Chương 55. Dưới mặt đất phòng học tiếng ca thời gian trở lại hiện tại. Khi cờ dẻo giáo sư ở trong lễ đường hô lên một tiếng kia tầng hầm có cự quái, sau đó, Halloween tiệc tối cứ như vậy bị thủ tiêu. Tất cả học sinh cũng sẽ ở cấp trưởng dẫn dắt phía dưới trở về học viện công cộng phòng nghỉ, mà giáo sư nhóm cũng sẽ ly khai nơi này, đi làm xử lý cự quái chuẩn bị. Xem như năm thứ nhất học sinh, Haji cùng John cũng tại trở về ký túc xá cái kia rộn ràng đám người bên trong. Tờ sĩ hệ Adley, gờ dịp phải đỏ cấp trưởng, tự nhiên là đi ở tuốt đằng trước. Hán khoa trương tóc đỏ phía dưới là đâu ra đấy gương mặt cùng biểu lộ, còn có loại kia trở thành cấp trưởng nhàn nhạt tiêu ngạo. Đi theo ta, đừng đi tản ra, năm thứ nhất các học sinh. Hán một bên đẩy ra lễ đường đại môn, vừa cùng Haji bọn hắn nói, chỉ cần các ngươi nghe theo ta phân phó, cũng không cần sợ cái gì cự quái. Tốt, theo thật sát ta đằng sau. Trước mặt nhường một chút, năm thứ nhất học sinh muốn đi qua. Xin tha thứ, ta là cấp trưởng. Đoàn sĩ cứ như vậy đẩy ra chen thành một đoàn tất cả học viện các học sinh, mang theo năm thứ nhất phù thủy nhỏ nhóm chen ra ngoài. Nói thật, hồ gợt giáo sư nhóm làm qua chính xác nhất quyết định một trong, có lẽ chính là để cho tợ sĩ làm cấp trưởng. Bởi vì chỉ cần một cái danh hiệu, hắn liền sẽ đánh máu gà tựa như hoàn mỹ hoàn thành tất cả việc làm. Haji cùng John thì theo sát tại phía sau hắn. Bọn hắn đổ đối với sớm trở về công cộng phòng nghỉ không có ý kiến gì, dù sao vừa mới trên yến hội đã hướng về trong miệng đồ ba, bốn bàn thịt gà cùng hai bát sốt khoai tây. Haji chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, cự quái đến cùng là dạng gì? Bọn chúng sao có thể chui vào đâu? Cự quái, tên như ý nghĩa, chính là một loại khổ người đặc biệt lớn ma pháp sinh vật, hơn nữa đều ngốc đến lạ thường. Tợ sĩ ở phía trước nói, bọn chúng bình thường đều có cứng rắn làn da cùng vóc người cao lớn, phi thường tốt đấu, bộ pháp thuật đối với nó phân loại là ít cấp, ý là có nhất định nguy hiểm, nhưng kỹ xảo thông thạo vu sư đều có thể xử lý. Lầu 8 còn có một bức bạ mạ bạt ke bạt mì tranh sân dầu, nếu như ngươi hiếu kỳ có thể đi xem. Ta không xác định trong rừng tấm có hay không cự quái, dù sao ai cũng không biết ở trong đó đến cùng có cái gì, nhưng nếu có, cự quái liền hơn phân nửa là từ trường học cái nào phiến không đóng kỹ môn bên trong chạy vào. Nói không chính xác vẫn là tợ vẹt tên kia bỏ vào, nó đã rất lâu chưa làm qua trò đùa quái đản, có thể muốn làm chuyện lớn. Tợ sĩ vừa nói, một bên mang theo bọn hắn quẹo cua, hướng đi trở về gờ dịp phải đỏ tháp lâu phương hướng. Haji cái hiểu cái không gật đầu. Đám người chung quanh vẫn là hò hét loạn cào cào, bởi vì bốn cái học viện khác niên cấp cũng tại trở lấy trở về công cộng phòng nghỉ, mà mấy cái cấp trưởng rất khó duy trì đầy đủ trật tự. Nhưng liền tại bọn hắn chen qua cái này hành lang thời điểm, đội ngũ của bọn hắn đột nhiên đâm đầu vào bắt gặp một vị đang tại hướng đi bên này giáo sư, Victor. Victor giáo sư nhìn tâm tình không tệ, ngày xưa lạnh lùng khí chất đều nhạt đi một chút, tựa hồ gặp cái gì hài lòng sự tình. Haji còn chú ý tới, tại hắn áo choàng bên trong, tựa hồ có cái gì thiên bạch sắc đồ vật tại lập lòe tỏa sáng. Chỉ là tại Haji thấy rõ đó là cái gì phía trước, Victor bởi vì đi đường mà hất ra áo choàng liền theo bước chân hắn một trận, lại rũ xuống. Hắn liếc mắt nhìn chật ních cánh cửa lễ đường các học sinh, gọi lại tợ sĩ bọn hắn, các ngươi đây là cái tình huống gì? Tiến hội kết thúc rồi à? Kết thúc. Giáo sư Tợ Sĩ lập tức dừng lại bước chân, bản bản chính chính mà đáp. Dưới mặt đất phòng học xuất hiện cự quái, đúng vậy lẽ đỏ giáo sư hy vọng chúng ta cấp trưởng lập tức đem học sinh mang về phòng nghỉ đi. Giáo sư nhóm cũng muốn cùng đi xử lý cự quái. Cự quái? Không nên à? Victor nghi ngờ nghiêng đầu một chút, ta một hồi phía trước mới từ tầng hầm trở về, khi đó cờ dẻo giáo sư còn ở chỗ này, hắn nói hắn sẽ nhìn xem bên kia. Cự quái kỳ thực chính là cờ dẻo giáo sư phát hiện, nhưng hắn giống như không có xử lý nó. Dạng này à? Victor gật đầu một cái, dừng lại mấy giây, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn ánh mắt nhìn đến xa xa phía lễ đường, chuẩn bị cùng tợ sĩ bọn hắn phân biệt. Nhưng tại hắn trước khi đi, tợ sĩ bỗng nhiên lại hỏi, ngài trông thấy hở mỉ ẩn sao, giáo sư? Ta nghe nói hở mỉ ẩn phía trước chạy ra ngoài, nhưng ta không có ở phụ cận trông thấy nàng. Vợ dặn chờ tiểu thư Avito lại dừng một hồi mới nói, nàng giống như chính xác đi dưới mặt đất phòng học bên kia. Ta vừa rồi tại bên thang lầu gặp nàng, nàng tâm tình không tốt lắm, ước chừng là muốn đi phòng tắm dọn dẹp một chút chính mình. Tợ sĩ biểu lộ hơi biến sắc, nhưng Vito nhìn qua lại cũng không lo lắng, ngựa khí bình thản phảng phất tại bảo hôm nay buổi tối tiệc tối có thay đổi gì một dạng. Chỉ có điều, tại tợ sĩ lo lắng ánh mắt bên trong, hắn vẫn là nói, đừng lo lắng, ta bây giờ đi cùng các giáo sư tụ hợp. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được nàng. Nói xong, Victor thì đơn giản gật đầu, xài bước rời đi. Khi Victor rời đi thời điểm, hắn không có để ý tợ sĩ phía sau Haji cùng John, cũng càng không để ý trên mặt bọn họ đột nhiên thay đổi thân sắc. Tại hắn nói xong hờ mỉ ẩn ở phòng hầm một khắc này, John liền bắt đầu khẩn trương móc tay, Haji nhưng là dầu dị hướng về tầng hầm phương hướng nấp thang thỏ đầu ra nhìn. Giáo sư sao có thể phản ứng bình thản như vậy? Hờ mỉ ẩn thế nhưng là cùng cự quái cùng một chỗ. Cự quái. Những cái kia ít cấp sinh vật có thể sẽ để cho nàng chịu đến uy hiếp tính mạng. Thằng đến Victor biến mất ở lễ đường chỗ ngoặt phần cuối, John mới cắn môi nói, Hermione, chúng ta phải đi tìm nàng. Nét mặt của hắn nhìn có chút tái nhợt, nhưng ngữ khí cũng rất chắc chắn. Nàng chắc chắn còn không biết chuyện này, mà giáo sư nhóm còn muốn một hồi mới có thể xuống cứu nàng, nhưng đến lúc đó nàng nói không chừng đã bị thương. Ta không phải là nói ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ, ta nói là, ai, dù sao cũng là ta để cho nàng khổ sở. Không có vấn đề, John Haji quả quyết mà đáp ứng, chúng ta xuống tìm xem nàng. Nếu như nàng tại trong phòng vệ sinh, cự quái hẳn là không chú ý tới nàng. Chúng ta chỉ cần đem nàng kêu đi ra liền tốt. Ngươi nói đúng. Nhưng đi bên này, tốt nhất đừng để tợ sĩ trông thấy chúng ta. Bọn hắn cúi xuống thân thể, rất nhanh xâm nhập vào bên cạnh phở lệ trong đám người, tiếp đó hướng một hướng khác hành lang đi đến. Bọn hắn lặng lẽ lẹn qua một đầu trống rông bên cạnh hành lang, vừa vội vội và hướng xuống đuổi. Nhưng vừa mới chuyển qua chỗ ngặt, hai người chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bước chân rồn rập. Có thể là Đợt Si. John hạ giọng nói, lôi kéo Haji trốn một cái rất lớn mình sư tử đầu ưng thu thạch điêu sau lưng. Bọn hắn từ thạch điêu đằng sau trông đi qua, nhưng xuất hiện cũng không phải Đợt Si, mà là ở nạ vẽ. Ở nạ vẽ trên mặt mang một loại âm u lạnh lẽo lại tình thế bắt buộc nụ cười, nhanh chân xuyên qua hành lang, từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Haji cùng John từ thạch điêu đằng sau lén lén lút lút theo sau, lại phát hiện hắn đi về phía dưới mặt đất phòng học một phương hướng khác. Ngươi nói hắn đang làm cái gì? Haji thật thấp mà hỏi, hắn vì cái gì không cùng khác giáo sư cùng một chỗ, đi dưới mặt đất phòng học xử lý cự quái sự tình. Ta làm sao biết? John lắc đầu, nhưng hắn đi phương hướng tựa như là hướng về tầng 4 xoay tròn bậc thang. Hai người nghi ngờ nhìn chăm chú lên ở nạ vẽ bóng lưng từ trước mặt tiêu thất, đợi đến hoàn toàn không nhìn thấy, mới có thể tiếp mà thu tầm mắt lại, xem như bị ở nạ vẽ thường ngày khổ sở các học sinh, bọn hắn rất muốn hiểu rõ ở nạ vẽ bí mật nhỏ đâu. Nhưng bọn hắn còn nhớ mình xuống mục đích. Mà đang khi hắn nhóm chuẩn bị quay đầu lúc trở về, John đột nhiên nói một câu, ngươi nghe thấy được sao? Cái gì? Haji một chút không có phản ứng kịp hắn đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh, là hắn biết. Đây không phải là cự quái. Khi Haji quay đầu tới gần tường, hắn vậy mà nghe thấy được một hồi du dương thanh thúy tiếng ca. Tiếng ca nội dung bởi vì khoảng cách khá xa mà có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe được ca hát giọng nữ tiếng nói phá lệ ôn nhu, trong trẻo. Loại kia đặc biệt tiếng ca để cho Haji nghe xong liền khó mà rời đi. Không cần cùng John câu thông, bọn hắn liền tự động bắt đầu hướng tiếng ca chuyển đến phương hướng sờ soạn. Hai người vượt qua một chỗ ngặt, đi vào mở tối dưới mặt đất trong phòng học. Theo bọn hắn đi lên phía trước, bên hai ca hát âm thanh dần dần rõ ràng. Loại kia mang theo đặc thù âm thanh từ tính hát là một bài hai người đều không nghe qua giai điệu. Khi Haji bọn hắn đến gần, giọng nữ đang hát đến, bọn hắn đem cùng một chỗ dạo bước, cùng một chỗ chạy, ngồi ở kia bãi cát nhìn qua trời chiều, hy vọng dừng nào, hy vọng ta có thể trở thành thế giới kia một bộ phận. Cũng không biết như thế nào, ta mới có thể rời đi vùng nước này, không biết nên trả giá cái gì, ta mới có thể tại trên bờ cát cùng tất cả mọi người cùng một chỗ trải qua một ngày này. Giọng nữ nhẹ nhàng hát đoạn này hơi cao âm thanh, hấp dẫn lấy Haji cùng John càng ngày càng đi lên phía trước, sau đó đi tới một phiến phòng tắm trước cửa. Cửa không khóa kín, đang mở lấy một khe hở nhỏ. Tiếng ca chính là từ nơi đó truyền tới. Tại ở gần sau đó, Haji nhịn không được nhẹ nhàng đẩy một chút cánh cửa kia, để cho bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy phòng tắm trung tâm hình ảnh. Đối diện bọn hắn chính là một mặt hình quán ao nước tấm gương, hồ gươm các nữ phù thủy thường thường ưa thích ở đây chỉnh lý mặt mũi của các nàng cùng trang điểm. Giờ này khắc này, có một vị nữ vu cũng tại làm chuyện giống vậy. Nàng một cái tay nhẹ nhàng trải lấy chính mình rối bù mái tóc màu nâu, mắt nhìn trong gương chính mình, tiếp tục thanh thúy ca hát lấy. Rời đi biển cả, hy vọng ta có thể trở thành thế giới kia một bộ phận. Thanh âm của nàng mang theo một loại kỳ dị lực hấp dẫn, để cho người ta di bất khai các bộ. Haji không nhịn được hướng về trong phòng vệ sinh thăm dò, nghĩ hiểu rõ đó là ai. Muôn lại đi đến trượt ra một chút, để cho trong gương nữ vu cái bóng hiện lộ ra. Lại lớn răng cửa, màu nâu con mắt cùng rối bù tóc, đó là Hờ Mị Ẩn. Đó lại là Hờ Mị Ẩn. Khi Haji không thể tin chừng to mắt lúc, hắn đồng thời phát hiện, Hờ Mị Ẩn áo choàng phía trước tựa hồ nhiều một thứ. Một đầu lập lòe sáng lên kim sắc ốc biển dây chuyền. Chương 56. Ốc biển hiệu quả phòng tắm bên trong, Hờ Mị Ẩn nguyên bản đối diện tấm gương, một bên chậm rãi chỉnh lý nàng xốc xếch xóa tung tóc, một bên hé miệng, cảm thụ tiếng ca kỳ dị mà từ trong nàng đã không phát ra được thanh âm nào cổ họng truyền ra. Nàng xem thấy trong gương chính mình, lại đến bây giờ đều vẫn còn có chút không thể tin. Nàng cứ như vậy câm. Nàng vừa rồi tại suy nghĩ gì? Vì cái gì không có suy tính nhiều một hồi mới quyết định? Nàng vậy mà tùy tiện liền từ bỏ chính mình tháng này âm thanh. Nghĩ tới đây, Hờ Mị Ẩn nhịn không được tóm lấy tóc của mình, để cho vừa trải thuận kiểu tóc lại lập tức xốc xếch, giống một cái sù lông sư tử. Nàng đội vàng đưa tay đi đem bộ phận kia tóc trải trở về, nhưng cùng lúc, trong nội tâm nàng còn tại ảo não đoán trách mình, Hờ Mị Ẩn a Hờ Mị Ẩn, ngươi sao có thể mượn nhờ ngoại lực đến giải quyết chính mình vấn đề đâu? Ngươi thế nhưng là học sinh tốt. Chẳng lẽ em vừa nạ gồn giáo sư không có nói cho ngươi, mượn nhờ ngoại lực cùng đi đường tắt đều không biện pháp để cho người ta hoàn toàn nắm giữ một loại kỹ xảo sao? Nếu như lại cho Hờ Mị Ẩn một chút thời gian suy xét, nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận Victor giáo sư đề nghị. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Hờ Mị Ẩn nghĩ, tại nàng cầm cái tia xương cá nhắm ngay cổ họng, cùng phát ra âm tiết như nhất lúc, cái tia xương cá liền kỳ dị mà lộ ra, mà kèm theo ánh sáng, nàng phát ra âm thanh cũng tại cấp tốc yếu bất tiếp, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Victor giáo sư cuối cùng lấy đi cái kia xương cá. Hắn còn nói, cần thiết nghi thức đã hoàn thành, ngươi bây giờ có thể bắt đầu sử dụng ốc biển. À, nhưng phải nhớ kỹ, tại ốc biển lên tiếng lúc ngươi cũng nhất thiết phải làm ra đồng dạng cầu hình, bằng không không chỉ sẽ để cho đồng học nhìn ra, còn có thể dẫn đến ngươi lọt vào ốc biển đồng hóa ảnh hưởng. Đương nhiên, không phải cái đại sự gì, chỉ cần ngươi ngưng sử dụng liền sẽ lập tức tiêu thất. Không đợi Hờ Mị Ẩn tiếp tục truy vấn ảnh hưởng trái chiều là cái gì, Victor giáo sư liền phối hợp rời đi. Cũng chính bởi vì như thế, Hờ Mị Ẩn mới quyết định chạy đến trong phòng vệ sinh, tới hiểu rõ ốc biển tác dụng. Mà tại nàng muốn thử một chút sử dụng ốc biển thời điểm, ca hát ý nghĩ liền một cách tự nhiên xuất hiện. Kẹt kẹt, lúc Hờ Mị Ẩn còn đang suy nghĩ miên man lấy ca hát, một đạo yếu ớt tiếng ma sát đông nhiên từ bên cạnh nàng truyền đến, để cho nàng lập tức cứng lại. Là cửa đang văng lên. Có người tới. Nàng đội vàng nghĩ giấu trước ngực mình ốc biển, nhưng lại ý thức được đã không kịp, chỉ có thể cố gắng kéo căng thần sắc hốt hoảng, quay đầu nhìn lại. Nhưng không nhìn còn khá, xem xét. Nàng liền phát hiện có hai tên nam sinh đang rình coi phòng tắm nữ. Từ nàng góc nhìn, có thể rõ ràng trông thấy nữ phòng tắm cửa gỗ bị đẩy ra một cái khe hở, mà tại đầu kia mấy in rộng khe hở bên trong, lại chen vào Haji cùng John hai người đầu. Bọn hắn một trái một phải, cưỡng ép chen tại hẹp hẹp trong khe cửa, thẳng vào nhìn qua nàng. Hermione. Trong nháy mắt đó, trong đầu nàng hốt hoảng cùng oán trách đều biến mất, chỉ còn lại rung động, mà loại rung động này lại cấp tốc chuyển hóa thành phẫn nộ. Nàng lập tức muốn nói, bọn hắn điên rồi sao? Bọn hắn ngay cả yến hội đều không tham gia, liền vì tới nữ phòng tắm nhìn trộm. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy gở dịp phải đọ bị trừ phân còn chưa đủ nhiều sao? Nàng căm tức nhìn bọn hắn, nhưng lời đến quẹ miệng, nói ra được lại là, Haji, John. Chậm rãi dừng lại tiếng ca sau, loại kia thanh âm thanh thúy lại nhu hòa mà từ trong miệng nàng chảy ra. Các ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Cảm tạ, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không để ý ta nghĩ như thế nào đâu. Nhưng các ngươi lần sau tốt nhất đừng đẩy phòng tắm cửa, gõ gõ liền tốt. Âm thanh truyền về đến bên hai, để cho Hermione ẩn sửng sốt một chút, vội vàng lại ngậm miệng lại. Đây không phải là nàng lời muốn nói. Trước ngực nàng úp biển mặt dây truyền theo tiếng nói của nàng vang lên lại rơi xuống, tia sáng chớp tắt, nhưng khe cửa bên ngoài, Haji cùng John căn bản không có chú ý, chỉ là há hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem nàng. Phòng tắm bên ngoài, bọn hắn hướng về trong khe cửa lại chen lấn một điểm. Hách, Hermione, ngươi thực sự là Hermione? Lao thiên gia a, ngươi cho tới bây giờ không cùng chúng ta nói qua ngươi biết ca hát. John kinh ngạc hỏi, còn hát dễ nghe như vậy? Ta cũng là hôm nay mới phát hiện. Mấy giây sau, Hermione hé miệng, loại kia âm thanh trong trẻo lại tự phát hồi đáp. Điều này nói rõ người hẳn là nếm thử chút đồ mới, ca hát cũng tốt, biến hình thuật cùng ma chú học cũng được, đều như thế. Hermione âm thanh rõ ràng để cho John đầu góc biến thành một đoàn bột não, thậm chí đều quên bọn hắn có mâu thuẫn. John chỉ là trừng to mắt nhìn xem nàng, miệng há hợp mấy lần, lại không phát ra một điểm âm thanh. Hermione âm thanh nguyên lai có nghe hay như vậy sao? Hắn cùng Haji cũng nhịn không được ở trong lòng nghĩ. Nhưng Haji rất nhanh phát hiện mình rất khó hiểu rõ chuyện này, bởi vì hắn đột nhiên không nhớ ra được Hermione lúc đầu âm thanh là cái dạng gì. Hermione bây giờ âm thanh kỳ thực cũng không có đặc biệt kỳ quái, nhưng chỉ là cực kỳ êm hay. Hơn nữa nàng mặc dù lời nói vẫn là cùng học tập có liên quan, lại thay đổi một loại cách diễn tả phương thức, để cho người ta không có cách nào sinh ra bất luận cái gì phản cảm, ngược lại chỉ muốn nghe nhiều một hồi. Nghe nhiều Hermione nói chuyện. Trời ạ, hắn làm sao lại muốn như vậy? Đây chính là Hermione, nàng cơ hồ thời thời khắc khắc cũng giống như một cái sạc đầy còi báo động, một khi có người bạn học nào muốn làm vi phạm giáo sư chỉ thị sự tình, liền sẽ lập tức tích ô băng lên, lớn tiếng thông báo chút ta sẽ nói cho giáo sư. Người sẽ cho gỡ dịp phai đỏ trừ điểm, như vậy. Haji một cái giật mình, tính toán đem trong đầu mình cái này rất có rẻ trả vu hình ảnh hất ra. Hắn nhịn không được lại hỏi, ngươi thật là Hermione sao? Đương nhiên. Hồ gợt bên trong còn có thể có cái gì ma pháp có thể thay thế ta? Hermione nhíu mày, mặc dù âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, cũng lộ ra một cái xem xét ngươi liền không có đi học cho giỏi biểu lộ, để cho Haji lập tức đem nàng và Hermione trước đây hình tượng nối liền với nhau. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi biến hóa có chút lớn. Haji lúng túng nói, ngươi biết. Ngươi vừa rồi rời đi lễ đường thời điểm còn không phải dạng này. Ngươi gặp phải cái gì sao? Ta gặp Victor giáo sư, cùng hắn trò chuyện một chút. Hắn cùng ta nói, ta không nên vì những thứ khác người đánh giá mà khổ sở. Xin lỗi. Haji lập tức lúng túng hơn. Bất quá, hắn cũng phát hiện một điểm vi diệu không hài hòa, Hermione lúc nói chuyện ánh mắt có đôi khi là trừng, biểu lộ cùng ngữ khí giống như không đúng lắm, khẩu hình có đôi khi cũng không quá phù hợp. Đây là vì cái gì? Nhưng không đợi Haji nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, bên cạnh John đột nhiên nói một câu, mùi vị gì? Hắn nún nún cái mũi, lôi kéo Haji cũng làm giống nhau động tác. Bọn hắn ngửi được một hồi hôi thối. Liên phòng tắm bên trong Hermione đều nhíu xinh xắn mũi, hiển nhiên là cũng ngửi thấy. Chờ đã, hôi thối. Haji cùng John thần sắc chợt thay đổi, từ trông thấy Hermione trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, đông nhiên quay đầu vãng hai bên nhìn lại. Hợp tình lý, bọn hắn tại cách đó không xa nhìn thấy một cái khổ người rất lớn xấu xí sinh vật. Có lẽ là Hermione tiếng ca che giấu nó đến gần tiếng bước chân, để cho Haji cùng John cũng không có chú ý đến sự hiện hữu của nó. Khi bọn hắn bây giờ phát hiện nó lúc, khoảng cách của song phương đã rất gần. Cái kia thần kỳ sinh vật mười phần kinh khủng. Nó có 12 thước anh cao, làn da ảm đạm tối tăm, giống đá hoa cương cho hồ hồ, khổng lồ mà vụng về cơ thể giống một đống cực lớn bùn đá sỏi, phía trên mang một cái hạt cạ cạo một dạng cái đầu nhỏ. Nó chân ngắn trắng kiện giống gốc cây, phía dưới là băng phẳng, thô cứng rắn lên kén chân to. Trên người nó tản ra cái kia cố khí vị thối làm cho người khác buồn nôn, trong tay còn đang nắm một cây thô to cây gỗ, bởi vì cánh tay của nó rất dài, gậy gỗ chỉ có thể trên mặt đất kéo lấy. Cái này cũng là Haji cùng John làm sai chỗ, sau khi bọn hắn chú ý tới nó, bọn hắn liền hoảng sợ nhảy dựng lên, ngược lại để cho cái kia quái vật khổng lồ chú ý tới bọn hắn. Là cự quái. John lập tức hô to. Tiến nhanh trong phòng vệ sinh. Cửa, đóng cửa lại. Chương 57. Hermione ẩn biến hóa làm một cái cự quái xuất hiện ở dưới mặt đất phòng học trong hành lang, trang diện kia là rất hùng vĩ. Toàn bộ hành lang đều bị nó cực lớn màu xám cơ thể lấp kín, từng đợt nồng nặc hôi thối cũng xông vào mũi, để cho Haji cùng John tại chạy trốn thời điểm đều bị sặc đến một hồi ho khan. Nhưng bọn hắn bước chân không dám chút nào ngừng, nhanh như chớp liền vọt vào nữ phòng tắm. Chìa khóa tại khóa vào trong lỗ đâu? Mau đem cửa khóa lên. Haji vừa tiến đến liền hô. Có cần không? Cự quái căn bản không hiểu như thế nào mở cửa a. John chửi bậy. Bất quá, trên tay hắn lại không có chút nào chậm mà đem cửa khóa khóa lại, cái chìa khóa rút ra, lại tay mắt lanh lẹ mà thừa dịp cự quái tới gần phía trước hung hăng đóng cửa lại. Hô. John thở dài một hơi, nhưng đội vàng lui về phía sau mấy bước, rời xa cửa phụ cận. Lúc này, nữ phòng tắm bên trong đứng ba người đều có chút chưa tỉnh hồn, mặc dù trong đó hai cái là nam sinh, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Haji lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, đứng tại bên bờ ao bên cạnh, Hợp Mỹ ẩn sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa ra vào. Đó là cự quái, loại kia đặc biệt tốt đấu, thường thường sẽ tạo thành vu sư thương vong cự quái. Nàng cắn môi, khẩn trương nhìn xem khóa chặt môn tại cự quái cước bộ phía dưới run rẩy. Cũng không lâu lắm, loại kia tiếng bước chân nặng nề lại càng tới càng gần, kèm theo một hồi ùng ùng lẩm bẩm âm thanh cùng cực lớn bàn chân kéo trên mặt đất đi bộ âm thanh. Ngay sau đó, hết thảy xuất hiện phút chốc trầm mặc. Ba người không dám thở mạnh mà nuốt ở tại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cự quái phảng phất không nhìn thấy qua bọn hắn, bên ngoài cũng khôi phục tĩnh mịch. Nó có phải hay không đi? Ha Di nhịn không được nhẹ hỏi. Kết quả một giây sau, bành! Theo một hai bước bàn chân đạp đất âm thanh, phòng tắm cửa gỗ gặp một hồi kịch liệt va chạm, cơ hồ trong nháy mắt liền trèo đầy vết dạng. Bành! Bành! Cửa bị tiếp tục đụng hai ba lần, bên cạnh mặt tường cũng lã chã rơi, ngay cả môn buộc nữu đều bị đụng vỡ, hướng bên dưới đinh đương rơi xuống. Nhiều nhất lại bị đụng một hai lần, cánh cửa kia liền không chịu nổi. Ý thức được điểm này sau đó, John cùng Haji đều sắc mặt trắng bệnh, tay chân luống cuống. Herbie ân càng là mỗi một nghe được một lần va chạm liền toàn thân lắc một cái, nghĩ phát ra một hồi thét lên. Chúng ta phải mau tránh đến ao nước phía sau đi. Herbie ẩn sắc mặt trắng bệnh, nói ra được thanh thúy âm thanh lại hoàn toàn như trước đây mà ổn định thong dong, để cho chính nàng đều sững sờ. Nhưng âm thanh cũng không có liền như vậy ngừng, mà là tại nàng lần tiếp theo há miệng lúc tiếp tục xuất hiện. John, Haji, hai người các ngươi chạy đến góc phòng kế bên, ta trốn ở ao nước đằng sau. Đợi lát nữa cự quái vừa tiến đến liền sẽ trông thấy ta, nhưng ở truy ta quá trình bên trong nhất định sẽ bị ao nước ngăn lại, từ đó tại đập ao nước thời điểm sinh ra một hồi động tác chỗ trống. Ba người chúng ta nhất thiết phải nhân cơ hội này cùng một chỗ dùng ma pháp. Cùng một chỗ dùng ma pháp. John có chút ngạc nhiên, nhưng mà chúng ta căn bản sẽ không mấy cái a. Ngươi biết hở mỉ ân toàn thân run rẩy, nhưng âm thanh cũng rất kiên trì, còn nhớ rõ buổi chiều học đùa lơ lửng sao? Chỉ cần ngươi đem cổ tay run run đối đầu, đem ga chữ kéo dài, ngươi liền chắc chắn có thể thành công thả ra ma pháp. Đây là chúng ta duy nhất, cơ hội duy nhất. Hợp Mỹ ẩn nói rất đúng. Một lát sau, Haji thần sắc cũng kiên định. Ta cũng sẽ ở bên cạnh phóng phía trước học những cái kia ác chú. Chúng ta chỉ cần thay đổi vị trí cự quái lực chú ý, kéo dài thời gian, coi như chạy không thoát, chúng ta cũng chắc chắn có thể nhịn đến giáo sư nhóm đuổi tới. Được, vậy thì làm như vậy. John cắn răng một cái, cũng đáp ứng. Hắn cùng Haji liếc nhau, lập tức đứng dậy, chuẩn bị tìm đến trái phải hai bên gian phòng trốn đi. Nhưng chạy ra hai bước sau đó, John phát hiện Hợp Mỹ ẩn lại còn ngồi ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt tựa hồ muốn té xỉu. Hắc, Hợp Mỹ ẩn, yên tâm. Chúng ta sẽ làm đến lời ngươi nói, ta cũng chắc chắn có thể đi ra. John chạy tới, đem nàng từ dưới đất kéo dậy. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc Hở Mị ẩn vì cái gì có cùng thanh âm hoàn toàn khác biệt hốt hoảng, nhưng hắn chỉ là đem lý giải cái này vì Hở Mị ẩn vừa rồi tại cố giả bộ chấn định, cái này không có gì thật xấu hổ, hắn cùng Haji cũng sợ. Đây chính là một cái cự quái, đang tại số cửa. Nếu như bị một cái búa vừa vặn đập vào đầu, bọn hắn có lẽ chống đỡ không đến đi SCT một bộ. Đó là thật sẽ chết. Đến lúc đó, bọn hắn có lẽ sẽ trở thành hổ gươm lịch sử bên trong cái thứ nhất nguyên nhân cái chết vì cự quái đánh tới học sinh. Hermione bị John cưỡng ép lôi dậy, thoạt nhìn vẫn là rất hốt hoảng, nhưng cuối cùng lấy lại tinh thần. Miệng nàng hơi hơi mở ra một điểm, truyền ra một điểm tinh tế âm thanh. Cảm tạ, ngươi mau đi đi, ta có thể. John hướng nàng gật gật đầu, thế là nhanh chóng chạy tới bên cạnh nàng một cái rộng mở cánh cửa đằng sau, núp vào trong đó. Một bên khác, Haji cũng tại cách bọn họ mấy thước anh chỗ tìm xong vị trí rồi, hít sâu một hơi, may nhờ có ma trượng. Nhưng bọn hắn không biết, Hermione bây giờ cảm thấy chính mình ngay cả răng đều tại đánh run rẩy. Nàng rất sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ đều không gặp qua cần đánh nhau tình huống, lại càng không cần phải nói loại này nguy hiểm đến sinh mệnh. Thành tích của nàng rất tốt, cho nên cho tới bây giờ không có người khi dễ qua nàng, cha mẹ của nàng cũng xưa nay sẽ không đem nàng đặt vào hiểm cảnh. Nhưng mà, nàng há miệng run rẩy túi đầu liếc mắt nhìn trước ngực mình ốc biển. Lúc này, ốc biển bên trên kim sắc quang mang vẫn đang lóe lên, một hồi sáng một hồi tối, phản phất là sống sờ sờ đồ vật. Ta có thể. Nghĩ đến ốc biển vừa rồi thay nàng nói ra, Hermione ngừng chuyển động đầu cuối cùng tỉnh táo lại một chút. Đúng vậy, nàng sẽ vừa lơ lửng, còn có thể biến hình thuật cùng tiêu đốt chú. Nàng trong nhà thử qua những thứ này, còn không có thất bại qua. Nàng phải suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ như thế nào linh hoạt sử dụng bọn chúng. Hermione hít thở sâu mấy lần, khẩn trương siết chặt trong tay má trượng. Oeng. Mấy giây sau đó, theo cự quái lần kế va chạm, nữ phòng tắm lung lay sắp đổ cửa gỗ bị triệt để đổ vỡ. Hư hại tấm ván gỗ bay ra, văng đến bốn phía. Cự quái cái kia khổng lồ lại hôi thối cơ thể xuất hiện ở phòng tắm bên trong, cơ hồ đem ngọn nến tia sáng đều che giấu. Quả nhiên, tại sau khi đi vào, cự quái cái kia nho nhỏ đầu liền chuyển hướng nút ở đối diện góc tường hờ mì ẩn gờ dằn chờ. Nó thế là di chuyển cái kia có thô giáp cứng rắn ra bàn chân, bắt đầu hướng về nàng nơi đó tới gần. Nó vừa đi, một bên đem ao nước đâm đến cùng tường rụng ra. Hư hại hòn đá ngăn ở chân của nó phía trước. Nó thấp nho nhỏ đầu, nhìn một chút phía dưới khối lớn đá vụn, dùng sức nhấc chân đạp một chút, lập tức những cái kia hòn đá giống như đầu hũ bị dẫm trở thành bã vụn. Mà hờ mì ẩn thì há mồm lên tiếng. Ngay tại lúc này, ba người nhao nhao giơ lên ma trượng, incendio, đùa tạo lửa. Vài ý ngạ đi lẹ vi ổ xạ. Sevensosa. Chương 58. Xui xẻo cự quái nên đón ngơ ngác ngốc ngốc cự quái là ba đạo ma pháp. Một đạo là đến từ ngay mặt trói mắt hỏa diễm, hung đến cự quái lui về phía sau mấy bước, một đạo khác nhưng là một đầu tê tê vang rội rắn đen nhỏ, tại nó dưới chân bò qua bò lại, hấp dẫn lực chú ý của nó. Thừa dịp cự quái cúi đầu thời điểm, John phát ra cuối cùng một đạo công kích, đùa lơ lửng để mặt đất bên trên một đoạn gãy mất ống nước lơ lửng, run run rẩy rẩy mà trôi dạt đến rất cao vị trí, xoay người, tiếp đó rơi xuống cự quái trên đầu. Đông, ống nước cùng cự quái đầu va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Cự quái lập tức thống khổ gào thét, nhưng nó cũng không có ngất đi. Rõ ràng, hồ gợn ống nước cùng vòi nước có chút nhẹ, không đủ để đánh tan cự quái cứng rắn làn da. Cự quái gào rít đồng thời, còn bắt đầu chẳng có mục đích mà liên tục huy động tự cầm cây gỗ, đem chúng quanh phòng vệ sinh tấm ngăn cùng mặt đất gạch men sứ đánh văng khắp nơi. Mấy cái phù thủy nhỏ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, chen đến xa nhất xó xỉnh, phòng ngừa bị lan đến gần. Phải để cho nó cách cửa xa một chút, khoảng cách này chúng ta chạy giá không được. John ở giữa khe hở hô, phải đem nó làm hồ đồ. Haji cũng nói, người điên rồi sao? Nó đã rất hồ đồ rồi, lại hồ đồ tiếp chúng ta sẽ cùng nữ phòng tắm cùng một chỗ bị nện thành bánh thịt. John cùng Haji tại bể tan cành đầu gỗ cùng hòn đá tạo thành trong gió lốc cố gắng câu thông, nhưng rõ ràng không hiệu quả gì. Mà cự quái mê muội rất nhanh liền kết thúc. Nó tiểu giáp trùng một dạng ánh mắt đầu tiên là lộ ra phẫn hận cảm xúc, tiếp lấy một cước giẫm bẹp trên mặt đất dù đã rắn đen nhỏ. Hợp bị ẩn thiêu đốt chú cũng chỉ là xông một hồi cự quái con mắt, không thể tạo thành thêm một bước hiệu quả. Liên năng lần thứ hai đem ống nước biến thành màu, đều bị cự quái dễ dàng xé nát. Đây không chỉ là bởi vì cự quái rất cao lớn, vượt ra khỏi nàng chú ngự phạm vi, cũng bởi vì cự quái có thể đưa thân tại ít cấp sinh vật, chính là bởi vì bọn chúng có thể miễn dịch bộ phận ma pháp đặc thù làn da. Ba người rất nhanh liền bị buộc đến so sánh, mà cự quái thì từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Liên cung giáo sư nói một dạng, không có kinh nghiệm phong phú vu sư tuyệt đối không thể nếm thử đối mặt ít cấp sinh vật. Đây là hở mị ẩn chống không đại não bên trong nghĩ duy nhất một việc. Bất quá, ngay tại nàng trơ mắt nhìn xem cự quái tới gần, vẫn còn không nghĩ ra được bất luận cái gì có thể đối phó nó pháp thuật lúc, nàng chợt nghe một hồi kỳ dị ca hát âm thanh. Cái kia tiếng ca không có ca từ, nhưng lại có mãnh liệt hư ảo phiêu miểu, linh hoạt kỳ ảo thần bí cảm xúc, thật giống như một mảnh sương mù đột nhiên bao phủ địa phương này. Hở mị ẩn cảm giác trước ngực mình ốc biển bắt đầu phát nhiệt. Tiếng ca còn tại càng ngày càng vang dội. Màu vàng ánh sáng cũng sáng lên, để cho Haji cùng John đều chú ý tới, nhưng cùng lúc đó, Haji cũng chú ý tới, cự quái cái kia nho nhỏ con mắt vậy mà trừng lớn một chút, bên trong giống như xuất hiện một điểm như ẩn như hiện kim sắc quang mang. Nếu như không phải cự quái cước bộ bắt đầu chậm dần, Haji có lẽ sẽ cho là hắn mình nhìn lầm rồi. Đây là cơ hội. Ý nghĩ như vậy tại Haji trong đầu chợt lóe lên, để cho hắn lập tức hướng về phía cự quái giơ lên ma trượng. Trong nháy mắt đó, hắn học qua tất cả ma pháp ở trong đầu hắn thoáng qua. Hết thảy chỉ có 5 cái, trong đó một cái bùa biến hình, chết phỉ cụ dạ tỷ hòn. Hắn còn không có học được. Thế là, hắn kiên định thần sắc, được ăn cả ngã về không mà đối với cự quái túi đầu nói một câu, ỉm tợ gì ồ. Không có ánh sáng từ hắn chỉ vào cự quái ma trượng bên trên thoáng hiện, nhưng mà cự quái cùng Haji lại đồng thời dừng lại. Haji nhắm mắt lại, cố gắng cảm thấy một điểm cự quái linh hồn, nếu như cái kia cực kỳ nhỏ viên cầu có thể tính làm linh hồn lời nói. Hắn nếm thử đụng vào nó, tiếp đó đem hết toàn lực hướng nó truyền đạt ý nghĩ của mình. Đem chính mình đánh xỉu. Đem chính mình đánh xỉu, đem chính mình đánh xỉu. Hắn cơ hồ là tại nội tâm gào thét. Sau một khắc, Haji bỗng nhiên cảm giác trên tay buông lỏng, dường như là có đồ vật gì từ trên tay mình chảy ra đi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được một tiếng trầm trọng đông. Đó là một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Khi hắn lại mở mắt, hắn chỉ nhìn thấy cự quái tại chỗ lay động một chút, mặt hướng phía dưới ngã xuống trên sàn nhà. Một tiếng ầm vang, đem cả phòng đều chấn động đến mức phát run. Cự quái đỉnh đầu tựa hồ có một cái bọc lớn. Tiếng ca cùng John cố gắng niệm đùa lơ lửng âm thanh đều im bặt mà dừng. Còn thừa hai người ngơ ngác nhìn cự quái. Đã xảy ra chuyện gì? Haji có chút do dự hỏi. Người không nhìn thấy? Lão Thiên, đầu này cự quái lại đem đánh mình xỉu. John thần sắc đầu tiên là ngốc trệ mấy giây, tiếp lấy lộ ra cuồng hỉ, là nó bị chúng ta nện đến không phân rõ đầu của mình cùng chúng ta đâu, vẫn là các ngươi ma chú lên hiệu quả. Haji, ngươi niệm cái gì chú? Ngươi không nghe thấy ta niệm chú? Nghe thấy được một điểm, im cái gì? Nhưng hở mị ẩn tiếng ca quá vang rồi, ta không có chú ý ngươi. Chờ John nói xong lời nói này, Haji có chút thất vọng thở dài, mà hở mị ẩn nhưng là lặng lẽ siết chặt ốc biển, đem nó lấy xuống, nhét về trong túi. Mà không có chờ ba người ở giữa câu thông tin tưởng sự tình vừa rồi, một hồi dồn dập cước bộ liền từ hành lang bên kia chuyển đến. Sau một lát, vừa nạ gồn giáo sư người đầu tiên xông vào cảnh hoang tàn khắp nơi nữ phòng tắm, tiếp theo là ở nạ vẹ, cờ dẻo, còn có Victor. Cờ dục chỉ hướng cự quái liếc mắt nhìn, liền phát ra một hồi vô lực nức nở, ngồi ở trên một cái buồn cầu tự hoại, cẩn thận nắm lồng ngực của mình. Ở nạ vẹ giáo sư vừa đến đã bắt đầu không có hảo ý dò xét cái kia cự quái, Victor giáo sư nhưng là chậm rãi đi đến, khoanh tay đứng tại cờ dẻo bên cạnh. Mam vừa nạ gồn giáo sư bờ môi trắng bệch nhìn về phía ba cái học sinh. Nói cho ta biết, các ngươi đây rốt cuộc là đang chơi trò quỷ gì? Ba cái tiểu vu sư đồng loạt co rúm lại một cái. Coi như các ngươi gặp may mắn, không có bị nó giết chết. Nhưng các ngươi vì cái gì liền không thành thành thật thật ở tại trong túc xá? Ngựa nạ gồn giáo sư tức giận nhìn chằm chằm bọn hắn, ta tin tưởng nhớ kỹ, các ngươi nên đi theo tợ sĩ rời đi à? Lời còn chưa dứt, ơ nạ vẽ lập tức âm trầm nhìn về phía mấy người, âm dương quái khí nói một tiếng, đúng vậy a nói một chút đi, bất tử tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta chúa cứu thế đã tự tin đến loại này tình cảnh, cảm thấy mình có thể đánh bại cự quái? Ta không có. Haji cúi đầu nhìn xem trên mặt đất. Xin đừng dạng này, giáo sư. Bọn hắn là đang tìm ta. Lúc này, xó xỉnh hở mi ẩn bỗng nhiên đi ra, nhưng bước chân có chút lảo đảo. Victor bỗng nhiên nói, là bởi vì ngươi đi lạc. Nhưng ta nhớ được ta cùng tợ sĩ nói qua, giáo sư nhóm sẽ phụ trách an toàn tìm được ngươi, hai người bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp trở về ký túc xá. Không phải như thế, giáo sư Hở Mị ẩn sắc mặt vẫn còn có chút trắng, chột dạ cúi đầu, là ta tại gặp phải cự quái thời điểm không có lập tức chạy trốn, lại cho là mình có thể tự mình đối phó nó. Bởi vì ta ở trong sách đọc được qua tương quan nội dung. Haji cùng John là tại ngang qua thời điểm trùng hợp nghe thấy được ta bên này động tĩnh, cho nên chạy tới giúp ta. Haji dùng hắc xà hấp dẫn cự quái lực chú ý, tiếp đó John dùng đùa lơ lửng đem nó đập mơ hồ, cuối cùng cự quái đem chính mình đánh cho bất tỉnh. Nếu như bọn hắn không đến, ta có lẽ đã bị cự quái một ngụm nuốt lấy. Gơ nạ gồn giáo sư nghiêm nghị nhìn nàng một hồi, tiếp đó thở dài, gơ dặn chờ tiểu thư, ngươi cái này cô nương đốc, ngươi sao có thể cho rằng ngươi tự mình liền có thể đối phó một cái đại sơn một dạng cự quái đâu? Hermi ẩn túi thấp đầu xuống. Haji cùng John thì cố gắng biểu hiện ra rất quen thuộc cố sự này dáng vẻ, nhưng vẫn khó mà che giấu kinh ngạc của mình. Hermi ẩn, vì bọn hắn mà nói dối. Đây quả thực giống như ở nạ vẽ tại Halloween bắt đầu cho bọn hắn phát bánh kẹo, để cho người ta khó có thể tin. A, khác nhau ở chỗ cái sau cũng không có phát sinh. Nhưng vào lúc này, ở nạ vẽ lại dùng kéo dài dinh dính em thanh nói, phải không? Ta làm sao nhìn cái này cự quái giống như là bị làm hắc ma pháp vết tích ra. Hắn đẩy ra cự quái cái kia đóng chặt mắt nhỏ, chịu đựng ghét bỏ, nhìn kỹ một mắt cự quái đã bắt đầu tan rã con người, sau đó nói, có thể không sống nổi. Bây giờ ở bên cạnh phát ra một tiếng vang lên khóc nức nở, kém chút ngất đi. Cùng lúc đó, Haji cùng Hở Mị ẩn ba người cũng nhàn nhạt hít một hơi, nhìn qua có chút đứng ngồi không yên, ngược lại không phải bởi vì hắc ma pháp, mà là vì câu kia không sống nổi. Bọn hắn bắt đầu sinh ra một điểm áy náy, cho dù là đối với một cái kém chút đem bọn hắn đập làm thịt cự quái. Nhưng ở nạ vẹ chỉ là ghét bỏ mà lườm bọn hắn một mắt, không nói gì thêm nữa. Bốn tên giáo sư sắc mặt khác nhau mà đứng tại chỗ, liếc nhìn nhau, vậy mà đều trầm mặt xuống. Cuối cùng, vẫn làm gỡ nạ gồn giáo sư đi ra khoát tay nào nói, gỡ dằn trở tiểu thư, hành vi của ngươi sẽ vì gỡ dịp phải đỏ chụp tới 5 điểm. Ta đối với ngươi cảm thấy rất thất vọng. Nhưng nếu như ngươi một chút cũng không thụ thương, bây giờ có thể trở về phòng nghỉ đi, yến hội còn tại đằng kia tiếp tục cử hành đây. Hermi ẩn túi đầu đi ra ngoài. Gỡ nạ gồn giáo sư tiếp lấy chuyển hướng Haji cùng John. Mặc dù không có mấy cái năm thứ nhất học sinh có thể cùng một cái thành niên cự quái bày ra đỏ sức, nhưng ta không muốn để cho những người khác cảm thấy ta tại khen thưởng các ngươi ly kinh bạn đạo hành vi. Hai người các ngươi chỉ có thể vì gỡ dịp phái đỏ một người giành được 5 điểm. Ta sẽ đem chuyện này thông chi đủ mỡ lẹ đỏ giáo sư, các ngươi có thể cùng đi. Haji cùng John không ngừng bận rộn đáp ứng, như mộng đại xá mà đuổi theo Hở Mị ẩn đi ra ngoài. Ba người quan hệ trong đó nhìn một chút liền trở nên tốt, dù sao làm ngươi cùng người nào đó cùng đã trải qua cái nào đó sự kiện sau đó. Giữa các ngươi rất khó không có ấn tượng tốt, mà đánh bất tỉnh một cái 12 thước anh cao cự quái chính là một cái sự kiện như vậy. Nhưng Haji lại chú ý tới, Hợp Mị ẩn đi trên đường có chút là lạ, giống như chân bắt đầu đứng không yên tựa như. Tại nhanh ra cửa lúc, hắn hạ giọng hỏi, người không sao chứ? Hợp Mị ẩn lại chỉ là gấp rút trả lời một câu, không có việc gì. Đằng sau, Victor đứng tại biến thành phế tích phòng tắm xóa xỉnh, tiến tĩnh nhìn xem bọn hắn đi xa. Chương 59. Nửa tá lời nói dối Victor rất nhanh từ trên thân Hợp Mị ẩn thu hồi ánh mắt. Hắn tin tưởng trên thân Hợp Mị ẩn xảy ra chuyện gì. Chân của nàng có chút khập khiễng, đó là ốc biển tác dụng phụ. Khi ốc biển nguyên bản năng lượng bị hao hết lúc, nó thì sẽ sinh ra loại này cùng loại nguyên rủa hiệu quả. Hải nữ Vu Hủ Sú là có thể tùy tiện giải quyết vấn đề này, nhưng thân là nhân loại, còn học thức còn thấp Hở Mị ẩn không thể. Duy nhất giải pháp chỉ có ngưng sử dụng ốc biển. Đại khái là 2-3 ngày bên trong sự tình. Victor suy đoán như vậy, cái áo choàng sờ lên trong túi cái kia lập lòe tỏa sáng, góc cạnh rõ ràng xương cá. Cái này hẳn đối với nghi thức hữu dụng. Tại ba tên học sinh sau khi đi, giáo sư nhóm cũng rất mau theo lấy gùa nạ gồn một câu ta đi thông chi hiệu trưởng nhao nhao tứ tán ra. Cờ dẻo lặp đi lặp lại cường điệu, hắn có biện pháp có thể để cho cự quái sống sót, tiếp đó liền vội vội vàng vàng rời đi. Ở nạ vẹ nhìn xem hắn rời đi, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, thần sắc lại đen mấy phần. Hắn ngược lại là biện pháp nhiều. Hắn cũng khập khiễng từ nữ phòng tắm đi tới, lại âm trầm cùng bên cạnh Victor nói. Hắn tuyên bố có thể đem thụ thương nặng như vậy cự quái cứu sống, có tốt như vậy kỹ xảo, làm sao lại không tại trên lớp cùng các học sinh chia sẻ một chút. Ta sớm nghe nói, hắn đã đem hắc ma pháp phòng ngự thuật bên trên trở thành một tiết để cho người ta bật cười văn tự giám thưởng. Có lẽ những kỹ xảo kia phù thủy phổ thông học không được đâu. Victor nhàn nhạt nói tiếp. Ở nạ vẽ lại hừ lạnh một tiếng. Học không được. Ta xem là không người nhận ra. Ở nạ vẽ biểu lộ hung tợn, rõ ràng đối với cờ dự ý kiến rất lớn. Victor nghe một lệ nghiên cứu đọa bạ giáo sư nói, đây là bởi vì ở nạ vẽ một mực rất muốn xin hắc ma pháp phòng ngự thuật chức vị, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua. Nhưng khi nói đến một nửa thời điểm, ở nạ vẽ đùi phải bị bậc thang đẩy một chút, cả khuôn mặt lập tức chen trở thành một đoàn. Hắn toàn thân đột nhiên đình trệ, duy trì đồng dạng tư thế, chấm dãi, chờ 2-3 giây mới đem đùi phải để xuống. Lúc hắn nhích tới nhích lui, có thể ngửi được một cỗ mới vừa rồi bị cự quái hôi thối che giấu mùi máu tươi. Đáng chết, ở nạ vẽ mắng một câu. Victor nhìn hắn một cái, tinh tường trông thấy hắn trên đùi phải quần đều bị nhuộm đỏ, đi đường gặp hiểm. Hắn hỏi, ngươi thật không cần đi SCT Mủng Gỗ mà phát bệnh viện xem? Ta nghe nói SCT Mủng Gỗ mới là quyền uy nhất điều trị cơ quan. Không cần. Ở nạ vẽ lạnh như băng nói, SCT Mủng Gỗ ma dược có chút vẫn là ta đấu, ta lại vì cái gì phải tốn thời gian đi một chuyến. Lại nói, ta cũng sẽ không cho phép cờ dược tên kia làm bẩn ta ma dược khóa. Nếu hắn đi, liền cần khác giáo sư tới dạy thay, mà cờ dẻo cũng có thể là bị đến thiên, chỉ có hắn cùng sử dụng giáo sư khóa học thời khóa biểu gần nhất tương đối vương lòng. Victor nhún vai, không có tiếp tục trò chuyện tiếp. Hắn cảm thấy ở nạ vẽ không muốn nói lời nói thật, tiếp tục hỏi cũng không có gì ý tứ. Trên thực tế, bọn hắn một đám giáo sư vừa rồi lững thững tới chậm, kỳ thực chính là đi lầu 4 tìm ở nạ vẻ đi. Tại bọn hắn điều tra thời điểm, ở nạ vẻ nói muốn đi lầu 4 kiểm tra ma pháp phòng hộ, dường như là nghĩ bắt được một ít khả năng thừa dịp này làm loạn người, lại chậm chạp không có trở về. Trơm gỗ nạ gồn giáo sư đưa ra đi lầu 4 tìm hắn thời điểm, một cái chân của hắn đã bị phần phỉ gặm bị thương. Thật khó cho hắn treo lên tổn thương chân còn muốn chạy xuống. Tại lên lầu thời điểm, ở nạ vẻ nghiêm mặt cho một đoàn vải vóc lên bùa lơ lửng, để nó kéo lấy thương thế của hắn chân đi tới. Tiếp đó cũng không quay đầu lại phất phất tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng Victor đột nhiên gọi hắn lại. "Sẽ vừa rụt." Hắn có chút đột ngột nghiêng đầu, nói, "Ngươi đối với luyện kim thuật có nghiên cứu sao?" "Luyện kim thuật?" "Ngươi đi tìm phí lọ một giáo sư ở nạ vẻ không kiên nhẫn khoát qua tay, phòng làm việc của hắn tại Nam Tháp lâu bên kia, đối với luyện kim tương quan tất cả mọi chuyện đều rất quen thuộc, bởi vì chỉ dạy 6, 7 niên cấp mới không thường ra tới đi lại. Còn có thể chỉ dạy 6, 7 niên cấp." Victor lực chú ý đầu tiên là đặt ở phía trên này, sớm biết còn có thể như vậy, hắn nhập học phía trước liền sẽ cùng đùm bợ lẹ đỏ xin chuyện này. Đáng tiếc bây giờ học kỳ đều tiến hành đến một nửa, lại đổi cũng không thực tế. Nhưng hắn dừng lại nửa giây sau, vẫn là lựa chọn trước cùng ở nạ vẻ đàm luận chút quan trọng sự tình. Không chỉ là luyện kim thuật liên quan. "Severus, ngươi nghe nói qua cùng luyện kim thuật kết hợp ma dược phối phương sao? Thông qua luyện kim thuật tinh luyện cùng thay đổi bộ phận ma pháp đặc thù sinh vật tài liệu, khiến cho chúng nó có thể bị cưỡng ép dung hợp, từ đó sinh ra dược hiệu, ngươi ở đâu thấy được loại này phối phương?" Ở nạ vẻ nhíu mày, mười mấy năm trước ma dược tuần san bên trên liền đã đăng luận chứng luyện kim ma dược không thể được luận văn, bởi vì lấy bây giờ luyện kim thuật không có cách nào tạo ra cùng sinh vật tài liệu giống nhau. "Vậy nếu là ta có biện pháp tạo ra đâu?" Victor lại hỏi. Ở nạ vẽ mày nhíu lại đến sâu hơn, nhưng hắn không có dứt khoát quay đầu rời đi, không nói hắn còn thiếu Victor đồ vật, chỉ nói hắn đối với ma dược hứng thú, liền để hắn không cách nào đối với tất cả ma dược tương quan đồ mới làm như không thấy. Cho nên hắn chỉ là giang tay ra, "Phối phương ở đâu? Ta có thể cho người xem. Ta bây giờ chỉ dẫn theo một bộ phận." Victor nói xong, trong túi sờ lên, lấy ra một tấm giấy da dê đưa tới. Nói là giấy da dê, nhưng người bên ngoài cũng rất khó tin trương giấy này thật là da dê làm, nó đường vân càng thêm tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui có chút thiếu khuyết lông tơ chân nhăn xúc cảm. Nhưng ở nạ vẽ lại mặt không đổi xác nhận lấy, tiếp đó đọc nhanh như gió xem xong nội dung phía trên. Chữ phía trên là cùng một loại màu đen đặc mực nước biết, thanh thứ nhất chìa khóa phối liệu, nước mắt cá sấu, nhân ngư cũng họng, đường cắt cùng quả ớt, có hoạt tính màu lam đất sét, cứng rắn nhất tảng đá, nửa tá lời nói dối cần trước tiên đầu nhập màu lam đất sét, quấy 13 ngày, mãi đến đất sét biến sắc vì mang vụn vật chớp lóe sáng màu lam, đầu nhập nước mắt cá sấu cùng nhân ngư cũng họng, tiếp lấy để vào luyện kim bình 4 cái buổi tối, thẳng đến ngày thứ 5 bình minh, lại đem còn thừa tài liệu toàn bộ đầu nhập, đồng thời sau cùng gia nhập vào nửa tá lời nói dối, chờ đợi sản xuất ở nạ vẽ không nhìn nổi, khi nhìn đến một nửa thời điểm, sắc mặt của hắn liền đã biến thành giống nghe thấy được 10 con mạn dở dạ kẻ thét lên mà mèo. Không nói trước nhân ngư cũng họng cùng có hoạt tính đất sét là thế nào trở thành cái gọi là chìa khóa tài liệu hắn gần từng chữ hỏi. "Ta hỏi ngươi, nửa tá lời nói dối là cái gì?" Victor từ ở nạ vẽ kéo căng lên gân xanh cầm trên tay trở về cái kia trương giấy da dê, liếc qua phối phương, sau đó nói, "À, đó là cần đặc thù vật chứa thu thập tài liệu." "Đặc thù gì vật chứa có thể thu thập được hơn luôn?" Ở nạ vẽ hô hấp đều biến thành càng gấp gáp một chút. Nếu là cái kia trương giấy da dê còn tại trên tay hắn, hắn sợ rằng sẽ đem nó cưỡng ép xé thành một đoàn mảnh vụn, tiếp đó ném vào thùng rác, đó mới là nó nên lợi chỗ. "Ngươi cầm cách điều chế chỉ sợ là một đoàn giấy lộn." Victor giáo sư hắn cắn răng nói, "Ta cũng rất tò mò, sợ là vì đối với nghĩa vụ ma pháp giáo dục phổ cập lại có thấp như vậy, dẫn đến ngươi đến bây giờ còn tin tưởng loại này giống như là đang cấp một lệ chữa bệnh rất lại phía sau phối phương." Đối mặt hắn chất vấn, Victor chỉ là nhún vai, nhìn qua có loại cảm giác để cho người ta nổi trận lôi đình nhẹ nhõm. "A, ta không rõ ràng nước Anh còn không có loại này phối phương. Ta chỉ nghe nói các ngươi ma dược mặc dù lấy thảo dược tài liệu là chủ, nhưng có khi cũng bao hàm ma pháp quá trình luyện chế, ta cho là cái này cũng coi là một loại trong đó đâu." Chương 60. Thiếu học giả cuống họng giữa người và người tình cảm là không liên quan đến nhau, có đôi khi, người thậm chí không thể hiểu được ngày hôm qua chính mình. Sẽ vừa rút ở nạ vẽ giáo sư sách. Khi ở nạ vẽ trông thấy cái kia ma dược phối phương, hắn lập tức thể nghiệm được cùng Victor trông thấy thế giới này thuật bói toán lúc giống nhau như lúc trầm mặc. Ma dược là có thể làm như vậy sao? Làm như vậy có thể hữu hiệu sao? Người không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này, nhưng coi như Victor nói tới loại đồ chơi này thật tồn tại, ở nạ vẽ cho rằng nó cũng không tính ma dược, bởi vì nó đã không để cho nồi nấu quặng bốc lên từng trận mùi thơm ngát, cũng không bao hàm thảo dược. Ở nạ vẽ thậm chí cảm thấy phải khuấy đều 13 ngày màu lam đất sét chỉ có thể biến thành một đoàn màu đen miếng cháy, đính vào ngày qua ngày thanh lý nồi nấu quặng phía trên. Đến nỗi những cái kia loạn thất bát tao tài liệu, hắn đã không muốn nói cái gì, hắn cảm thấy nhìn một chút đều sẽ để cho chính mình nghiên cứu mấy chục năm tinh diệu ma dược quy luật gặp ô nhiễm. Chương này phối phương ma dược, thật giống như trò lừa gạt không phải là thuật bói toán. Hắc ma pháp không phải là hắc ma pháp phòng ngự một dạng. Nhưng Victor vẫn còn tiếp tục nói, "Ta nghĩ ngươi vẫn là đối với dược liệu dược tính có chỗ nghiên cứu a." Hắn nhìn một hồi giấy da dê, bình tĩnh nói, "Chương này phối phương kỳ thực có chút nhỏ vấn đề. Nó hoạt tính quá lớn, thường thường sẽ ở luyện chế lúc dẫn phát nổ tung. Cho nên ta đang suy nghĩ, đem nhân ngư cũng học đổi thành hiếu học giả cũng học có phải hay không có thể tại bảo đảm trình độ sống động tương tự đồng thời, làm cho dược hiệu hơi ổn định một chút. Các ngươi ma dược học bên trong có tương tự miêu tả sao?" Ở nạ vẻ sắc mặt trở nên có chút băng lãnh trống rỗng. Hắn hít thở sâu mấy lần, mới thật thấp giọng nói, "Tại ma dược lĩnh vực, nồi nấu quặng nổ tung thường là từ dược liệu xung đột hoặc lẫn vào tạp chất đưa đến. Nếu ngươi nói cái kia, nhân ngư cũng họng, nét mặt của hắn càng chê một điểm, tựa hồ nói ra cái từ này đều để hắn rất không vui. Nếu nó tinh luyện phương thức bao hàm có thể lẫn vào tạp chất trình tự, tỉ như nước biển hoặc bùn đất, thì sẽ đưa đến nổ tung. Kích động tính chất hoặc nguồn gốc từ sinh vật dược liệu cũng chính xác so khác lại càng không ổn định một chút. Nhưng cái này cũng không tuyệt đối. Luyện chế ma dược người cũng cùng quá trình độ cao liên quan, có chút vu sư chính là so với người khác lại càng dễ gây nên nổ tung, đây có lẽ là trùng hợp. Nhưng ta không thể không nói, đây càng phần lớn là cùng bọn hắn có mắt cũng không dùng có liên quan, tỉ như gờ dịp phải đỏ xì mì sở tiên sinh. Ở nạ vẽ tính khí nhẫn mại chia sẻ một chút kinh nghiệm của hắn. Chứ hắn đối với gờ dịp phải đỏ như mọi khi nói xấu bên ngoài, còn lại kỳ thực đều rất hữu dụng, ít nhất có thể chứng minh Victor cải biến phương hướng là có khả năng. Victor trước đó không chút nghiên cứu qua ma dược, ngay cả luyện kim thuật cũng không thể nào đọc lướt qua. Chỉ là tại đi tới hồ gợt sau đó mấy tuần này bên trong, hắn bỗng nhiên trực giác mình sẽ ở phương diện này có chút phát hiện. Chiêm bạc sư trực giác thường thường không phải không có lửa thì sao có khói. Cũng tỉ như, cho dù là thiên mục thường thường khép lại trễ lo nì giáo sư, đều có thể mơ hồ phát giác một chút tình hình biến hóa. Liên lý luận của nàng ồn ào náo động sinh hoạt sẽ để cho ta thiên mục trở nên bận đục đều có một chút đạo lý. Như vậy cũng không có chờ Victor tiếp tục hỏi tiếp, hắn liền bị không thể nhịn được nữa ở nạ vẽ giáo sư cắt đứt. Ngươi vẫn là đi tìm phí lọ mần giáo sư a ở nạ vẽ lạnh như băng nói, ma dược phối chế là cần tinh vi quá trình cùng nghiêm khắc công nghệ, bằng vào kinh nghiệm của ta lời tuyên bố không chính xác, càng không tất yếu. Ta khuyên ngươi đi thư viện mượn một bản ma pháp dược tề cùng dược thủy làm một chút cơ sở nhập môn. Đây thật ra là năm thứ nhất tài liệu giảng dạy. Nhưng ở nạ vẽ không có nói rõ, chỉ là nhẹ nhàng lại tiếp một câu, nhưng cùng chương này phối phương có liên quan sự tình khác cũng không cần tìm ta, ta không có hứng thú. Hắn rõ ràng đối với cách điều chế này ý kiến rất lớn. Nhưng Victor chỉ là đem phối phương gấp lại nhét vào trong túi sách của mình, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi sẽ hối hận. Ta cũng không cho rằng như vậy. Ngươi có cái gì chứng cứ? Không cần chứng cứ, ta như thế cảm giác là đủ rồi. Victor gật một chút đầu của mình. Nhưng nhất định phải nói lời nói. Tối nay hỏa tinh tương đối sáng tỏ. Hỏa tinh sáng tỏ lại là cái gì ý tứ? Có một số việc nói ra liền mất linh, sẽ vỡ rút, nhất là tinh tượng xem bói. Nó cần nhất định mơ hồ độ, để bảo đảm sớm vạch ra tương lai sẽ không sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Xem ra chúng ta rốt cuộc biết mã nhân xem bói vì cái gì hàm hồ suy đoán. Ở nạ vẽ có chút âm dương quái khí nói. Victor phảng phất giống như không có nghe được hắn lời nói bên trong ý trào phúng, chỉ là đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó phối hợp rời đi. Lưu lại ở nạ vẽ lại bị hung hăng chẹn họ một chút, cắn răng hàm ở trong lòng thầm mắng vài câu không muốn nói lời rõ ràng chiêm bạc sư nhóm, mới âm mặt khập khiễng rời đi. Trên thực tế, Victor chỗ nhắc đến hiếu học giả cuống họng kỳ thực chính là hắn buổi chiều từ hớ mì ẩn trên tay mua lại một cái kia. Hớ mì ẩn tiếng nói bị tồn tại trắng nếu xương cá bên trong, chỉ cần là dựa vào gần, liền có thể phát ra hơi mình quang cùng thuộc về hớ mì ẩn một điểm hư ảo âm thanh. Bất quá, Victor cũng không có nhiều hơn đến gần ý tứ. Thậm chí, tại bộ kia xương cá bị mang về xem bói văn phòng sau, trong phòng làm việc tất cả sinh vật đều tại vòng quanh nó đi. Bởi vì nó đụng một cái sẽ phát ra một hồi giọng lo âu, trời ạ, ta 5 ngày sau phải giao luận văn đến bây giờ đều không có bắt đầu viết, vừa nạ gổn giáo sư nhất định sẽ đối với ta thất vọng. Ngày thứ 2, sau khi không cẩn thận lại nghe một lần, Victor thở dài, đem nó khóa ở trong ngăn kéo sâu hơn một chút vị trí, cùng một cái khác đen như mực lọ thủy tinh bày ở một chỗ, bảo đảm nó triệt để ở vào thính lực của mình có thể đạt được bên ngoài. Bất quá, hắn giữ nó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nó có thể trở thành hắn phải làm luyện kim ma dược tài liệu chính một trong. Lúc trước hắn bày ra cho ở nạ vẽ ma dược phối phương chính là hoàn thành trận kia nắm giữ bất hủ linh hồn cỡ lớn luyện kim nghi thức bên trong một phần nhỏ. Trên lý luận tới nói, riêng cái này một bộ phận liền có thể sáng tạo ra một cái chịu tải linh hồn thể xác, đại biểu cho hiện tại. Nhưng bởi vì nghi thức gần như 200 dẫn đến tử vong tỷ lệ, quá khứ một cái luyện kim thuật sĩ tại chế tạo lúc không chỉ có nổ chết chính mình, còn không may mắn nổ chết một cái tới nhà hắn ăn trộm kẻ trộm, cho nên Victor căn bản không có nghĩ qua muốn chính mình tự mình chế tạo, thậm chí làm ra phần thứ nhất thành phẩm đều tuyệt sẽ không cân nhắc chính mình uống. Hắn chuẩn bị đi trước nhân viên trường học phòng nghỉ tìm xem vị kia dạy luyện kim thuật phí lọ mần giáo sư nói chuyện, xem thế giới này có cái gì dùng tốt ma pháp. Hồ gợt nhân viên trường học phòng nghỉ là vì tại chủ giáo học lâu có khóa giảng viên nhóm thiết kế, bởi vì so văn phòng muốn thoải mái dễ chịu một chút xíu, có mấy cái ghế tay ngay, cho nên nghỉ giữa khóa tới đây nói chuyện phiếm giáo sư nhóm cũng không ít. Khi Victor đẩy cửa tiến vào lúc, bên trong đang ngồi 3-4 tên giáo sư cùng một chỗ trò chuyện ngày hôm qua sự tình. Tại Victor vào cửa lúc, hắn vừa vặn nghe thấy được bọn hắn đang tại nói chuyện lời nói. Ta nghe nói sẽ vợ rụt tối hôm qua bị phần phỉ cắn chân. Chỉ có nửa cái chân cùng một cái tay kịch lở tùn giáo sư ngồi ở trong đó một chiếc ghế dựa bên trên, nói như vậy, tay còn kích động đập rồi một lần chính mình chân gỗ. Chương 61. Nham gia bánh nhân viên trường học phòng nghỉ là một gian thật dài gian phòng, tứ phía trên tường khảm tấm ván gỗ, ở giữa là mấy chương bàn gỗ cùng tủ quần áo. Lúc này, phòng nghỉ bên trái cạnh bàn dài đang ngồi 3-4 tên giáo sư, một tên là tương đối trẻ tuổi phù thủy nam, một tên là một lệ nghiên cứu trạ dị tí bà giáo sư, tuổi lớn nhất chính là đang tại thẳng thắn nói kịch lở tùn giáo sư. Vị này giáo sư nhân sinh kinh nghiệm cũng có chút truyền kỳ. Sivanus Kittleton, hồ gợt bảo hộ thần kỳ động vật khóa giáo sư, trong thời gian giảng dạy trải qua 62 lần lưu dụng quản chế, còn vứt bỏ một cái tay cùng 1.5 chân. Hắn bây giờ chân gỗ vẫn là đùm bờ lẽ đỏ hiệu trưởng 2 năm trước tặng, nghe nói là vì cảm tạ Kittleton giáo sư tại năm gần đây dạy học phong cách có chỗ thu liễm, mặc dù rất nhiều người nói đây là bởi vì tứ chi của hắn chỉ còn lại có một chi nữa, ngoại trừ cuộc sống yên tĩnh đã không còn cách nào khác. Mặc dù như thế, Ít Lợ Tùn giáo sư vẫn là một mực tinh thần phân chấn.
Cái gì?
Ngươi hỏi Phật Phi là cái gì? Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh vị kia giáo sư nói, "Úc, là Hạ Dịch đứa bé kia 2 năm trước nuôi một cái tam đầu quyển, ta phải nói nó bị giáo huấn coi như nhu thuận. Nếu không phải là Éo Bật cần phải đem nó mượn đi, ta vốn là cùng Hạ Dịch cùng một chỗ kế hoạch đem nó bỏ vào trong rừng cấm." Ít Lợ Tùn nhìn qua đau lòng nhức óc mà thở dài một tiếng, gây nên hai cái khác giáo sư nhóm khô khốc một hồi cười. Còn tốt không có phóng, bằng không thì rừng cấm thật không thể tiến vào. Trên mặt của bọn hắn biết loại tâm tình này, mà Victor chính là vào lúc này đi tới nhân viên trường học trong phòng nghỉ, nhìn thấy hắn thời điểm, Ít Lợ Tùn giáo sư lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cùng hắn chào hỏi, "Ai nha, đây không phải Victor giáo sư sao? Lần trước thấy ngươi vẫn là tại khai giảng dạ tiệc thời điểm đâu."
"Không tệ,
giữa trưa tốt lành, Ít Lợ Tùn giáo sư." Victor cùng hắn gật đầu một cái. "Úc, bảo ta sĩ vạn nợ liên tốt, trừ phi ngươi cảm thấy cái tên này so với ta họ còn có niệm, vậy thì liền tùy tiện ngươi." Ít Lợ Tùn cười híp mắt nói, "Bên này vị này là Ezic Phi Lò Mần giáo sư, dạy luyện kim thuật, vị này là một lệ nghiên cứu đọa bạ giáo sư, các ngươi phía trước cũng đã thấy qua." Nhân vật Ezic này tác hư cấu nhé MN, thực tế thì trong chuyện không có nhắc đến qua nhân vật này. "À, đúng vậy, đọa bạ giáo sư cũng cười cùng Victor Bran, nhìn đối với hắn ấn tượng cũng tệ, ta tại khai giảng trong dạ tiệc ngồi ở bên cạnh ngươi mấy cái vị trí, nghe thấy được một điểm ngươi cùng cờ dẻo đối thoại, thật cao hứng ngươi cũng cho là chúng ta không nên kỳ thị một lệ."
"Đương nhiên như thế."
Victor bắt tay nàng tay, cũng cùng bên cạnh Phi Lò Mần giáo sư lên tiếng chào. Hắn tới này mục tiêu. Bất quá, tại hắn cùng Phí Lọ Mân giáo sư nói chuyện phía trước, Ít Lợ Tùn giáo sư lại đâm vào chủ đề, đem Victor kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đồng thời, Ít Lợ Tùn giáo sư còn đem trên bàn một bàn bánh bích quy đẩy tới. Cái kia bàn bánh bích quy mỗi cái đang ngồi giáo sư trên tay đều có một cái, bao quát Victor muốn tìm Phí Lọ Mân giáo sư. Chỉ có điều giống như cũng chưa ăn bao nhiêu, chỉ có Ít Lợ Tùn giáo sư trên tay cái kia có khối nhàn nhạt dấu răng. Bánh bích quy là màu đâu, nhìn qua có chút cứng rắn, nhưng hẳn sẽ không khó ăn, phía trên vết rạn đều rất đều đều. Victor nghĩ như vậy, cầm một cái. Nhìn hắn cầm đồ ăn vặt, Ít Lợ Tùn giáo sư thỏa mãn, cảm thấy giữa bọn họ cách gần một chút, thế là cũng đem hắn kéo gần bọn hắn nói chuyện trời đất chủ đề bên trong. "Victor, ta nghe học sinh nói ngươi tối hôm qua cũng cùng sẽ vợ rụt bọn hắn cùng một chỗ. Ngươi biết Phật Phỉ như thế nào đống nhiên liền đối với sẽ vợ rụt cắn sao? Ta cho là Hạ Dịch đem nó giáo huấn vẫn được đâu."
Victor lắc đầu.
"Ta biết cũng không nhiều hắn đem bánh bích quy lấy được bên miệng nói, bởi vì sẽ vợ rụt là tự đi, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, hắn cũng đã từ lầu 4 cánh cửa kia bên trong đi ra, nhưng còn kiên trì muốn cùng chúng ta cùng đi xem cự quái, nghĩ đến hắn là cảm thấy cự quái việc này là có người cố ý gây nên."
"Dạng này à?
Sẽ vợ rút năm nay thật đúng là cố gắng đâu." Ít Lợ Tùn giáo sư tựa hồ muốn nói cái gì bắt quái, nhưng lại bởi vì một loại nào đó lý do cố kiềm nén lại, để cho khác hai vị giáo sư đều rất tò mò. Bất quá, trông thấy Victor muốn ăn bánh mít quỳ, Phí Lọ Mần giáo sư lên tiếng nói, "Đúng, ngươi nhớ kỹ cắn thời điểm không cần quá dùng sức, bằng không thì cũng cụt." Một tiếng không nhỏ giòn vang từ Victor trên tay bánh mít quỳ miếng vỡ truyền ra, phản phất bẻ gãy một khối nham thạch. Mấy vị khác giáo sư lập tức dừng lại. Victor hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bỗng nhiên cứng đờ Phí Lọ Mần trong miệng, giáo sư cắn một cái hắn khối kia bánh bích quy, dễ dàng giống cắn bất luận cái gì phổ thông bánh bích quy, chỉ có điều tại hắn nhấm nuốt thời điểm, bánh bích quy ra cùng hàm răng của hắn xảy ra ma sát, phát ra hai tiếng trầm muộn két két âm thanh. Thật giống như có cái gì xương cốt tại bị ép thành mảnh vụn. Khác giáo sư ngơ ngác nhìn Victor ăn xong, cũng nhìn xem khối kia bánh bích quy bên trên chiếm giữ ước chừng 1/3 lỗ hổng. Mấy giây sau, người nuốt xuống. Đây chính là Hạ Dịch nham ra bánh. Ít Lợ Tùn giáo sư trừng to mắt nhìn xem hắn, nhìn 2-3 giây, không thể tin lại liếc mắt nhìn trên bàn bánh bích quy. "Gọi nham ra bánh sao?" Vẫn rất khít khao Victor bình tĩnh nói, ngoại tầng tương đối vàng và giòn, bên trong lớp đường áo hạt tròn và bột mì dung hợp cũng không tệ lắm, chỉnh thể không tính khó ăn, chính là sắc ngoài cứng rắn một điểm.
"Cứng rắn một chút."
Đoạ bà giáo sư cũng âm thanh cao hơn một chút, ta còn tại đau răng cũng không cho rằng như vậy, vậy đơn giản cùng gặm cái bàn không có độ khó gì khác nhau. "Ngươi thật sự không có cho răng thi qua mà pháp sao?" Phí Lọ Mân giáo sư cũng hỏi.
"Không có a."
Victor cùng mấy vị khác giáo sư trầm mặc nhìn nhau một hồi, thẳng đến 4 người đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang cùng trầm mặc. "Hạ Dịch nhất định sẽ rất thích ngươi, ngươi có rảnh nhất định phải tới bãi săn đi một chút." Ít Lợ Tùn giáo sư khâm phục nhìn Victor một hồi. "Nhưng nói đến, Victor, ngươi thật giống như mỗi lần lúc ăn cơm có chút kén ăn a, ta nhớ được ngươi khai giảng yến hội thời điểm chỉ ăn trên bàn đặc biệt chua cùng đặc biệt ngọt đồ ăn, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi là bị eo bật làm hư đâu. Bây giờ nghĩ lại nghĩ đến có vấn đề gì?"
"Không, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là rất có ý tứ."
Ít Lợ Tùn giáo sư lập tức khoát khoát tay. "Ta chợt nhớ tới, Hỏa Long cùng là cái này thần kỳ sinh vật liền đặc biệt thích ăn hương vị tương đối cực đoan đồ ăn, khác phân loại tại cấp sinh vật cũng có tương tự biểu hiện. Ta phía trước lúc nghiên cứu phát hiện, khả năng này là bởi vì bọn chúng cảm quan cùng nhân loại vu sư không giống nhau lắm, đại khái là bẩm sinh ma lực tạo thành. Ngươi biết, phù thủy nhỏ nhóm sẽ đi qua ma lực bạo động mới có thể sử dụng ma pháp, nhưng Hỏa Long sinh ra liền có thể, chúng ta còn có thể lấy hồn gạ gì án hòn tại lúc sinh ra đời phun lửa cường độ tới kết luận nó tương lai hình thể đâu." Ít Lợ Tùn nói một chút, tựa hồ đắm chìm vào mình trong suy nghĩ một hồi, qua mấy giây hắn mới lại cười ha hả nói không chừng ngươi có Hỏa Long cùng thần kỳ sinh vật huyết thống đâu.
Victor
nhất thời không có đáp lời, hắn vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, không biết vì cái gì, nhưng đọa bạ giáo sư không hiểu cảm giác hắn so lúc đi vào muốn càng thêm lãnh đạm một chút, nhưng tại đánh giá một hồi Victor cặp kia trống rỗng mắt đen cùng hắn tái nhợt bình thẳng khoe miệng sau, nàng lại cảm thấy đây là ảo giác.
Phí Lọ Mẫn giáo sư nhịn không được ở bên cạnh chửi bậy, "Hỏa Long, đây không có khả năng a, nào có người sẽ làm loại chuyện đó. Hơn nữa nói thế nào cũng là quỷ hút máu khả năng tính chất cao hơn một chút. Nhưng quỷ hút máu răng là trống rỗng, bởi vì bọn hắn phần lớn ăn thức ăn lỏng, cho nên răng sẽ không đặc biệt cứng rắn." Kịt Lợ Tùn giáo sư cười ha hả nói, "Nếu là một cái quỷ hút máu cắn khối này nham ra bánh, hắn chỉ sợ đã đầy miệng là huyết, nửa năm đều ăn không được cơm." "À, xin lỗi Victor, chúng ta đàm luận cái này không có ám chỉ ngươi thật là ý tứ, chỉ là chỉ đùa một chút." "Không có việc gì." Victor lạnh nhạt nói, cùng Kịt Lợ Tùn giáo sư gật đầu một cái, nhìn cũng không thèm để ý. Thế là Kịt Lợ Tùn cùng khác hai tên giáo sư cũng rất nhanh lướt qua cái đề tài này, tiếp tục trở về trò chuyện ở nạ vẽ cùng phần phỉ sự tình. Mặc dù ở nạ vẽ là ma dược khóa giáo sư, nhưng mọi người đều biết hắn hắc ma pháp phòng ngự thuật đặc biệt tốt, cho nên đều rất tò mò hắn đến cùng là thế nào bị cắn. Bọn hắn cuối cùng cho ra kết luận là ở nạ vẽ nương tay, dù sao hắn không muốn đem phần phỉ giết chết, cũng không muốn tổn thương nó, điều này sẽ đưa đến hắn biết tuyệt đại đa số ma pháp đã mất đi tác dụng. Dù sao nào có không làm thương tổn người hắc ma pháp đâu. Chỉ là Victor tại trong lúc này giữ vững trầm mặc, để cho khác vài tên giáo sư có chút nhỏ nhẹ lo lắng. Bọn hắn sợ chính mình phía trước nói chuyện có chút quá tùy ý, để cho Victor cảm nhận được bị mạo phạm, dù sao giới ma pháp đối với không phải người chủng tộc không tính là nhiều tôn trọng. Cũng may, tại nhanh trò chuyện xong thời điểm, Victor lại lên tiếng nói đến luyện kim thuật, ta kỳ thực có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ngươi, Phí Lọ Mẫn giáo sư. "Đương nhiên không có vấn đề. Nhưng chúng ta có nói đến qua luyện kim thuật sao?" Chương 62. Luyện kim phối phương cùng cờ dẹo Victor cùng Phí Lọ Mẫn giáo sư tại liền hỏi ý kiến sự tình nói chuyện một hồi. Chủ yếu là nghiên cứu thảo luận như thế nào ổn định luyện kim dược tề. Kỳ thực Phí Lọ Mẫn giáo sư cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp, nhưng hắn nhắc tới một cái điểm, luyện kim tài liệu ở giữa có dược tính xung đột. Kỳ thực thông dụng biện pháp giải quyết chính là tìm một cái ma pháp vật phẩm làm chất trung hòa. Thường dùng có uốn nhì con huyết, trái tim của rồng các loại. Nhưng dùng tốt nhất vẫn là hòn đá phù thủy. "Hòn đá phù thủy?" Victor hỏi. "Hòn đá phù thủy kỳ thực chính là hiệu quả tốt nhất chất trung hòa, có thể tạo không thể thành có thể." Phí Lọ Mẫn giáo sư thẳng thắn nói, "Tảng đá không có cách nào chuyển đổi thành vàng." "Không việc gì, dùng hòn đá phù thủy trung hòa tảng đá tính chất là được rồi. Bình thường tài liệu không xứng với thành thuốc trường sinh bất lão." "Không việc gì, dùng hòn đá phù thủy trung hòa cường lực ma pháp tài liệu ở giữa xung đột, cưỡng ép tạo ra là được rồi. Bằng không thì nói thế nào hòn đá phù thủy là cổ đại luyện kim thuật trí tuệ kết tinh đâu? Có nó, đơn giản có thể giải quyết hết thảy vấn đề." "Thì ra là thế." Victor như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Hòn đá phù thủy a, cái này chẳng phải tại dưới mặt đất sao?" Suy nghĩ của hắn bắt đầu trượt về một chút đùm bỡ lẽ đỏ sẽ không muốn nhìn thấy phương hướng. Bên cạnh, Phí Lọ Mẫn giáo sư vừa tò mò hỏi, "Cho nên ngươi muốn làm cái gì luyện kim dược tề?" "Đại khái là một cái có thể chịu tải người linh hồn luyện kim con rối, thật giống như có thể cho hữu linh dùng những cái kia, ta cảm thấy." Tại Victor nói xong phía trước, phía cạnh nhân viên trường học cửa văn phòng đống nhiên vang lên một chút, để cho giáo sư nhóm đều nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy mới vừa rồi còn khép lại cửa đống nhiên xuất hiện một cái khe nhỏ, giống như có người nào muốn đi vào. Nhưng chờ Kịt Lợ Tùn giáo sư đứng lên, đẩy ra cửa văn phòng xem xét lúc, ngoài cửa lại giống tuyết. "Là ai?" Đoạ bạ giáo sư nghi ngờ hỏi. "Không có người, có thể là cái nào nghịch ngợm phá phách học sinh hoặc u linh a." Kịt Lợ Tùn nói. Victor cùng Phí Lọ Mẫn giáo sư nói chuyện phiếm rất nhanh liền kết thúc, Phí Lọ Mẫn giáo sư hữu hảo biểu thị hắn sẽ tiếp tục chú ý, tiếp đó liền chạy tới phòng học chuẩn bị cho tiết khóa kế tiếp. Cho nên Victor cũng rời đi. Nhưng hắn vẫn tại một cái chỗ rẽ gặp sớm chờ ở nơi đó quỷ dị Nurse Cordell. Mặc dù là đang giữa trưa, nhưng trời đầy mây dương quang lại không có thể chiếu sáng cái này tiết ít hai lui tới lại âm u hành lang. Cordell hôm nay bọc lấy chính là hắn thường nhất mặc một đầu màu tím khăn trùm đầu. Trên thực tế, tại trong một lễ nghiên cứu học đệ tăng khóa, liền sẽ giảng đến một lễ nhóm giao phó màu sắc cận tàng hàm nghĩa, mà màu tím tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng là tôn quý cùng ung dung đại biểu, không biết đây có phải hay không là cờ dược cố ý gây nên. Nhưng ít ra, Victor chắc chắn, đầu kia khăn trùm đầu không phải dùng để trốn quỷ hút máu. "Victor, giữa trưa tốt lành." Vừa nhìn thấy Victor tới, cờ dẻo liền lộ ra một cái run rẩy lại khẩn trương nụ cười. "Giữa trưa tốt lành." Victor dừng lại đi về phía trước cất bộ. "Có chuyện gì không?" "Là đúng vậy." Cờ dẻo nụ cười rõ ràng hơn, còn xoa xoa đôi bàn tay. "Ta vừa rồi đi ngang qua nhân viên trường học phòng nghỉ thời điểm trùng hợp nghe thấy được một điểm lời ngươi nói, ta không phải là cố ý, nhưng ta rất hiếu kỳ. Ngươi nói cái kia luyện kim phối phương là ở nơi nào lấy được?" Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ta phía trước tại An Albania thời điểm, từng nghe nói qua tương tự ma pháp. Nói không chính xác ta cũng có thể giúp một tay đâu." Cờ dẻo ngữ khí mang theo điểm lấy lòng, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Victor, cùng hắn di vãng thần sắc tựa hồ không lớn tương tự. Hắn thậm chí không có như vậy lắp bắp. Nếu như ở nạ vẽ tới, càng là sẽ cười lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu chất vấn hắn lúc nào học xong luyện kim thuật. Nhưng Victor tựa hồ không hề hay biết, chỉ nói là, "Ngươi nói cái kia phối phương, nó bắt nguồn từ một cái rất xa xôi đảo nhỏ, nơi đó cách ta ra đời tiểu trấn không xa. Vậy ngươi nhớ kỹ lúc đó ở trên đảo phát sinh qua sự tình gì sao?" "Ta đang suy nghĩ, cái này có lẽ cùng nghiên cứu của ngươi có liên quan." Cờ có chút gượng ép hỏi, hoặc ta cũng có thể xem cái kia trường phối phương sao?" Victor không có cự tuyệt, lạnh nhạt nói, "Cái phối phương này là một cái cỡ lớn luyện kim nghi thức một bộ phận, đã trải qua rất nhiều người sửa chữa. Nhưng ta nhớ được ban sơ, nó là tại một cái tên là đảo Tạ Dạ Đỉ Sệ trên đảo nhỏ xuất hiện, ở trên đảo đã trải qua 10 lần tai họa." "10 lần tai họa?" "Đúng vậy, nghe nói mỗi một lần cũng là đặc thù khảo nghiệm. Những thứ này khảo nghiệm bị những địa phương khác luyện kim thuật sĩ cùng các hiền giả cho rằng là không cần thiết, bởi vì thông qua ma pháp khắc trình tự cũng có thể đạt đến giống nhau hiệu quả, nhưng lúc đó đám người trên đảo vẫn là trải qua nguyên thủy quái dị nghi thức, nên đón loại thai hỏa này. 12 theo thứ tự là: huyết thủy thai, hết sinh thai, con giận thai, con rồi thai, bệnh dịch ra súc thai, pháo đau nhức thai, mưa đá thai, châu chấu thai, hắc ám thai, ương cùng trưởng tử thai. Truyền thuyết trải qua tất cả thai hỏa người liền có thể thu được vượt qua thường nhân linh hồn, nhận được không phải người hoặc trường sinh bất lao sức mạnh. Lão Dư thần sắc cứng ngắc lại một chút, nhìn chằm chằm Victor, thần sắc có chút cảnh giác. Nhưng mà ngay sau đó, Victor liền không có bất cứ chút do dự nào mà từ trong túi móc ra cái kia trương giấy da dê, đưa cho Cờ Dẻo. Nếu như ngươi muốn nghiên cứu, cũng có thể giúp ta xem, ta không ngại. Ta cảm tạ. Lão Dư cứng đờ cười cười, mở ra trên tay giấy da dê, ngay sau đó tay của hắn ngừng lại. Ách, đây là cái gì? Nửa tá lời nói dối. Nhân ngư cũng học. Tay hắn hơi hơi phát run mà cầm cái kia giấy da dê, cái này giống như không phải chính thống luyện kim thuật hoặc ma dược nghi thức à? Victor đối với hắn nhún vai, chính xác không phải là các ngươi bên này, nhưng cái này phối phương khẳng định có dùng. Hắn lạnh nhạt nói, phía trên tài liệu ta còn tại tìm vật thay thế, nhưng nếu như ngươi muốn cùng ta cùng nhau nghiên cứu, ta kỳ thực có thể cho ngươi mượn, chỉ là ngươi phải đem thành quả cùng ta cùng hưởng. A, tốt lắm. Đối thoại của hai người cơ hồ tại đánh bí hiểm, thế nhưng là thuận lợi vào chạm xuống, bởi vì song phương cũng không có đánh vỡ tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh, ít nhất Cờ Dẻo là cảm thấy như vậy. Kế tiếp, Victor liền nói ra câu kia hắn trước kia sớm đã có dự liệu lời nói, như vậy ngươi còn có cái gì có thể lấy trả giá sao? Chương 63. Đại giới là ban đêm chúng ta vẫn không được biết lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là theo một tiếng kinh hô vang lên, hôn mê trên đất quỷ dị Nurse Cờ Dẻo giáo sư bị Phở Lệ Phẩm Xẹt Dịch tiên sinh phát hiện. Nếu phát hiện hắn một người khác hoàn toàn, chuyện hướng đi có lẽ liền không giống nhau lắm. Xuất từ tân biên bản hồ gợt, một đoạn trường học lịch sử. Nếu như có thể nhìn thấy đoạn lời này, Cờ Dẻo nhân sinh có lẽ sẽ hoàn toàn không giống, nhưng rất đáng tiếc là, tại bây giờ, hắn còn nghĩ nghe Hắc Ma Vương lời nói, chờ đợi một ngày kia đạt tới hắn trở thành giới ma pháp trên bàn người, cao bay xa chạy một tưởng. Mà tại hắn nghe được Victor nói câu kia ngươi có thể trả giá cái gì sau, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái Hắc Ma Vương lưu tính sâu xa, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra Victor tính cách. Victor phía trước lại nhiều lần nhắc đến bọn hắn muốn hợp tác, chắc chắn là đang thử thăm dò hắn. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là không đúng nói, ta có thể cho không nhiều, Victor giáo sư. Mấy ngàn ga gã lệ ổng, ta có thể bảo chứng, nhưng càng nhiều ta thực sự cầm không ra nhiều hơn. Bất quá, ta còn có thể cầm tới một cái trứng rồng. Những thứ này đều không phải là ta cần. Victor chậm rãi nói. Vậy ngươi muốn? Không đợi Cờ Dẻo hỏi xong, Victor cũng chậm ung dung mà đến gần hắn, tiếp đó đối với hắn đưa ra tay của mình, làm một cái bắt tay tư thế, tiếp đó đồng thời nói, Cờ Dẻo tiên sinh, ta muốn ngươi ban đêm. Ban đêm? Có ý tứ gì? Ta lại trợ giúp ngươi hoàn thành phần này phối phương. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, mỗi khi thái dương rơi xuống, mặt trăng nổi lên đường chân trời, ý thức của ngươi liền đem lâm vào một mảnh lâu dài hắc ám. Ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào biết được ban đêm mỗi một dạng đồ vật, thẳng đến ngày thứ hai thái dương như thường lệ dâng lên, ngươi mới có thể một lần nữa mở hai mắt ra. Cái giá này ngươi nguyện ý trả sao? Victor nói như vậy lấy, chống rông u hắc con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cờ Dẻo, để cho hắn không khỏi vì đó một hồi rùng mình. Nhìn xem bức tranh này, Cờ Dẻo con ngươi hơi hơi rút lại một chút, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trả ra cái giá như thế này, coi như hắn vẻ mặt vẫn bộ dáng lúc trước, nhưng theo bản năng nuốt nước miếng, con ngươi biến hóa, cũng nói rõ nội tâm hắn không bình tĩnh. Mấy giây sau, hắn buồn bã nói, cái này cũng là có thể giao dịch sao? Victor giáo sư, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi muốn dùng ma pháp gì làm đến điểm này? Không gì phá nổi lời thề. Ngươi một hồi liền biết. Victor lạnh nhạt nói. Cờ Dẻo trầm mặc một hồi. Nhưng đối diện hắn Victor cũng không nóng nảy, chỉ là đứng ở nơi đó, đưa tay im lặng chờ lấy hắn. Hắn sớm đã có kinh nghiệm, U Sụ Lạ cũng từng nói qua, khi ngươi rất muốn cho những người khác thanh toán giá cao, ngươi tuyệt không thể gấp gáp. Càng gấp gáp, những người khác càng thấy được trong này có vấn đề, cũng liền tự nhiên không dám tùy tiện hạ quyết tâm. Vào lúc này hẳn là kiên nhẫn chờ đợi. Do dự một lát sau, Cờ Dẻo quả nhiên run run rẩy rẩy mà đưa tay ra, đồng thời nói: "Ta trên nguyên tắc nguyện ý, Victor giáo sư, nhưng chúng ta còn phải thương lượng lại một chút quy tắc chi tiết hắn nghĩ giao dịch sao?" Hắn đương nhiên không muốn. Nói thật ra, hắn ngay từ đầu gia nhập vào Hắc Ma Vương dưới trướng là bởi vì có thể có lợi, mà không phải đầu óc phát sốt. Nhưng bây giờ cái gì đều không được đến cũng nói, còn muốn thân hãm vào cổ quái giao dịch bên trong. Hắn dám khẳng định, có thể đạt đến loại hiệu quả này ma pháp nhất định là Hắc Ma pháp. Nhưng hắn đầu não sau lưng chính là chủ nhân, hắn căn bản không có đường sống bề toàn. Không được, hắn phải nghĩ điểm biện pháp, hắn phải kéo dài thời gian. Nghĩ như vậy, Cờ Dẻo tay cầm lên Victor tay, hắn cho rằng đây chỉ là một cái đơn giản nắm tay mà thôi, là một loại cho thấy hợp tác tư thái, nhưng không nghĩ tới, hắn chợt phát hiện mình không thể động. Tại hắn có chút hoảng sợ ánh mắt bên trong, trên đầu của hắn khăn dường như đang run nhẹ nhẹ, giống như muốn theo gió bay đi, nhưng cuối cùng vẫn tại không gió trong hành lang yên tĩnh trở nên yên lặng. Ngay sau đó, Cờ Dẻo ánh mắt trừng lớn. Tại trong tầm mắt của hắn, theo cùng Victor tiếp xúc cái tay kia, cánh tay của hắn vọt lên ra một cây cổ quái màu đen lông vũ. Cái kia lông vũ giống như là trong thật sự từ trong mạch máu của hắn huyết quản xuất hiện, biên giới còn mang theo một điểm yếu ớt huyết sắc. Cùng đồng thời đến chính là một hồi dây rức kịch liệt đau nhức, theo Cờ Dẻo trên cánh tay mạch máu một mực hướng về nơi trái tim trung tâm chảy xuôi, vẹn vẹn một giây liền để hắn ngay cả đứng cũng đứng không được, lảo đảo mà té quỵ dưới đất. Ngay sau đó là cái thứ hai lông vũ, cái thứ ba. Tại Cờ Dẻo trừng lớn đến trong gần như mang theo tơ máu đỏ ánh mắt, hắn hoảng sợ trông thấy lông vũ bắt đầu chiếm hết cánh tay của hắn, ngay cả nón rộng vành tay áo đều bị chen lấn bành trướng, tiếp theo là cổ, tiếp đó chân. Cờ dẻo đau đến nghĩ lên tiếng kêu thảm, nhưng khi hắn hé miệng, hắn phát hiện mình vậy mà phun ra một nắm lại một nắm màu đen lông vũ. Giống như thanh âm của hắn đều biến mất. Tại một hồi hoa mắt choáng váng đầu kịch liệt trong thống khổ, cờ dẻo ý thức chậm rãi yên tĩnh lại, nhìn chung quanh tất cả sự vật ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ, tại hắn té xỉu trên đất phía trước một giây sau cùng, Victor cuối cùng buông xuống cánh tay của hắn, từ trên cao nhìn xuống từ trên nhìn xuống lấy hắn. Bởi vì ánh mắt mơ hồ, ở trong mắt cờ dẻo, Victor thật giống như một cái chỉ còn dư đen như mực con ngươi cao gầy bóng người, đang toét ra một chút khóe miệng. Victor nói, nguyện vọng của ngươi ta đã hoàn thành. Nhưng mà nhớ kỹ, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi nhất thiết phải mỗi ngày đắm chìm tại dưới ánh mặt trời. Nếu như liên tục 3 ngày không có soi sáng một tia ánh sáng mặt trời, ngươi liền sẽ tại ban đêm trận thứ nhất trong gió, hóa thành một nắm cho bụi. Sau một khắc, cờ dẻo đã triệt để mất đi ý thức. Không có thay đổi gì. Không biết. Vì sao lại? Vậy liền hảo hảo để cho hắn tĩnh dưỡng á, không biết thời gian qua bao lâu, cờ dẻo lâm vào triệt để hắc ám ý thức mới chậm rãi nổi lên, nghe được bên tai truyền đến từng đợt mơ mơ hồ hồ âm thanh. Những âm thanh này ngay từ đầu là một đoạn gián, chờ qua một hồi mới dần dần rõ ràng. Vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố hắn, phẩm thờ dị phu nhân đó là đúng bợ lẹ đỏ âm thanh, ta sẽ tìm phụ cận học sinh cùng phi xác nhận một chút tình huống lúc đó, lấy bảo đảm không phải xảy ra vấn đề an toàn. Không có vấn đề, ngươi mau đi đi, giáo sư, ở đây ta sẽ nhìn. Mặc dù cờ dẻo giáo sư té xỉu đến có chút kỳ quặc, nhưng hắn có thức đêm triệu chứng, cho nên hôn mê rất có thể là gần đây quá cực khổ đưa đến. Đây là giáo y phỏng thờ dị phu nhân âm thanh. Hy vọng như thế, hắn gần nhất xác thực tiêu tốn rất nhiều thời gian tại xử lý cự quái phía trên. Vậy thì làm phiền ngươi, phỏng thờ dị phu nhân. Không có vấn đề, giáo sư. Tiếng đối thoại của hai người dần dần đi xa, ngay sau đó là bành một tiếng tiếng đóng cửa, trong phòng khôi phục tĩnh mịch. Mà nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, hai má lom xuống quỷ dị nở cờ dẻo cũng từ từ mở mắt. Chương 64. Cờ dẻo cùng vốn đệ mọt xảy ra. Sự tình gì? Ý nghĩ này xuất hiện trước nhất tại chết lặng cờ dẻo trong đầu. Đột nhiên té xỉu là một loại rất đặc biệt cảm thụ. Ban đầu, nó giống như là từ một cái dài rằng giật lại thống khổ trong mộng giải thoát đi ra, nhưng khi ngươi vừa mở mắt, ngươi liền sẽ trước tiên cảm nhận được trong nháy mắt mờ mịt, tiếp theo là phát ra từ nội tâm mệt mỏi cùng cơ thể phản ứng lại với đau. Đối với cờ dẻo tới nói đúng là như thế. Hắn mở to mắt, đầu tiên là ngơ ngác nhìn thấy hắn đỉnh đầu màn trướng. Giáo y viện mỗi một tấm giường đều bị màu trắng màn trướng ngăn lại, để bảo đảm các bệnh nhân có thể yên tâm nghỉ ngơi. Từ màn trướng kéo ra khe hở nhìn ra phía ngoài, có thể trông thấy giáo y viện mở tối màu trắng vách tường, cùng với từ trong cửa sổ xuyên thấu vào một chút ánh sáng lờ mờ. Bây giờ là hoàng hôn. Trong gian phòng không có một ai. 2-3 giây sau, khi cờ dẻo lý trí quay trở lại, hắn mới chợt nhớ tới tất cả mọi chuyện. Chỉ là cùng Victor nắm chặt tay, trên người hắn liền không giải thích được mọc đầy lông vũ, tiếp đó ngất vì quá đau đi qua. Victor lúc đó còn nói cái gì nguyện vọng của ngươi đã hoàn thành. Đúng, lông vũ. Cờ dẻo toàn thân giật mình, gấp rút sờ lên chính mình tay trái tay phải cánh tay. Nhưng hắn chỉ đụng phải một mảnh thuận hoạt làn da. Hắn không thể tin ngẩng đầu hướng trên người liếc mắt nhìn, phát hiện hắn cảm giác mới vừa rồi cũng không sai, da của hắn lại khôi phục trở thành bình thường bộ dáng, chân nhăn đến muốn mạng, phảng phất phía trước những cái kia màu đen lông vũ chưa từng có tồn tại qua. Loại kia đau đớn cũng giống như chỉ là ảo giác, tại hắn sau khi tỉnh lại, giống như thủy triều lui đi. Đây không có khả năng, có cái gì không thể nào? Trong một đạo lanh lảnh ẩn chứa tức giận âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến. Cờ dẻo nghe vậy, lập tức toàn thân một cái giật mình, từ trên giường bò lên, sờ về phía mình đỉnh đầu, còn tốt, khăn trùm đầu còn tại. A, bây giờ kiểm tra có ích lợi gì? Nếu là nó không tại, ngươi còn có thể xuất hiện ở đây. Ngươi mở mắt liền nên tại ạt ca bằng. Thanh âm chói tai lại phẫn nộ nói. Cờ dẻo lập tức lại run một cái, không còn dám nằm ở trên giường, vội vàng đứng lên túi lầu nói, xin lỗi chủ nhân, ta không phải là cố ý, ta không biết, hắn quá giàu hẳn rồi. Victor cho hắn bố trí cả bẫy. Vẹn vẹn nắm cái tay công phu, Victor ma pháp vậy mà liền đã có hiệu lực, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm một cái giả bệnh cơ, cờ dẻo trước kia cũng đã có thể xem là đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, nhưng căn bản chưa thấy qua tương tự ma pháp. Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn bây giờ đã mất đi chính mình ban đêm? Cờ dẻo có chút vừa kinh vừa sợ mà nghĩ đến. Hắn kỳ thực căn bản không nghĩ đáp ứng cái kia ly kỳ yêu cầu, hắn chỉ là muốn cùng Victor thương lượng một chút, thực sự không được tìm cơ hội đem phối phương cùng dược liệu đem chụp tới, làm sao lại thật sự dâng ra chính mình ban đêm đâu. Nhưng mấy giây sau, thanh âm chói tai lại từ sau gót hắn vị trí truyền đến, bây giờ hối hận cũng vô ích. Âm thanh băng lãnh mà chắc chắn, giống như tùy thời có thể đọc đến cờ dẻo tư tưởng. Ta cho là ngươi không có ngu xuẩn như vậy, Vizinus, coi như ngươi lựa chọn hổ gợt ngu xuẩn nhất ngành học, ta cho là ngươi cũng ít nhất có thể từ mặt của người kia nhìn ra được cái kia rõ ràng âm mưu tới. Không nghĩ tới, ngươi lại một lần nữa phụ lòng ta. Thật thật xin lỗi, chủ nhân. Cờ dẻo khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà bắt đầu vặn mèo, ta sẽ cố gắng đi bù đắp. A, ngươi có ý kiến gì không? Cho hắn ám chỉ thân phận của ngài. Hắn lúc nào cũng có thể tinh chuẩn nói ra chúng ta đổ vật mong muốn, nhất định là đối với ngài thân phận có chỗ suy đoán, chúng ta có thể làm rõ sự tình, bức bách hắn gia nhập vào chúng ta trận doanh, lại đem đồ vật cầm về ngu xuẩn. Thanh âm chói tai lại một lần bị chọc giận, nhưng lực lượng của hắn vẫn phá lệ suy yếu, tại gào thét một tiếng sau đó, liền có rất dài một đoạn thời gian không tiếp tục lên tiếng, tựa hồ là đang thở dốc. Mà tại hắn dừng lại trong khoảng thời gian này, cơ sợ hãi co rúm ở trên mặt đất, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên nó hắn chảy xuống. Cũng may, hắn chờ đến không phải lời nguyền tra tấn, dù CEO, Vài giây đồng hồ sau, thanh âm chói tai mới mệt mỏi tiếp tục nói, "Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ma pháp của hắn tràn đầy cổ quái sao? Sau lưng của hắn nhất định có bí mật. Tại làm rõ hắn biết cái gì đồ vật phía trước, chúng ta tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ." Lại nói, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy ta trạng thái bây giờ, đủ để trấn nhiếp hắn sao? Nhìn ta một chút, hướng về phía tấm gương nhìn ta một chút là cái dạng gì? Ngày xưa nổi tiếng bên ngoài Hắc Ma Vương, bây giờ chỉ còn lại có cái bóng cùng hơi nóng, ta thậm chí chỉ có tại cùng người khác dùng chung một bộ thân thể lúc mới có thể nắm giữ hình thể. Dạng này ta đã không cách nào làm cho hắn e ngại. Vậy ta nên làm sao bây giờ?" Vô Đệ Mọt lạnh lùng nói, "Tiếp tục bảo trì trạng thái bây giờ liền tốt, hắn không phải địch nhân của chúng ta." "À, không tệ, hắn liền cùng ta nguyên lai những cái kia bộ hạ không trung thành một dạng, vừa muốn an toàn, lại ưa thích hai đầu đặt cược. Hắn cho chúng ta cung cấp trợ giúp, nhưng mà chỉ cần chúng ta không nói ra, hắn liền vĩnh viễn lại là hổ gợt thật tốt giáo sư. Ngài ý của ngài là, hắn đã muốn đi nương nhờ chúng ta?" Cờ Dẻo bò lổm nổm, run run rẩy rẩy lại không thể tin hỏi. "Không tệ, bằng không hắn hà tất cho chúng ta phối phương đâu. Mặc dù phối phương nội dung chưa từng nghe thấy, nhưng không thể nào là giả. Bởi vì đó là cho ta. Là hắn cố ý để cho ta nghe." Thanh âm chói tai lại lạnh như băng nói, ngôn ngữ bên trong mang theo điểm ngạo mạn hương vị, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn phục vụ một dạng. Tiếp lấy, thanh âm của hắn suy yếu nghỉ ngơi một hồi, mới nói tiếp, "Nhưng chỉ cần phối phương hữu dụng, ngươi coi như thật sự đã mất đi mỗi một cái ban đêm, cũng không vấn đề gì. Liền xem như ta sớm cho hắn một chút khen thưởng á, Hắc Ma Vương tuyệt sẽ không bạc đãi mỗi một cái trợ giúp hắn người. Nhưng không cần xuyên phá tầng kia không cần nói cũng biết chân tướng. Ngươi tuyệt không thể ngu đến mức tay cầm chuôi chủ động giao cho cái kia rõ ràng có vấn đề ra hỏa hử, hắn chắc chắn là một tên hắc vũ sư, ta có thể cảm giác được. Đúng vậy, lẽ đó thực sự là giả nên hồ đồ rồi, vậy mà lại để cho loại người này trà trộn vào học viện thanh âm chói tai càng ngày càng nhỏ bé, trầm mặc thời gian cũng càng ngày càng dài, thẳng đến cuối cùng âm thanh đều có chút hỗn loạn, sau đó hoàn toàn biến mất trong không khí. Vô Đệ Mộc đã không có nhiều khí lực, hắn một lần nữa lâm vào ngủ say. Thẳng đến triệt để cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia động tĩnh, Cờ Dẻo mới run run rẩy rẩy ngẩng đầu tới, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy cũng là vừa rồi chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng hắn không dám chút nào nói bất luận cái gì cái khác lời nói, chỉ là chậm rãi bò lại trên giường bệnh. Hắn không dám nghĩ, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ sợ chọc giận tùy thời có thể biết tâm tư khác cái vị kia Hắc Ma Vương. Mấy phút sau, giáo y viện cửa phòng bệnh lần nữa bị người khe khẽ gõ một cái, tiếp lấy đẩy ra. Phòng thờ gì phu nhân bưng một bát thuốc đi tới. Cờ Dẻo ngay mặt sắc tái nhợt té ở trên giường bệnh, trên trán còn có mồ hôi dị. Khi phòng thờ gì phu nhân đi tới, hắn suy yếu quay đầu nhìn lại, bờ môi đều trở nên không có chút huyết sắc nào. "Trời ạ, quý gì nở phòng thờ gì phu nhân bước nhanh đi tới, đem ma trượng tìm được trên trán hắn, ta mới đi một hồi, ngươi như thế nào đem chính mình làm trở thành cái dạng này?" Xin lỗi." Cờ Dẻo vô lực nói. Chống đỡ tại trên trán hắn ma trượng đỉnh rất nhanh nổi lên một hồi hơi hoàng quang, dường như là một loại nào đó dò xét ma pháp. Khi nhìn đến màu sắc sau đó, phòng thờ gì phu nhân lại đem ma trượng rút trở về, nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt, không có nóng dần lên." Nàng nói. "Xuất liền cần lại uống một loại khác ma dược, nhưng ngươi bây giờ chỉ cần uống xong an thần dược tề liền tốt. Mặc dù ngươi té xỉu nguyên nhân vẫn là không quá rõ ràng, nhưng ta đoán là ngươi bận rộn đầu kia cự quái sự tình nội vàng quá lâu nguyên nhân. À, còn có một chút kinh hãi quá độ triệu chứng." Phòng thờ gì phu nhân một bên đem ma trượng thả xuống, một bên nói liên miên lại nhảy nói. "Nhưng bị gì nợ, ngươi có muốn hay không đem khối kia khăn trùm đầu lấy xuống? Một mực ngột ngạt có thể vẫn sẽ nhường ngươi sinh bệnh." "Không không cần, ta vẫn có chút lo lắng những cái kia hút quỷ hút máu." Cờ Dẻo gặp mình nói. Phòng thờ gì phu nhân lại thở dài. "Tốt ta, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy." Phòng thờ gì phu nhân nói lấy, lại xoay người sang chỗ khác, đem vừa rồi bưng vào chén kia đen xì dược tề khuấy đều mấy lần. Một loại cảm thấy chát cay đắng lập tức trên không trung lan tràn ra. "Tới, uống xong chén này an thần thuốc a, chỉ cần ngươi uống xong liền sẽ tốt." Phòng thờ gì phu nhân bưng thuốc chuẩn bị đưa cho Cờ Dẻo, thế nhưng là khi nàng nhìn trở về thời điểm, bên cạnh Cờ Dẻo nhưng lại không biết lúc nào đột nhiên ngủ thiếp đi, im lặng nằm ở trên giường bệnh. Phòng thờ gì phu nhân ngơ ngác một chút. "Quý gì nợ, ít nhất uống xong thuốc ngủ tiếp xuống đi." "Quý gì nợ?" Cũng mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, Cờ Dẻo đều nhắm thật chặt con mắt nằm ở trên giường, giống như đã lại hôn mê. Ngoài cửa sổ, nắng chiều cuối cùng một góc biến mất ở đường chân trời phía dưới. Chương 65. Biến hoa mới Cờ Dẻo té xỉu sự tình rất nhanh truyền khắp trường học. Ngày thứ hai, tại lễ đường trên bàn cơm, tất cả giáo sư cùng các học sinh cũng đang thảo luận chuyện này. Liên ngày xưa không thể nào xuất hiện luyện kim thuật giáo sư cùng cổ đại ma văn giáo thụ đều xuất hiện ở trên bàn cơm, giống các học sinh châu đầu kể hài xì xào bàn tán. Ít lợi tôn giáo sư lại là tối trực bạch nhất lên cái đề tài này người. Hắn hạ giọng, tiến đến đồng sự bên cạnh nói, "Hắc, ngươi nói quỷ gì nợ đến cùng là thế nào té xỉu?" "Ta nghe bộ thì nói, nàng tối hôm qua đi cho quỷ gì nợ tiễn đưa an thần thuốc thời điểm, phát hiện hắn căn bản gọi không dậy, cho tới hôm nay sáng sớm mới mở to mắt, bộ thì kém chút dọa sợ. Nghe nói Elbert cũng tại tra chuyện này. Nếu không phải là quỷ gì nợ chính mình nói không có gì đáng ngại, trong trường học chỉ sợ đều phải sớm cấm đi lại ban đêm." Ngồi ở Victor bên phải phí lọ mần giáo sư thì tại nuốt vào hai khối thổ đậu sau thấp giọng chen miệng nói, "Cái này cũng không cái gì tốt đoán à. Mọi người đều biết, Hắc Ma pháp phòng ngự thuật giáo sư đã nhiều năm không có giáo sư chịu đựng qua một năm trở lên. Ta phải nói, chức vị này chắc chắn là có nguyên rủa." Ít lợi tùn giáo sư lại khó chịu một ngụm rượu, lắc đầu bất đắc dĩ, trước đó cũng không đáng sợ như vậy, a học kỳ này vừa mới qua mấy tháng đâu, thì ra ít nhất phải tại giáng sinh tiết về sau mới có thể hiện ra muốn xảy ra chuyện dấu hiệu a. Hai tên làm việc ở đây rất nhiều năm giáo sư lập tức ngươi một lời, ta một lời bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên chuyện này tới, không có cách nào, sớm tại thật nhiều năm phía trước, chuyện này liền đã là Hổ Gợt đứng đầu đề tài. Kể từ gã lệ tí mẹ dịt cái này tại Hổ Gợt công tác 50 năm vị trí hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo sư về hưu sau đó, liền sẽ không có người có thể tại trên cương vị ngốc vượt qua một năm. Cờ dẻo bây giờ nhiều muốn chờ chưa tròn một năm ý tứ. Một bên khác, Victor ngược lại là đối với cái đề tài này không có hứng thú gì, ngồi ở hai người bên cạnh Victor phối hợp tiếp tục ăn hắn bánh gà tổ chanh, cùng với lượng lớn viên đường hồng trà tạo thành bữa sáng. Dù sao cờ dẻo sự tình không phải nguyền rủa, mà là hắn làm. Hắn đã thỏa mãn cờ dẻo nguyện vọng. Nghĩ tới đây, Victor nội tâm kỳ thực vẫn rất vui vẻ. Hắn nghĩ, hắn mặc dù sớm giúp cờ dẻo làm quyết định, không có cho người trở về cẩn thận suy tính công phu, nhưng mà hắn vẫn là hoàn thành cờ dẻo nguyện vọng. Cờ dẻo tựa hồ rất muốn đạt được cái kia phối phương, cho nên hắn trực tiếp đem cải tạo qua phối phương giao ra, để cho cờ dẻo rốt cuộc không cần phí công phu cấp đoạn. Nếu là nghiên cứu thật kỹ, cái kia phối phương cũng là hoàn toàn có thể phát huy đại tác dụng, còn có thể cùng hắn ngay từ đầu nói như vậy, cứ trừ trên thân cờ dẻo cổng kềnh linh hồn. Nghĩ đến cờ dẻo bây giờ hẳn là thật cao hứng a. Victor cảm giác mình tựa như tiên nữ giáo mẫu hoàn thành người khác nguyện vọng, cũng tại sửa đổi danh tiếng phía trên bước ra một bước dài. Coi như thu lấy một chút đến từ cờ dẻo thù lao, lại về sau còn có thể thu chút thù lao, nghĩ đến cờ dẻo cũng sẽ không để ý đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Victor thế là bình tĩnh lại ăn một khối kem, hoàn toàn không có để ý bên cạnh đề đã tiến triển đến chắc chắn là có cường đại hắc vu sư cho hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa hạ nguyên rùa, hơn nữa cái này hắc vu sư lại trở về. Bất quá, một lát sau, bên cạnh phí lọ mân giáo sư bỗng nhiên gọi lại Victor, tiếp đó quan sát tỉ mỉ rồi một lần mặt mày của hắn, chậm rãi nói, Victor, ngươi hôm nay sáng sớm uống sức sống dược tề sao? Không có. Thế nào? Victor nhíu mày nhìn sang. Phí lọ mân giáo sư lại nhìn một hồi hắn, lại có chút không xác định nói, úc, đó có thể là ảo giác của ta. Ta chỉ là cảm giác mặt của ngươi trở nên có huyết sắc một chút, chưa hề nói trước ngươi không có huyết sắc ý tứ, nhưng mà giống như chính xác hồng nhuận một điểm. Victor động tác dừng một chút, tiếp đó nhẹ nhàng nói, như vậy sao? Ta đã biết. Kỳ thực trước đây thật lâu, Victor liền có nghiên cứu qua chính mình cùng bảy bà ạ gạ bà đến cùng là gì tình huống. Là bởi vì bọn hắn phải hoàn thành chính mình vận mệnh bên trong chức trách mới dáng dấp không giống người bên ngoài, vẫn là đây thật ra là một loại nguyền rủa. Cuối cùng nghiên cứu kết quả có lẽ là hai cái đều là. Bảy bà ạ gạ bà thường nói, đây là bởi vì bọn hắn phải thả xuống sinh mệnh mình bên trong quá nhiều chấp nhất, chỉ có tâm tư trở nên bình thường, linh hồn mới có thể cùng một chỗ trở nên bình thường. Victor kỳ thực cũng tán thành loại ý nghĩ này, cho nên hắn vẫn luôn có làm theo, chỉ là tiến triển không khỏi có chút chậm chạp. Nhưng tất nhiên còn tại tiến triển, hắn liền không có như thế nào quản. Không nghĩ tới hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tóm lại, đối với thế giới này vận mệnh là cái gì, hắn cũng coi như có một chút khái niệm cụ giải. Hồ Gợt bên trong rất nhiều thầy trò hẳn là liền cùng vận mệnh tương quan chặt chẽ, cho nên cùng bọn hắn giao dịch, hoàn thành nguyện vọng của bọn hắn, tự nhiên sẽ thu được so địa phương khác phong phú hơn biến hóa. Victor nghĩ như vậy, sâu kín rời đi lễ đường, đi tới trong một gian trống không phòng học. Tiếp lấy, hắn từ trong miệng túi lấy ra một mặt xưa cũ tấm gương. Tấm gương mặt sau có xưa cũ hoa văn, nhìn qua trải qua phong sương, nhưng cái này chỉ làm cho tấm gương mang tới một chút khí tức thần bí. Mặt kính ngay từ đầu rất mơ hồ, nhưng ở Victor hướng về phía nó nhìn một hồi sau đó, trong mặt gương rất nhanh cho thấy khuôn mặt của hắn, vẫn là ban đầu như thế con ngươi chiếm hơn hơi quá lớn dáng vẻ, lộ ra ánh mắt của hắn có chút âm trầm u lãnh, bất quá sắc mặt chính xác đã khá nhiều, trên hai má đã có thể trông thấy một loại nhân loại huyết sắc. Bây giờ, hắn chỉ là so với người bình thường muốn sắc mặt trắng bệnh một chút, nhưng nhìn không giống hoạt thi. Victor đánh giá vài giây đồng hồ sau, đột nhiên thật thấp mà nói, ma kính, nói cho ta biết, ta có hay không thu được mới gợi ý hoặc sức mạnh? Bọn chúng là như thế nào?" Chương 66. Bóng tôi Victor tại hỏi thăm ma kính chính mình lấy được cái gì mới gợi ý, đây là bởi vì mỗi khi hắn phát sinh một điểm biến hóa, đều sẽ đạt được tương ứng gợi ý, có thể đối loại này gợi ý cảm giác tương đối mơ hồ, hỏi ma kính sẽ an toàn hơn. Nâng lên an toàn, điều này cũng cần phải nói một chút vết xe đổ. Lúc trước, có vị hoa tiên tử đang tìm kiếm một mặt sẽ hứa hẹn tấm gương, muốn nhờ vào đó cứu vớt gần như hủy diệt hoa thụ. Nàng trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được mặt kia tấm gương, thu được cơ hội tới ưng thuận một cái nhất định sẽ bị thực hiện nguyện vọng, nhưng nàng trong gương vận hành cơ chế cũng không hiểu rõ, lúc vừa mới cầm tới, nàng liền theo ngoài cửa đồng bạn nói một câu, cái gương này bên trên như thế nào tràn đầy cho bụi. Nếu có thể càng sạch sẽ một chút liền tốt. Thế là tấm gương thỏa mãn nàng nguyện vọng này. Vì để tránh cho phát sinh những chuyện tương tự, Victor cảm thấy vẫn là tại thí nghiệm năng lực của mình phía trước, hỏi trước một chút ma kính tốt hơn, vạn nhất năng lực của hắn thật sự chỉ có thể sử dụng một lần đâu. Trong tay, ma kính cũng rất nhanh phát sinh biến hóa. Tại Victor lần thứ nhất nói ra ma kính nói cho ta biết sau, trong gương, hắn trong suốt cái bóng bắt đầu cấp tốc mơ hồ, mặt kính liền giống bị đẩy ra sóng nước hồ nước, đang xuất từng tầng gợn sóng, mặt kính ngay sau đó bắt đầu trở tối, tiếp đó tại trong đen kịt một màu bối cảnh, nổi lên một cái mơ hồ mịt mù cái bóng. Hình bóng kia khuôn mặt nhìn không rõ, nhưng mà thân ảnh càng ngày càng gần, cuối cùng giống như là cách mặt kính, cùng Victor đứng ở giống nhau vị trí hai đầu. Cái bóng cái kia ước chừng là miệng vị trí mơ hồ nhuyễn động mấy lần, tại một mặt hồ bên trái, tại một mảnh rừng rậm bên phải, tại trong một mảnh sương mù ở giữa, tại báo thủ diễm hỏa bên trên, nguồn gốc từ bóng tối chỉ dẫn đã nảy sinh sinh, hồ nước đem ngươi cho vay sức mạnh, giúp ngươi hoàn thành tinh xảo ẩn tàng. Chỉ có từng xuyên qua tử vong người mới có thể xem thấu ngươi ngụy trang. Ma kính âm thanh lay động hư ảo, cơ hồ giống một hồi khe khẽ nói nhỏ, nhưng Victor đã thành thói quen. Hắn cũng dễ dàng từ trong đó lấy ra từ mấu chốt, nước hồ ma pháp, hiệu quả cùng ẩn tàng có liên quan, một câu cuối cùng nhưng là ma pháp sẽ mất đi hiệu lực điều kiện. Nhưng mà từng xuyên qua tử vong người, cái này hạn định từ có chút không minh bạch. Là chỉ khởi tử hoàn sinh người sao? Ta vẫn thích ngươi trước kia nói chuyện phương thức, ngươi cùng vương hậu nói lời không phải rất thẳng thắn sao? Victor thuận miệng nói, như thế nào ngươi gần nhất trả lời càng ngày càng mơ hồ? Trong gương bóng người động tác đột nhiên dừng một hồi, lại hơi rung nhẹ đứng lên. Ngươi không có tư cách nói lời này. Một đạo trầm thấp ngắn ngủi lời nói từ trong gương truyền đến. Victor. Trong nháy mắt đó, hắn đều không có phản ứng kịp, mà là sửng sốt mấy giây. Mà vào lúc này, trong kính bóng người đã là nhanh chóng ẩn vào hậu phương trong bóng tối, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mặt kia cũ kỹ cái gương nhỏ lại khôi phục ban đầu dáng vẻ, mông lung mơ hồ. Mà kính rời đi. Victor, đội vã như vậy làm cái gì? Hắn còn cái gì đều không nói ra. Hắn tại chỗ yếu ớt nhìn chằm chằm tấm gương nhìn một hồi, cuối cùng vẫn đem nó thả lại nón rộng đành trong túi. Tiếp lấy, hắn hay là trở về thuộc về phía trước thí nghiệm năng lực kế hoạch. Khi hắn nâng tay phải lên, một cái nho nhỏ hồ nước vòng xoáy quả nhiên tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện. Loại kia nước hồ màu sắc có chút kỳ quái, tựa như là đặc thù ám sắc. Hồ nước tiếp lấy theo cánh tay của hắn hướng về phía trước chảy xuôi, cấp tốc bao trùm toàn thân. Mấy giây sau đó, khi Victor tìm được mặt khác thông thường tấm gương xem, hắn phát hiện mình đã trở thành một cái khác đoàn hình người màu đen ám ảnh. Bóng tối không có khuôn mặt, hình dáng cũng rất mơ hồ, lại có thể trông thấy hai cái trắng liếu trống rỗng xem như con mắt. Victor nhìn một hồi, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cái này ẩn tàng, nó như thế nào đây? Hữu dụng, nhưng không phải đặc biệt hữu dụng á, vì cái gì người khác kỳ thật vẫn là có thể trông thấy hắn, đều có thể nhìn thấy, cái này ẩn tàng lại cùng mang mặt nạ khác nhau ở chỗ nào? Một bên khác, ngoài Atli nhà song bảo thai quỷ quỷ túy túy đi vào đầu này hành lang, trong đó một cái trong tay còn ôm cái nồi nấu gạo, giấu ở áo choàng phía dưới, xem xét liền không có chuẩn bị làm cái gì chuyện tốt. Đi ở phía trước rót giờ đầu tiên là hướng về bên cạnh nhìn một vòng, tiếp đó cho đằng sau ôm nồi nấu quặng phật làm thủ thế, hạ giọng nói, an toàn. Trung quanh không có người. Vậy là tốt rồi. Phía sau phật quỷ quỷ túy túy trả lời một câu, đem nồi nấu quặng hướng về chính mình áo choàng phía dưới lại ẩn giấu một điểm, để cho hắn nhìn qua giống đông nhiên có cái bụng địa, mười phần hài hước. Nhưng rót giờ hiển nhiên là chuyên nghiệp, hắn quay đầu trông thấy phật thời điểm mặc dù lộ ra một chút không khỏi tức cười biểu lộ, nhưng vẫn là cố gắng đình chỉ, cái này chỉ sợ cũng có hắn cười ra tiếng liền phải đến phiên hắn tới ôm nồi nấu quặng nguyên nhân tại. Rót giờ nhẫn nhịn một hồi cười, mới nghiêm trang nói, ngươi cảm thấy lần này phối phương như thế nào? Phật. Nó có thể đạt đến ăn mòn gốm sứ hiệu quả sao? Chắc chắn có thể. Phật tự tin nói, ta đã chiếu vào xì mì sở cách điều chế sửa chữa 4 lần, chưa làm gì sai. Lao con rơi khi đi học cũng nói phở lô bờ ý hợp dịch nhẫn có tính ăn mòn, cho nên chỉ cần chúng ta lại thêm vào mấy dọn hợp lý phối trộn, liền chắc chắn có thể bất động thanh sắc mà còn dễ không tổn hao gì hái xuống một bộ buồn cầu vòng. Mụ mụ cùng dì Nhi nhất định sẽ ưa thích cái này cờ dít mở lễ vật. Phật lời thề son sắt nói, trên mặt mang dở trò xấu lúc vui sướng nụ cười. Rót giờ cũng thật sâu gật đầu một cái, biểu đạt đối bọn hắn kế hoạch này đồng ý bất quá. Khi rót giờ trước tiên đi vào trống rỗng phòng học, hắn lại cảm thấy sau lưng thổi qua tới một hồi tinh tế gió. A, hắn vô ý thức bưng kín cổ của mình, quay đầu lui về phía sau liếc mắt nhìn. Phật cũng nghi ngờ cùng hắn cùng nhau quay đầu, thế nào? Không có gì, có thể là ảo giác của ta a. Rót giờ túi đầu nói một câu. Sau lưng cái gì cũng không có, là hồ gợt an tĩnh hành lang. Hẳn là ảo giác. Rót giờ sờ lấy cổ mình đằng sau không hiểu dựng thẳng lên tới lông tơ, đè xuống nghi hoặc, tiếp đó quay đầu trở lại đi, vậy mà đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hình người bóng đen. Đạo hắc ảnh kia thật giống như không thuộc về nhân gian, để cho chung quanh thân thể tất cả cảnh sắc đều trở nên mơ hồ, giống cưỡng ép cho hết thể đánh mồ sái. Bóng đen ánh mắt nhưng là đen ngòm một khối, đang sâu kín, ấm lánh nhìn chăm chú lên hắn. Không biết vì cái gì, chỉ nhìn đạo hắc ảnh kia, không lời sợ hãi liền bắt đầu liên tục không ngừng mà dâng lên trong lòng, nắm rót giờ trái tim, để cho hắn cứng tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Đạo thân ảnh kia ở trước mặt hắn lóe lên một giây, tiếp lấy hư không tiêu thất. Trước mặt chỉ có trống rỗng phòng học cùng cái bàn. Trong nháy mắt đó, rót giờ cảm thấy trái tim của mình đều không nhảy, đứng tại chỗ đều quên hô hấp. Bên cạnh hắn Phật cũng duy trì lấy giống nhau động tác, đứng tại chỗ. Hai người đứng tại chỗ hơn nửa ngày. Mười mấy giây sau, rót giờ mới run run rẩy rẩy mà lên tiếng nói, ngươi trông thấy sao? Nhưng khi hắn quay đầu muốn nhìn Phật, hắn chợt cảm thấy sau lưng có một chi lạnh như băng tay khoác lên trên vai hắn. A a a a. Chương 67. Vui sách cấm túc chỉ một giây thời gian. Rót giờ cảm giác chính mình giật mình từ đầu đánh tới xương cụt, toàn thân tóc gáy dựng đứng, tiếp đó vô ý thức phát ra kêu to tới. A a a a có quỷ a a a. Tại kêu to đồng thời, hắn hầu như từ tại chỗ nhảy dựng lên, muốn hất ra cái kia lạnh như băng tay. Hắn đồng thời quay đầu nhìn lại, lúc hắn nhìn lại, trong đầu của hắn thậm chí còn xẹt qua thật nhiều khả năng giả thiết. Có khả năng hắn sẽ quay đầu phát hiện trên bờ vai nằm sấp một cái đoạn tay gãy đầm điểm máu, hoặc phát hiện là một cái cùng huyết nhân bạ rộng một dạng vết máu loang lổ u linh, còn có thể là một thứ từ rừng cấm lẻn vào quỷ hút máu. Kết quả đều không phải là, chỉ có Victor giáo sư. Khi rót giờ quay đầu thấy rõ mặt người, trong miệng hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt yếu đi tiếp, sau đó im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt quen thuộc người khuôn mặt, cuối cùng nhận ra người nọ là ai. Victor giáo sư, là ngươi? Không phải vậy đâu. Victor hỏi lại, đem nhân tại rót giờ trên bả vai tay thu về. Rót giờ vừa mới thật giống như một cái sóc chuột, bị một cái nhánh cây không cẩn thận chọc lấy lưng sau đó dọa đến chính mình nhảy cờ lên, hơn nữa phát ra khản cả giọng tiếng gào. Nhưng cuối cùng là mình hù dọa mình. Lại nói, mọi người đều biết hổ gợt có quỷ, rót giờ kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta không biết ngươi còn sợ U Linh Victor sâu thì nói, trong trường học U Linh cũng không ít, ngươi sau đó vẫn là nhìn nhiều một chút bọn chúng, có thể đem lòng can đảm luyện lớn hơn một chút. Đây không phải U Linh vấn đề, giáo sư. Chúng ta vừa mới nhìn thấy một đạo đáng sợ cái bóng, ngay tại trước mặt. Rốt giờ lúc này mới phản ứng lại, cảm giác trái tim còn tại chính mình trong lồng ngực tim đập bịch bịch, hô hấp cũng còn rất gấp gáp. Vừa rồi cái kia chợt lóe lên bóng đen thật sự rất đáng sợ, thay cái nhát gan, bệnh tim đều dọa đi ra. Bọn hắn rõ ràng xem như gan lớn nhóm người kia. Ngươi nhìn lầm rồi. Victor dường như 10 điểm đốc định nói. Hắn khẳng định để cho rốt giờ cùng Phân đều sửng sốt một chút, nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, lại từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được tương tự thần sắc, không sai, bọn họ đích xác nhìn thấy. Không có ai nhưng rốt giờ âm thanh vẫn là mang tới 2-3 phần bản thân hoài nghi, chúng ta vừa rồi thật sự nhìn thấy một đạo thoáng một cái đã biến mất bóng đen, ngay tại trong phòng học. Mặc dù chỉ xuất hiện 1-2 giây, nhưng mà Victor lại lạnh nhạt nói, cũng có thể là cái gì cái bóng, hoặc là tợ vẹt trò đùa quái đản. Trong trường học pha lên nhiều như vậy, phản chiếu thứ gì cũng rất bình thường. Thanh âm của hắn quá bình ổn, để cho rốt giờ thật sự bắt đầu có chút tin, mặc dù tại nhìn thấy bóng đen một khắc này hắn chỉ sợ không nghĩ như thế, nhưng người ký ức là sẽ nhanh chóng lùi bước. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn hắn không cần thiết cùng giáo sư thảo luận cái này. Rốt giờ cho Phật chuyển tới một cái ánh mắt, Phật lập tức ngầm hiểu, cùng hắn cùng nhau ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tầm mắt của bọn hắn tại âm u, không thắp sáng ngọn đến trống trong phòng học bồi hồi một hồi, tiếp đó nhìn về phía màu xám mặt đất cùng màu đen bàn học, không nói gì nữa. Nhưng mấy giây sau đó, Victor lại mở miệng. Lấy ra. Hắn giang tay ra, đặt ở Phật trước mặt. Cái gì? Phần trên mặt đã lộ ra một bộ sốc nổi kinh ngạc thần sắc, loại vẻ mặt này tại suy nghĩ đến hắn vẫn nâng cao cái bụng bia thời điểm, liền càng thêm lộ ra tận lực. Ngươi nổi nấu kim loại, Victor nói, ta vừa rồi toàn bộ đều nghe, ngươi cũng không cần thiết giả ngu, đem nổi nấu kim loại cùng bên trong ma dược cũng giao ra đi. Ngoài ra, bởi vì vi phạm nội quy trường học tự mình chế biến có nhất định tính nguy hiểm ma dược, còn tính toán tổn hại sân trường của công, ta đến khấu trừ gỡ dịp phải đỏ 5 điểm học viện, cùng với đem ngươi nhóm cấm túc, đây vẫn là cân nhắc đến kế hoạch của các ngươi cũng không có thành công tình huống phía dưới. Hắn lặng lặng sâu kín nhìn xem trước mắt hai cái tóc đỏ hẹ Ali. Hắn kỳ thực nguyên bản đối với quản học sinh không có hứng thú gì. Nhưng người nào sẽ nguyện ý bước lên tiến phòng tắm không có vòng buồn cầu, tiến hành lang ngoại ý muốn gặp đụng bấm phong hiểm đi ra ngoài đâu. Cái này rất giống một cái vu bà trong hoa viên tiến vào hai cái ăn bụng thôn dân, hoặc một đầu cự long trong xào huyệt nhiều mười mấy cái nhân loại kẻ trộm mở dạng, tổn thương không lớn, nhưng mà vũ nhục tính chất cực mạnh, là không thể không xử lý sạch đồ chơi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hẹ Ali huynh đệ xã hội tính nguy hại quá lớn. Mà tại dưới Victor uy hiếp con mắt, Phật ngoan ngoãn đem nồi nấu kim loại từ trong áo choàng lấy ra, nồi nấu kim loại bên trong thậm chí còn chứa hơn phân nửa bát màu xanh lá cây ma dược, vẫn tại ngực ngực mà nổi lên. Cho ngài, giáo sư. Phật sát mặt tại ngắn ngủi mấy giây lại biến trở về cười hì hì trạng thái, còn mang theo điểm lấy lòng. Bây giờ không có gì tổn thương tính chất, kỳ thực coi như làm xong cũng không có. Nó sẽ chỉ làm buồn cầu vòng biên giới mềm hóa mười mấy giây đồng hồ, để cho chúng ta đem nó hoàn hảo không chút tổn hại mà lấy ra, chỉ cần một cái dễ bạ rổ, đùa sửa chữa, liền có thể giải quyết nó tạo thành tất cả thương tổn. Cho nên chúng ta cấm túc thời gian có thể giảm một chút sao? Không thể. Victor ý chí sắt đá lại lạnh lùng nói. Bởi vì các ngươi mang theo người nấu một nửa ma dược, các ngươi cấm túc thời gian sẽ thêm một giờ, tổng cộng hai cái. Vừa bọn ta lễ Giáng sinh thời điểm thiếu một chút nhân thủ, ta nhớ được các ngươi cũng ký lễ Giáng sinh ở lại trường xin, đến lúc đó ngay tại lễ Giáng sinh một ngày trước sáng sớm tới phòng làm việc của ta. Nói xong sau đó, Victor còn khoát tay áo, ra hiệu hẹ Adly hai người không cần tính toán cái chạy cái cối. Tại ngó chừng hẹ Adly huynh đệ xử lý sạch trên tay bọn họ cái kia một chậu ma dược sau, hắn lại cước bộ nhẹ nhàng rời phòng học, thân ảnh biến mất ở cuối hành lang. Phật cùng rót giờ hối hận mà khoanh tay nhìn bên trong trống giống nồi nấu kim loại, u ám nhìn chằm chằm Victor rời đi bóng lưng. Ta đoán giáo sư là thiếu nhân thủ làm việc mới đến bắt chúng ta, không phải vậy hoàn toàn không có thích hợp mượn cớ nghiền ép học sinh lực lao động. Phật nói, ngươi nói đúng. Rót giờ cũng dùng u ám giọng nói. Nhưng mà hắn nhìn xem Victor bóng lưng rời đi, nhìn một chút, chợt nói, chờ đã. Phật, giáo sư nghe được chúng ta đối thoại, giải thích rõ hắn một mực ở nơi này. Vậy tại sao hắn nói mình không nhìn thấy bóng đen? Chương 68. Lễ Giáng sinh đến Phật cùng rót giờ vi phạm nhỏ bị bình ổn mà giải quyết, thậm chí không có gây nên bất luận cái gì chú ý bởi vì gờ dịp phái đỏ các học sinh đã sớm quen thuộc buổi sáng sớm mỗi ngày thức dậy, đều sẽ phát hiện học viện điểm số ít hơn 1-2 chục điểm, chút chuyện bao lớn a tại dạng này bầu không khí bên trong, gờ dịp phái đỏ nhóm sân trường sinh hoạt lại bình thường an ổn tiếp tục. Thậm chí an ổn đến có chút để cho người ta có chút ra ngoài ý định. Trong khoảng thời gian này, trong trường học không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Gờ dịp phái đỏ cùng sở lì thờ dìn quyết định trận bóng bình thường so tài, lấy Haji không có chút nào ngoài ý muốn đoạt lấy Golden sở nịt kết thúc, cứ việc dưới đài ở nạ vẽ biểu lộ cùng nuốt sống phở lô bờ ý ở một dạng không dễ nhìn lắm, hắn vẫn là chỉ có thể cắn răng nhận xuống kết quả này. Tiện thể nhắc lên, tranh tài cùng ngày, gờ còn tại trong giáo y viện uống hỏng phở dị phu nhân cưỡng chế hắn uống an thần dược tề. Trong lúc đó, duy nhất khúc nhạc dạo ngắn là hớ mì ẩn tới trả lại chuỗi kế ốc biển. Tại Victor đem ốc biển triệt để đóng lại sau đó, trong ống quần của nàng rơi ra ngoài một chút vảy màu xanh lam, là Halloween đêm hôm đó ngoài ý muốn đưa đến. Nếu như nàng dùng đến quá lâu, có lẽ nàng thật sự sẽ có được một đầu nhân ngư cái đuôi. Nhưng nàng kịp thời dừng cương trước bờ vực. Victor đối với cái này đánh giá là, hợp bị ẩn về sau nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Nàng giống như những cái kia có thể tại mùa đông từ trên giường một giây nhảy dựng lên người, có được quá cao ý chí lực. Ở các loại việc vặt bên trong, thời gian đã tới tháng 12. Tiến vào tháng 12, hồ gợt khí trời thay đổi lại lạnh vừa cứng, ở ngoài tòa thành Hắc Hồ bị đông cứng kết một tầng băng thật dày, cơ hồ mỗi ngày đều tại hạ lấy tuyết, nhưng những thứ này lại không chút nào ngăn cản các học sinh muốn về nhà tâm tình. Đối với nước Anh các học sinh tới nói, lễ Giáng sinh thật giống như một lễ nhóm nghỉ đông, là ngày lễ mà có thể cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tùy tiện chơi là được rồi. Sự thật cũng đích xác như thế. Bởi vì có bảo mật pháp tồn tại, rất nhiều phù thủy nhỏ cũng không thể ở nhà trắng trợn sử dụng ma pháp, cái này cũng thành vì bọn hắn lễ Giáng sinh nghỉ lễ không thể nào ôn tập được cớ. Giáo sư nhóm đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ. Chờ bọn hắn từ trong thu lễ vật cười ngây ngô lấy lại tinh thần, bọn hắn liền sẽ phát hiện, mình đã đem học kỳ này chúng ta hoa đại lực khí mới nhét vào bọn hắn trong đầu tri thức toàn bộ quyển sách. Nhân viên trường học trong phòng nghỉ, ở nạ vẽ rêu cần nói. Hắn ở trong giáo viên phòng nghỉ đều còn tại phê tác nghiệp, vừa rồi hắn còn ở trong đó một tên đệ tử điểm số bên trên đại đại đánh một cái tê, mang ý nghĩa trồn, cự quái, hắn cũng là hổ gợn duy nhất một cái sẽ dùng loại này chấm điểm tiêu chuẩn giáo sư, bởi vì thông thường thấp nhất điểm số chỉ có V đừng nói như vậy, sẽ vợ rụt phờ là tuyệt giáo sư thì đứng tại bên cạnh hắn, vui tươi hớn hở nói, thưởng thụ sinh hoạt cũng là học tập một loại đi. Chờ bọn hắn sau khi trở về nhiều bố trí điểm tác nghiệp, bọn hắn tự nhiên sẽ đều sẽ nhớ lại rồi. Nói đến, Victor, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem binh đi lên phía trước một ô, mà không phải kỵ sĩ. Tiếp tục như vậy nó sẽ bị uổng phí ăn hết. Bên cạnh hắn đang ngồi chính là Victor, vẫn người mặc đấu đồng màu đen. Chỉ có điều, Victor trước mặt bây giờ bày một bàn vu sư cờ, bàn cờ một chỗ khác là sử dụng giáo sư. Trong phòng nghỉ bây giờ cũng chỉ có bọn hắn vài tên giáo sư. Bởi vì nghe nói Victor quê nhà không có vu sư cờ, vài tên giáo sư đều tự động đưa ra muốn dạy Victor học tập, mà bọn hắn bây giờ đang tiến hành vòng thứ nhất đối chọi nếm thử. Nhưng Victor lại cũng không đưa không mà đẩy trước mặt hắn quân cờ, đem liều mạng dãy rủa kỵ sĩ cưỡng ép hướng phía trước đẩy hai ô bông, còn không nhìn quân cờ ngươi tại sao không đi động tiểu binh đâu, phàn nàn. Ta cảm thấy dạng này đi sẽ cao hơn công hiệu. Victor dùng một loại mang theo phiêu hốt âm thanh nói. Phớt lại tuyệt giáo sư chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, kế tiếp, khi sử dụng giáo sư hoàng hậu ăn người kỵ sĩ kia, Victor đem tòa thành hướng về phải di động ba cách, triệt để đè chết sử dụng giáo sư quốc vương, thế cuộc kết thúc như vậy. Chối này sự tình phát triển được nước chảy mây trôi, phản phất là vu sư cờ hảo thủ đánh đi ra ngoài cờ chiều, lập tức để cho nghiệp dư kỳ thủ nhóm lấy làm kinh hãi. Tốt ta, xem ra chúng ta lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Sư giáo sư cảm khái cùng Phở là tuyệt giáo sư liếc nhau một cái, lại nhịn không được hỏi Victor, ngươi thực sự là lần thứ nhất chơi vu sư cờ sao? Đây là làm sao làm được? Chiêm bạc sư trực giác. Victor chỉ là lạnh nhạt nói. Có đôi khi trông thấy quân cờ, ta liền có dự cảm bước kế tiếp nên đem nó phóng tới cái nào ngăn chứa bên trong, bước kế tiếp chỉ cần làm theo liền tốt. Cái kia xem bói thực sự là quá thần kỳ. Sư giáo sư chỉ có thể giang tay ra, cười lắc đầu. Ở nạ vẹ thì tại bên cạnh hừ một tiếng, để bày tỏ bất mãn của mình, hắn gần nhất đã làm như vậy rất nhiều lần. Hiển nhiên là bị Victor lần trước mơ hồ tiên đoán lầm giận. Sư giáo sư thế là vội vàng rời đi chủ đề, "Đúng, Victor, ngươi lễ Giáng sinh có sắp xếp gì không? Về nhà ăn bữa tối." Victor tùy ý nói. Nhưng một lát sau, hắn nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Nói đến, trường học của chúng ta có thể mời học sinh cùng nhau về nhà ăn cơm chiều sao?" "Mời học sinh trở về?" Sư giáo sư có chút kinh ngạc nghe Victor đưa ra loại vấn đề này, tiếp đó cẩn thận suy tư một hồi, do dự nói, "Nếu như ngươi hướng hiệu trưởng đưa ra xin mà nói, có lẽ cũng không phải không được hổ gợt trên lý luận là không có loại này hạn chế." Bởi vì bọn hắn chỉ phụ trách đem học sinh đưa đến cửa trường học, còn lại chính bọn họ đi nơi nào, cùng ai cùng một chỗ ăn lễ, chính là chuyện của chính bọn hắn. Những năm qua cùng thân thích ăn Tết cũng không phải không có. Victor nghe xong, lộ ra hiểu rõ thân sắc. Thế là đêm đó, Haji nhận được một phong do quỷ hào cú mèo đưa tới ghi chép, phía trên rồng bay phượng múa mà viết Victor tên. Haji, ta nghe nói ngươi tại lễ Giáng sinh ở lại trường danh sách ký tên bên trên. Trung hợp nhà ta có lễ Giáng sinh tối, vậy bà ạ gạ bà cũng thường thường nhắc qua ngươi, cho nên muốn hỏi ngươi đến lúc đó có nguyện ý hay không tới nhà của ta ăn bữa tối. Ta đã hướng đủ mỡ lẽ đỏ giáo sư lấy được cho phép, ngươi còn có thể mang lên một hai cái bằng hữu cùng tới. Chú, nếu ngươi nguyện ý tới, cần trước tiên tham gia một chút làm cơm chuẩn bị trước công tác, đại khái tại lễ Giáng sinh buổi sáng. Vê vẹn nợ tùm. Haji biểu lộ từ buồn ngủ lập tức đã biến thành hưng phấn, cơ hồ là không chút do dự trộm tới muốn bay đi quỷ hảo, nâng bút viết đồng ý hồi âm. Chương 69. Victor thánh đản tiệc tối menu châu Âu các đại khu vực đều có lưu hành qua hoanh hoanh liệt liệt săn vu hành động. Mặc dù trung kỳ giáo đình thái độ đối với cái này tương đối mờ, âm thầm đem nó coi như thoát khỏi hắc tử bệnh trách nhiệm thủ đoạn, nhưng ở thời kỳ đầu cùng hậu kỳ đều có không ít giáo hội cao tầng công khai chất vấn săn vu vận động chính đáng tính. Tại loại này điều kiện phía dưới, các vu sư qua lễ Giáng sinh tựa hồ không phải là không thể hiểu được. Nhưng mà Victor qua lễ Giáng sinh hiển nhiên là hoàn toàn không thể hiểu được. Mặc kệ từ loại nào góc độ tới nói, hắn đều là ngồi vương giáo đỉnh bảng truy na đứng đầu bảng đại dị đoan. Chỉ là nghe nói hắn trải qua lễ Giáng sinh, chỉ sợ cũng có không ít giáo hội nhân sĩ như ngồi bàn trông, tim như bị dao cắt. Nhưng Victor không quan tâm. Có lẽ tại sao không qua đâu? Tất nhiên có thể nghỉ định kỳ, có thể ăn cơm, đây chính là đáng giá ăn mừng ngày lễ. Giấu trong lòng loại thái độ này, hắn khoái trá bắt đầu chuẩn bị lễ Giáng sinh yến hội. Hắn sớm cho Đùm Bợ Lẽ Đỏ đánh một cái mời, mời hắn cũng tới ạ gạ bà trong phòng nhỏ tham gia tiệc tối, chỉ có điều Đùm Bợ Lẽ Đỏ không có đáp ứng hắn, chỉ nói là chính mình sẽ để cho Hạ Dịch cùng đi. So ra mà nói, Victor tại Đùm Bợ Lẽ Đỏ nơi đó còn là thu đến nhất định tín nhiệm. Đáng tiếc là, loại này tín nhiệm không nhất định bị đặt ở chính xác trên thân người. Nếu là bọn hắn truyền thống vu sư cùng vu bà trong nhà yến hội, Victor nhà dạ tiệc món ăn đương nhiên sẽ không là thông thường loại kia. Nghĩ như vậy, hắn từ chính mình trong văn kiện lấy ra cùng bảy ba ạ gạ bà bà cùng chuẩn bị xong tiệc tối menu. Đó là một tấm ước chừng 4 inch giấy da dê, phía trên nhóm tràn đầy 10 đạo đồ ăn, trong đó đạo thứ nhất là trái táo độc cờ rít mật chocolate mousse dùng đi qua ma dược luyện chế có độc quả táo xanh chế thành cạp nhân, đồng thời dùng thuốc giải độc tề chế thành chocolate hình thái, đem hai cái hỗn hợp lại cùng nhau, làm thành cờ rít mật cây hình dạng mousse. Tại cắn vào trong miệng lúc, độc dược cùng giải dược đồng thời phát huy tác dụng, có thể khiến người ta hoàn mỹ thể nghiệm đến một lần nữa đản sinh vui vẻ. Chú, giải độc dược tề nhất thiết phải chuẩn bị cường lực phiên bản, bằng không người ăn đem sinh ra chết giả, trúng độc, thậm chí qua đời các loại không tốt kết quả ẩn. Đây là hắn kết hợp quá khứ tri thức cùng mới học ma dược nguyên lý luận sáng tạo ra hoàn toàn mới phiên bản. Hắn cảm thấy cái này nhất định sẽ ăn rất ngon. Mấy phút sau, thùng thùng, xem bói cửa phòng học bị gõ. Vào đi. Theo vít to âm thanh vang lên, xem bói phòng học cửa bấy từ phòng học phía dưới bị đẩy lên. Haji đầu cũng xuất hiện ở phòng học nội bộ. Hắn phế đi một chút khí lực mới hoàn toàn đẩy ra cửa bấy, bò vào trong phòng học. Buổi sáng tốt lành, giáo sư. Hắn đầu tiên là cùng vít to lên tiếng chào, nhìn qua thật cao hứng. Ta còn gọi John, chỉ là hắn buổi sáng đi trước cú mèo lều gửi lễ vật, phải qua một hồi mới đến. Không việc gì. Vít to gật đầu một cái nói. Hắn hôm nay mặc một thân màu xanh đậm vu sư áo choàng, đỉnh đầu mang đỉnh nhọn mũ dạ bên trên còn có một khỏa cầu đồng thủ trượng đường trang trí, nhìn qua không khí ngày lễ mười phần. Tại loại này trang phục phía dưới, hắn có chút âm trầm tướng mạo nhìn cũng hòa ái thêm vài phần. Sau khi Haji tới gần, hắn còn đưa cho Haji một khỏa thủ trượng đường, đây là hắn sớm đi thời điểm tìm ra tinh muốn. Cảm tạ. Haji mới lạ mà đem bánh kẹo nhận lấy, lần thứ nhất cảm nhận được ngày lễ không khí. Không tệ, hắn lưu lại hổ gợt tân lễ, không hoàn toàn là bởi vì hắn không về được đường Duyệt giờ giải, càng bởi vì hắn cũng không muốn trở về đường Duyệt giờ giải ăn lễ. Hắn nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến đường dưới ít giờ gì hàng năm lễ Giáng sinh lúc cái chủng loại kia đạo đức giả không khí. Mặt hờ bác gái cùng đồ xử lý nhà những thân thích khác sẽ đến bái phòng, tiếp đó che giấu lương tâm nói cái gì đủ lì gầy lời nói, sẽ cùng nhau ăn ba buồn gà nướng. Mà hắn mỗi lần cũng là ở bên cạnh làm bối cảnh bản cái kia. Lưu lại hồ gợt, hắn nhất định sẽ qua một lần so trước đó đều tốt lễ Giáng sinh. Giờ này khắc này, Haji vẫn như vậy kiên định nghĩ đến. Hơn nữa, nói đến đi bậy bạ ạ gạ bà trong phòng nhỏ qua Giáng sinh. Haji trong đầu lập tức toát ra cũng là hắn đối với nơi đó hồi ức tốt đẹp, mỹ vị thịt bò hầm khoai tây, thoải mái dễ chịu giường nhỏ, còn có đủ loại kỳ dị đồ gia dụng. Liên phía trước bị thuốc ép tại ngoài phòng trong sương mù bồi hồi cả ngày đều trở nên tươi đẹp. Hắn một bên đem bánh kẹo ném vào trong miệng, vừa hàm hồ mơ hồ mà hỏi thăm, cái kia giáo sư, chúng ta muốn đi chỗ nào làm cơm chuẩn bị trước công tác đâu? Nên muốn nguyên liệu nấu ăn ta đã tại trễ lò nì giáo sư nơi đó lấy được, Hạ Dịch chờ một lát cũng biết mang dược liệu đi lên. Các ngươi sẽ trước tiên ở chỗ này thay ta xử lý một hồi, sau đó đi nhà ta. Victor bình tĩnh giải mã Haji lời nói. Lần này làm món ăn chủ yếu là làm chút giống thảo dược xử lý việc làm, là có chút các ngươi phía trước chưa từng thấy thảo dược, nhưng thật đơn giản. Chỉ cần các ngươi là vu sư liền chắc chắn có thể làm đến. Đi phương pháp là bột phở lù. Bột phở lù? Không có trải qua vu sư gia đình sinh hoạt Haji tò mò hỏi. Chính là bên này kết nối lò sưởi trong tường di động lưới. Nhà của ta nguyên bản kết nối không được phở lù nệm được, nhưng phía trước cùng đúng mở lẽ đỏ giáo sư nói qua một hồi, cuối cùng kết nối tới. Cho nên lần này trở về không cần đi tấm gương phiền phức như vậy, chỉ cần tung xuống một phở lù liền có thể. Victor giải thích nói. Haji cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp đó lại đầy cõi lòng mong đợi hỏi, cái kia giáo sư, chúng ta muốn làm cái nào món ăn công tác chuẩn bị? Victor lại lấy ra chính mình trước khi chuẩn bị tốt giấy da dê, nhìn kỹ một mắt bị vòng đi ra ngoài tên món ăn nói, ta xem một chút. Ân, hẳn là chỉ có trái táo độc cờ rít mật chocolate mousse cùng mê vụ phở lù bờ ý lờm nấu canh. Phượng hoàng hỏa diễm nướng bánh cẩm cạ rẻ mà ta sẽ tự mình giải quyết. Nghe được tên món ăn Haji ngay từ đầu hoài nghi mình nghe lầm. Hắn tại chỗ đợi một hồi, vốn là muốn đợi Victor vốn nắn sai lầm của mình, nhưng đợi nửa ngày cũng không có đợi đến. Thế là mười mấy giây sau, hắn run run rẩy rẩy mà ở trong lòng đánh một cái cực lớn dấu chấm hỏi. Trái táo độc cùng phở lộ bờ y hầm. Đây là thứ có thể ăn sao? A, phở lộ bờ y hầm là có độc a. Trái táo độc càng là nghe xong liền có độc a. Lúc hắn tới rõ ràng là ôm đối với bảy bà ạ gạ bà phòng nhỏ hồi ức tốt đẹp, nhưng bây giờ viên kia trong ngọc ảo còn mang theo mỹ vị thịt bò thổ đậu bong bóng ba một tiếng bể nát, chỉ còn lại có đối với ma dược khóa ừ ngực nổi bọt nổi nấu kim loại hồi ức. Cùng lúc đó, thật vất vả leo lên đỉnh John cùng hắn trùng hợp cùng tới Kaka cũng nghe đến tên món ăn, lần lượt ở trong lòng đánh một cái cực lớn dấu chấm hỏi. Không cần lo lắng, một chút đặc biệt mới mẹ độc đáo món ăn không phải là các ngươi cần ăn vào nội dung. Victor cuối cùng vẫn nói, để cho Haji cùng Phật bọn hắn đều thở dài một hơi, cảm thấy chính mình trốn qua một kiếp, Victor chính xác cũng không có dự định để cho bọn hắn ăn. Hắn cũng không có dự định thật sự hạ độc chết trong đó vị kia. Trên thực tế, ngay cả trái táo độc cũng là đi qua nhiều lần xử lý, độc dược đã biến thành một loại có vị cay mê man dược thủy. Mặc dù dạng này đối với Victor tới nói đồ ăn sẽ trở nên không có ăn ngon như vậy, nhưng ít ra sẽ không cẩn thận đem cái nào học sinh đưa vào SCT mủng gỗ mà phát bệnh viện. Nhưng mà phở lỗ bờ ý hởm cái đạo này ta phát minh món ăn mới vẫn là sẽ ở trong đó. Nói đến đây, Phật cùng Rót Giờ tiên sinh, các ngươi vì cái gì không bắt đầu xử lý một chút bên kia ta chuẩn bị xong tài liệu đâu. Haji cùng John là chịu ta mời tới tham gia dạ tiệc, mà các ngươi chỉ là tới cấm túc. Chương 70. Trở lại phòng nhỏ tại cùng mềm hồ hồ dinh dính phở lỗ bờ ý hởm đau đớn chiến đấu anh dũng bên trong, thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Truyền thuyết, bảy bà ạ gạ bà gà chân phòng nhỏ vĩnh viễn bồi hồi tại trong một mảnh sương ngủ. Có đôi khi lạc đường hải tử trong rừng rậm lang thang bất lực lúc,
liền sẽ tại đẩy ra cái tiếp theo một đạo khóm bụi gai lúc trông thấy nơi xa ấm áp ánh sáng vàng nhạt, cùng với một tòa mọc ra chân gà nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ bởi vì niên đại rất xưa, ngoại tầng lộ ra rách rưới, phía trên còn trèo đầy rêu xanh. Nhưng mà xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên trong nhìn lại, liền có thể trông thấy lò sưởi trong tường bên trong ấm áp ánh lửa chiếu sáng sạch sẽ gian phòng, ấm áp đung thảm, phủ lên tự tay đan vỏ vải sofa, còn có sạch sẽ đầu gỗ cái bàn. Hết thể nhìn qua đều rất ấm áp bình tĩnh. Xế chiều hôm nay, vậy bà ạ gạ bà nhà gỗ nhỏ vẫn là tương tự bộ dáng. Chỉ là phòng khách trong lò sưởi tường ấm áp ngọn lửa màu đỏ màu sắc đột nhiên biến đổi, từ màu đỏ đã biến thành lục sắc. Mấy giây sau đó, ngọn lửa tăng vọt, từ bên trong vậy mà phun ra một người, chính là Victor. Victor phủi bụi trên người một cái. Các vu sư bột phở lũ chính là điểm này không tốt, mỗi lần từ trong lò sưởi tường ra vào thời điểm, lúc nào cũng khó tránh khỏi sẽ dính vào một điểm cho biết. Lúc này, trong phòng khách vẫn như cũ không có người nào, nhưng mà lò sưởi trong tường bên trên có một cái to lớn nồi nấu kim loại đang treo ở một bên, từ ngực bốc lên bọn. Victor lần trước mua tự động máy đồng cũng tại bên trong không nghỉ ngơi vận chuyển, để cho vốn là lộ ra màu tím nội bộ chất lỏng trở nên càng ngày càng không ổn. Cẩn thận một chút. Sau khi ngọn lửa màu sắc lại biến đổi, Victor kịp thời đưa tay ra, đem tiếp theo bị nổ ra, đầu góc choáng váng Haji nhích sang bên trái một chút, phòng ngừa hắn trực tiếp đụng phải nồi nấu kim loại. A, tốt, giáo sư. Haji tại chỗ chậm một hồi, mới từ lần thứ nhất sử dụng bột phở lù mê mội bên trong lấy lại tinh thần. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, sau lưng của hắn lại xuất hiện vừa tâm thanh, lại sau đó là rót giờ cùng John. Một đoàn người theo thứ tự từ trong lò sưởi tường xuất hiện, nhỏ hẹp vị trí rất nhanh liền đứng không được, xô xô đẩy đẩy mà phân tán bốn phía. Phật cùng rót giờ vừa mới xử lý xong những cái kia tại trong xem bói phòng học phở lô bờ ý tưởng, bởi vì làm được động tác nhanh nhẹn, cho nên tại nhiều lần khẩn cầu phía dưới, bọn hắn rốt cuộc được tới Victor nhà lần thứ hai đi làm cơ hội. Mà tại gạt mở Haji sau đó, bọn hắn cũng tò mò bắt đầu đánh giá đến chung quanh tới. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy tới gần bên cửa sổ danh nước, bên cạnh dựng thẳng dưới đất cái gương lớn, còn có một bên ngoài cửa sổ xanh đúng tươi tốt màu lam hoa cả đêm. Phật cùng rót giờ biểu lộ lập tức trở nên hiếu kỳ cùng hưng phấn lên, cơ hồ tại nói, cái này cấm túc giam thật giá trị a. Đây là cái gì? John thì tại phía sau nhìn xem nồi nấu kim loại hỏi. Các ngươi bữa tối. Victor nhẹ nhàng nói ra để cho trong lòng của hắn một lộn bộp lời nói. Cánh rơi hầm nguyệt quang ốc xin xúc đặc, kinh điển xử lý. Vậy ta lần trước ăn cái chủng loại kia thịt bò hầm khoai tây còn nữa không? Giáo sư. Haji đã bắt đầu gửi hy vọng ở khác món ăn. Không có, ăn tết làm sao có thể ăn loại kia thông thường đồ ăn. Haji triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nhưng tại bọn hắn còn tại nói chuyện trời đất thời điểm, trong lò sưởi tường hỏa diễm màu sắc đông nhiên lại một lần đổi xanh, phòng lớn trở thành nhanh 2-3 mét trạng thái. Ngay sau đó, Hạ Dịch cái kia cực lớn khoan hậu thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Hắn mọc đầy rối tung tóc đầu không ngoài ý liệu đụng phải trần nhà, phát ra buồn buồn đông một tiếng, khoan hậu cơ thể cũng tại từ nhỏ hẹp lò sưởi trong tường đi ra thời điểm vừa vặn đụng phải chén kia đang tại nổi bỏ xúc đặc, nó lập tức hướng phía dưới nghiêng đổ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Victor đông nhiên nhẹ nhàng nâng lên tay cơ một chút. Khuynh đảo nồi nấu kim loại thực chất phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu bạc lấp lóe điểm sáng. Không đợi mấy người khác thấy rõ ràng đó là cái gì, đang tại khuynh đảo nồi nấu kim loại giống như bị cái gì nâng, ngừng lại tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, giống như thời gian đảo lưu, từ nồi nấu kim loại bên trong tung ra tới suốt đặc tự động quay trở về nồi nấu kim loại bên trong, nồi nấu kim loại cũng theo ngã xuống đường cũ chính mình một lần nữa phủ lên trong lò sưởi tường khung sắt bên trên. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Trông thấy nồi nấu kim loại bình yên trở về chỗ cũ, bốn cái học sinh nhịn không được cùng nhau lộ ra thất vọng thân sắc. Đợi đến nồi nấu kim loại về tới giá đỡ sau đó mấy giây, Hạ Dịch lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình đụng phải đồ vật gì, gãi đầu không người nói, "Úc, xin lỗi, Victor giáo sư, ta giống như đụng phải ngươi." "Ân, ta đụng đổ cái gì a? Ta vừa mới rõ ràng cảm thấy." Hắn quay đầu lúc, chỉ nhìn thấy bình yên vô sự nồi nấu kim loại cùng lò sưởi trong tường. "Không có việc gì, đã tốt." Victor gật đầu nói, không có để ý điểm ấy chi tiết nhỏ. "Úc, vậy là tốt rồi." Hạ Dịch hoang mang nhìn một hồi nói. Hắn tiếp lấy bỏ xuống trong tay mang theo lễ vật, bao quát một túi lớn nham ra bánh cùng một chút vì ma pháp thảo dược đặc chế phân bón. Tiếp đó túi đầu đi tới bên cạnh ghế salon, cùng Haji bọn họ đứng cùng với nhau. Hắn thô ráp đầy râu trên mặt vậy mà rất rõ ràng có thể nhìn ra một điểm cẩn thận cùng không được tự nhiên thần sắc. Làm một cái khách nhân, Haji cũng không có hắn nhìn qua lớn như vậy hung ác cùng chẳng hề để ý tới chén trà sao. Victor hỏi hắn. Úc, không có vấn đề, nhưng nếu là có bia thì tốt hơn, không có cũng được. Haji lớn tiếng nói. Đi. Victor thế là đưa tay từ bên trái ngăn tủ phía dưới lấy ra một cái to lớn làm bằng gỗ cái chén, rất rõ ràng là cốc đựng bia. Hắn nhẹ nhàng lung lay, làm bằng gỗ cái chén dưới đáy vậy mà liền không biết từ nơi nào chảy nhỏ giọt bốc lên bia tới. Chờ sắp đầy, Victor mới đem nó đưa cho Haji, tiếp đó nghiêng đầu đối với Haji bọn hắn nói, "Haji, mấy người các ngươi phải đi bên dưới trong rừng cây thay ta trích chút hương liệu trở về, tiện thể thanh lý một chút côn trùng có hại." "Côn trùng có hại?" Haji nghi ngờ hỏi. "Là một đám địa tinh." Victor nói, đưa tay chỉ cửa sổ phương hướng. "Đại khái là phong ốc của chúng ta ở lần nào đó di động thời điểm không cẩn thận chạy đến vu sư làng xóm bên kia đi à, thế là một đám địa tinh liền thừa cơ chui đi vào." "Ta cũng không nghĩ đến, loại sinh vật này cái kia nhỏ đến khác thường trong đầu lại có đầy đủ chấp nghiệm, để bọn chúng thành công chui qua sương mù ma pháp, chạy tới thai họa hoa biên. Ta đã vòng tốt một vùng, chỉ cần các ngươi giúp ta đem địa tinh ném vào, ta liền có thể xử lý tốt." Tại hắn nói lúc, Haji tò mò theo tay hắn chỉ phương hướng thăm dò liếc mắt nhìn.
Gà chân phòng nhỏ ngoài cửa sổ bên cạnh vẫn là mờ mờ, cùng hắn lần trước tới thời điểm không thay đổi chút nào. Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể trông thấy phía dưới chạc cây giữ tận thân cây cùng càng thấp xám xịt luống cây. Bất quá, cách mỗi một mảnh nhỏ luống cây, cũng thực sự có thể trông thấy một hai bụi mọc ra đặc biệt hoa cỏ rừng cây. Mà liền tại Haji nhìn thời điểm, trong đó một cái trong bụi cây vừa vặn chui ra ngoài một cái tròn vo đồ vật. Nó có thân thể nhỏ nhỏ, làn da thô ráp cứng cỏi, thoạt nhìn là thổ màu nâu, cho nên phối thêm trơ trụi vòng tròn lớn đầu liền phá lệ giống một khóa thổ đầu. Đó chính là địa tinh. Chương 71. Địa tinh cùng lỗ mũi nhọn con rối, ta cảm thấy giáo sư chính là đơn thuần không muốn bận tay, mới đem loại chuyện lặt vặt này giao cho chúng ta. Trong phòng của hắn rõ ràng có nhiều như vậy nhìn dùng rất tốt còn đặc biệt đồ vật. Phần một bên theo phòng nhỏ dưới đáy thang dây chậm rãi bò xuống bên dưới màn sương mù dày đặc, một bên chửi bậy. Tại hắn phía trên, theo thứ tự là hướng xuống bò rõ rở, Haji, còn có John. Bọn hắn còn là lần đầu tiên bò loại này thang dây, nhưng ở trong sương mù dày đặc, thang dây nắm tay vậy mà tuyệt không trượt, thậm chí nắm lên còn cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Haji mấy lần tại hạ xuống thời điểm, cảm thấy có một cỗ như gió khí lực nâng lòng bàn chân của hắn, thang dây rõ ràng bị làm điểm ma pháp. Haji vừa nghĩ chuyện này, một bên tiếp nối với lời nói, đặc biệt, trong nhà các ngươi không phải như thế sao? Không phải. Tại hắn phía trên do nói, trong nhà của chúng ta đồ vật sẽ động càng nhiều hơn một chút, nhưng tổng thể tới nói liền cùng trong trường học giống nhau, không có lay một cái liền có thể ra bia chảy đến rượu. Trong nhà bình thường là ba ba sớm mua xong rượu, sau đó dùng rót thêm chú một mực từ bên trong cầm. Tiểu Johnny nói rất đúng. Rót giờ cũng cười hì hì nói tiếp, chọc John một cái lướt mắt. Nhưng hắn vẫn là nói tiếp đi, giáo sư phòng ở rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Vu sư mặc dù bình thường đều ở tại đơn độc trong làng mạc, nhưng cũng sẽ không cách một lệ qua xa. Cũng không biết giáo sư nói xê dịch đến làng xóm bên kia là có ý gì. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống bò, dây leo từ thang dây biên giới buông xuống, chập chờn tại trong sương mù. Xuyên qua nồng đậm sương mù, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh tới, có đến mấy người cổ co rụt lại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, trong sương mù, hai đạo cực lớn bóng tối đang chậm rãi di động. Đó là gà chân. Phật nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Từ nhà gỗ phía dưới dọc theo người ra ngoài hai cái cực lớn gà chân, phảng phất không ngủ lính gác, tại trong sương mù dày đặc từng bước một xê dịch, mỗi một bước đều sẽ phát ra trầm thấp đông âm thanh. Đông đông âm thanh có tiết tấu mà tại trong rừng cây quanh quẩn, phản phất vì cái này kỳ dị tràng cảnh nhạc đệm. Những thứ này gà chân chí ít có phật mấy người gấp 10 cao, mặt ngoài xám xịt, hòa với bùn đất cùng dơ bẩn. Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể nhận ra bọn chúng nguyên bản làn da màu vàng cùng nhắn nhủi hoa văn. Gặp phải loại quái vật khổng lồ này, bất luận kẻ nào cũng rất khó không sinh ra lạnh gáy cảm giác. Nhìn xuống, gà chân cái kia bén nhọn màu đen đầu ngón chân đều sẽ tích có thể thấy được, giống như cứng rắn nham thạch. Madeline hồng đồ lót ra. Tại ban đầu mới nhìn qua cái này tạo vật thời điểm, mấy người đều không hẹn mà cùng mà dừng lại trượt xuống thang dây bước chân. Ngay cả lần thứ hai gặp Haji cũng là. Tất cả mọi người ngơ ngác thưởng thức một hồi nhà này kỳ dị phòng ở dưới đáy. Nhà các ngươi có tương tự ma pháp sao? Haji hỏi. Nhưng vừa mở miệng hỏi một chút, hắn liền ý thức được chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, hồ gợt cũng sẽ không di động, mà tự xưng cùng hồ gợt không sai biệt lắm John nhà thì càng sẽ không. Đương nhiên không có. Rốt giờ quả nhiên trả lời như vậy, loại phòng này ít nhất là cỡ lớn luyện kim thuật thành quả, mặc dù không tính là chưa từng nghe thấy, nhưng đã rất ly kỳ. Thật không biết giáo sư là từ nơi nào tìm được nó. Ngươi nói chúng ta về sau gom tiền làm bộ phòng ốc như vậy như thế nào? Phật bỗng nhiên nói. Ý kiến hay. Bọn hắn lập tức lâm vào sâu đậm trong tưởng tượng, bắt đầu ngươi một lời ta một lời mà mặc sức tưởng tượng từ bản thân mười mấy năm sau sinh hoạt tới, thậm chí tại bò đến thang dây cuối cùng thời điểm, hai người cũng bởi vì không tồn tại trò đùa quái đản gà chân phòng nhỏ quyền khống chế lẫn nhau đậm, khiến cho Haji cùng John kém chút rơi xuống. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm bỏ mà xuống được dưới đất. Gà chân phòng nhỏ phía dưới âm u lạnh lẽo lờ mờ, đi lên nhìn, đỉnh đầu bầu trời là mờ mờ, hơn nữa bị rậm rạp chẳng chịt khô cạn chạc cây ngăn chặn. Chỉ có di động phòng nhỏ đỉnh chót mấy phiến cửa sổ lộ ra một điểm ấm áp tia sáng. Haji xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, vẫn là hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên trên đi. Ở phía dưới trong rừng rậm bồi hồi hơn nửa ngày ký ức vào lúc này đột nhiên một lần nữa về tới trong đầu của hắn. Nếu phải nói, lần đó vẫn là hắn không muốn nghĩ lại nhất một lần kinh nghiệm. Mấy người trong tay có một tấm vít to giáo sư cho tờ danh sách, phía trên viết mấy cái có thể tại phòng ở bên cạnh tìm được thực vật cùng hương liệu tên, cùng với bọn chúng cụ thể chỗ phương hướng. Dựa theo phía trên chỉ dẫn, mấy người cẩn thận đi vòng vòng, mỗi đi một chút đều sẽ để mặt đất bắt đầu chấn động gà chân, tại trong sương mù dày đặc tìm được hương liệu trồng trọt địa điểm. Ở đó vài miếng rồn chung một chỗ bụi cỏ nơi xa, Haji nhìn thấy một cái bị thấp hàng rào quay lại vòng tròn, phía trước còn thụ một cái thẻ bài, trên đó viết, ném nơi này. Haji thật thấp giọng mà đem lệnh bài nói ra, trong thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Đó là ý gì? A, là giáo sư hy vọng chúng ta đem địa tinh ném vào địa điểm A. John liếc qua nói. Đúng, ngươi như thế nào biết xử lý địa tinh sao? Chính là đem bọn nó nhặt lên, ở trên trời vung vài vòng, tiếp đó ném bay ra ngoài, như vậy mới có thể dưới tình huống không thương tổn tay của ngươi, để bọn chúng tìm không thấy địa tinh động. Địa tinh vẫn là rất đáng ghét, bọn chúng không chỉ sẽ khắp nơi đào hang phá hư hàng rào cùng vườn hoa, còn có thể ăn hết mới mọc ra nụ hoa cùng chồi non. Trong nhà của chúng ta cũng có, mụ mụ lúc nào cũng để chúng ta đi xử lý bọn chúng. Nói như vậy lấy, đi ở tuốt đằng trước liền không lưng thăm dò một cái bên cạnh hương liệu bụi bên trong, tiếp đó từ phía dưới một cái lom xuống trong lỗ nhỏ bắt được một con địa tinh. Cái kia địa tinh tại bị nắm đi ra lúc, còn tại lớn tiếng thét lên, thả ta ra, thả ta ra. Đáng tiếc, phần xử lý địa tinh nhiều năm, đã sớm tâm địa sắt đá. Hắn nắm lấy chân của nó cổ đem nó nắm chặt, không nhìn nó cái kia mọc ra cứng rắn kén chân nhỏ đá kích, tiếp đó giống vòng đại phong xa đem nó chuyển ba vòng, cuối cùng tinh chuẩn đem nó ném đến tận nơi xa cái kia bị quay lại vòng tròn bên trong. Đại thành công. Phật vô vô tay nói. Haji thì nhìn một hồi cái kia rơi vào trong vòng địa tinh. Cái kia xấu xấu địa tinh bị Phật trực tiếp ngã lộn nhào tựa như ném vào trong đất bùn, phế đi hơn nửa ngày kình mới leo ra, đã rõ ràng đầu góc tròn váng. Nó tại vòng tròn bên trong chẳng có mục đích mà thẳng bước đi mấy bước, tiếp đó một đầu nhào vào cái kia tuy thấp lan can, giống như muốn từ thấp lan can phía dưới chui ra ngoài. Khi Haji còn đang suy nghĩ hắn muốn hay không đi ngăn lại nó, thấp lan can cái kia nhìn qua cái gì cũng không có khe hở trong không khí bỗng nhiên xẹt qua một vệt kim quang, ngay sau đó điệu tinh đầu giống như đụng phải đồ vật gì bị bắn ra, phát ra thanh thúy một tiếng mảnh. Tiếp đó nó liền ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Nó cứng rắn trên trán xuất hiện một cái bọc lớn. John cũng nhìn thấy, đầu tiên là cảm động lây mà tê một tiếng, sờ lên đầu của mình, lại đối Haji nói, không có việc gì. Địa tinh làn da cứng rắn ghê gớm, chút trình độ này thì sẽ không tổn thương bọn chúng, nhiều nhất để bọn chúng cũng không còn dám tới nơi này. Giáo sư ma pháp quả nhiên vẫn là hiệu suất rất cao ha. Haji cái hiểu cái không gật gật đầu, rời đi ánh mắt, mang theo hiếu kỳ gia nhập thành trừ địa tinh đội ngũ. Không bao lâu, vòng tròn bên trong liền chất đầy hôn mê bất tỉnh địa tinh. Những thứ này địa tinh thật sự là có chút ngu xuẩn, khi thấy bên này bị xử lý địa tinh lúc, còn có thể đứng xếp hàng đến bên cạnh vây xem, cho nên không bao lâu liền bị Haji bọn hắn toàn bộ xử lý xong. Chỉ còn lại cuối cùng mấy cái ngủ như chết bên trong động cần bọn hắn móc ra. Nhưng ngay tại Haji đưa tay cẩn thận từng ly từng tí chạm vào trong một cái động thời điểm, tay của hắn ở bên trong dò xét mấy lần, lại không có sờ đến địa tinh, mà là đụng phải một cái cứng rắn vật nhỏ. Hắn tính thăm dò mà chọc lấy mấy lần, phát hiện nó không nhúc nhích, liền đem nó lấy ra. Đó là một cái tượng gỗ. Con rồi dính đầy cho bụi cùng bùn đất, thế nhưng là khó nén nó tinh tế chạm trổ. Mặt của nó rất êm dịu, cơ hồ nhìn không ra điều khắc vết tích, có một đôi đầu gỗ làm ánh mắt cùng một cái đầu gỗ làm lỗ mũi nhọn. Nhưng khi Haji nhìn sang thời điểm, con mắt của nó giống như giật giật. Chương 72. Ta là hảo vu sư biến sống con rối nhỏ cái này cái tượng gỗ ánh mắt là điều khắc ra tới, điều khắc vô cùng tinh tế, có đầu gỗ làm mí mắt cùng với một đôi tròn trịa mắt nhỏ. Khi nó ánh mắt giống như giật giật, Haji đoán đây cũng là hắn không có cầm chắc nguyên nhân, cho nên một con mắt tại lực hút tác dụng phía dưới lắc lư. Tổng thể mà nói, đây là một cái phá lệ tinh tế con rối. Dựa theo tại đường dưới ít giờ dưới sinh hoạt kinh nghiệm nhiều năm, hắn cảm thấy nó ít nhất có thể tại cửa hàng bán đi 500 bảng Anh. Nhưng cư nhiên bị chôn ở trong địa tinh động. Haji thế là đưa tay chọc chọc cặp mắt kia, sau đó cùng bên cạnh John nói, mau nhìn. Ta từ trong đất moi ra một cái tượng gỗ. John còn tại ném địa tinh. Hắn rõ ràng đối với cái này công việc cũng rất có năng lực, chỉ là tìm tòi hai cái công phu, liền từ dưới nền đất lại lôi ra ngoài một cái địa tinh, tiếp đó xoay tròn cánh tay đem nó văng ra ngoài. Chờ vung xong, mới kinh ngạc nhìn qua nói, cái gì? Con rối là cái gì? Ngươi không biết con rối? Chính là một lệ nhóm đồ chơi rồi, tiểu dọn nhi. Phần ở thời điểm này cười hì hì sẽ bảo, nếu là ngươi năm thứ ba thời điểm tuyển một lệ nghiên cứu khóa thì sẽ biết. Tại trung thế kỷ thời điểm, rất nhiều một lệ đều sẽ dùng đầu gỗ tạc thành người hình dạng, then chốt bình thường còn có thể di động, tới tạo thành con rối có thể động giả tượng. John nhìn xem Phật nhướng nhướng lông mi, đó không phải là đầu gỗ làm bút bê sao? Bị gỗ. Ngươi biết bút bê? Haji cái này lại hỏi. Đúng vậy à, ba ba cho lúc trước dìn ní mang theo một cái, hắn còn làm ma pháp để cho bút bê có thể động, cả ngày cho dìn ní hát ngôi sao nhỏ khúc. Dìn ní hồi nhỏ đặc biệt ưa thích đâu. Ta cũng biết hát khúc. Đúng vào lúc này, một đạo tinh tế, âm thanh nho nhỏ đống nhiên chen vào. Haji bốn người bọn họ ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, sững sờ tại chỗ nhìn nhau mấy giây, nghĩ hiểu rõ là trong bọn họ cái nào nói lời nói vừa rồi. Nhưng miệng của mọi người đều bế đến nghiêm nghiêm thật thật. Hai ba giây sau, Phật mới phản ứng đầu tiên, nhìn về phía Haji cầm trong tay con rối. Con rối đã không có vừa rồi không sức sống nằm ở Haji trên tay bộ dáng. Giờ này khắc này, tại Phật chăm chú, đầu của nó rất sống động mà động đậy. Nó đầu tiên là giật giật cái kia gỗ nhọn cái mũi, tiếp đó đi lòng vòng một con mắt, tiếp lấy vặn vẹo tay chân, muốn từ Haji trên tay đứng lên. Thần sắc của nó cũng sẽ động. Rõ ràng, vừa rồi cái kia tinh tế âm thanh chính là theo nó trong mồm truyền tới. Nó là sống. Haji vội vàng xuề bàn tay ra, để cho con rối nhỏ có thể tự mình tại hắn lòng bàn tay hoạt động. Một lệ con rối nguyên lai cũng có thể động. John mới là nói, tên ốc, chúng ta bây giờ tại giáo sư trong nhà, cho nên nó không phải một lệ con rối. John giờ nói, con rối vặn mèo đốn méo, thân thể nho nhỏ cuối cùng tại Haji trên lòng bàn tay đứng lên, hai cái tiểu chân gỗ đứng bưng bưng vàng vàng. Tiếp lấy, nó ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói, không, trên lý luận tới nói, ta không phải là con sống, ta không phải là người, chỉ là ba ba gặp vệ tổ tạo nên một cái tượng gỗ, cho nên không thể tính toán sống sót. Dinocchio Kaka mới là thật sống sót, bởi vì hắn đã biến thành người. Dinocchio là ai? Haji hỏi. Hắn nguyên bản cũng là giống như ta con rối, nhưng mà ba ba là dùng đặc biệt đầu gỗ đem hắn điêu đi ra ngoài, cho nên hắn ngay từ đầu liền có thể động. Về sau, hắn lấy được màu lam tiên nữ khen thưởng, liền biến thành người. Con rối nói. Haji cùng John liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đối với cố sự này mới lạ. Bất quá, dựa theo ma pháp sử phía trên phổ biến xáo lộ, bọn hắn kỳ thực cảm thấy cố sự này còn có một cái khác phiên bản, màu lam tiên nữ chính là một vị nào đó vu sư. Có một ngày buổi tối nàng đi ngang qua một cái tượng gỗ sư nhà bên trong, tiếp đó tiện tay đem một cái tượng gỗ biến sống. Khối kia có thể động đầu gỗ đại khái cũng là một loại nào đó luyện kim tài liệu à, chỉ là vừa vặn bị một lệ nhóm lấy được. Vậy ngươi cũng là bị màu lam tiên nữ biến sống sao? Phật lúc này hỏi.
Không phải. Con rối lại nghiêm trang trả lời, ta là hảo vu sư biến sống.
Hảo vu sư?
Chính là ở chỗ này hảo vu sư.
Con rối miệng nhỏ khẽ động nói, có một lần tí nọc chỉ ổ ca ca bởi vì nói dối nhiều quá, ngã bệnh, ba ba liền trèo non lội suối chạy tới, muốn hảo vu sư mau cứu ca ca.
Hảo vu sư cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, tiếp đó tại lúc hắn đi đem ta cũng thay đổi sống. Nhưng mà ba ba lúc đó đi được rất gấp, không có chú ý tới ta từ trong túi tiền của hắn rơi ra ngoài. Cho nên ta ngay tại trong rừng cây nằm cho đến bây giờ.
Úc, ta rất xin lỗi.
Cầm con rối Haji lúng túng gãi đầu một cái.
Con rối ngẹo đầu nhìn hắn một cái, ngươi tại sao muốn xin lỗi?
Ách, à, ta rất xin lỗi nhường ngươi nhớ tới những thứ này. Ngươi bị rơi vào trong rừng thời gian nhất định rất khó chịu.
Ta hẳn là nên khổ sở sao?
Con rối vẫn đứng ở Haji trên bàn tay nói, đầu gỗ làm ánh mắt trợn trừng lên, cũng bởi vì ta trong rừng trên mặt đất nằm một hồi. Thế nhưng là ta từ bị tạo ra bắt đầu vẫn nằm nha, chỉ là lúc trước là tại một cái giá gỗ phía trên. Mỗi lần không có người cùng ta nói chuyện, ta liền nhắm mắt lại, trở lại một vùng tăm tối bên trong đi.
Haji lập tức không biết nên nói gì.
Ách, ta nói là,
chỉ là một mình ngươi. Haji nói lắp ba lắp bắp nửa ngày, đều không nghĩ ra nên trả lời thế nào con rối lời nói.
Nhưng mà trong lúc này, con rối nhỏ vẫn là đứng tại trên tay của hắn, tò mò ngẩng đầu nhìn hắn. Trên người nó mặc một bộ bẩn thỉu màu vàng tiểu áo sơ mi cùng màu đỏ của nhỏ, nhưng mà tại nó cùng Haji bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, nhưng xưa nay không có tính toán đập qua cái kia áo sơ mi. Nó cứ như vậy đứng ngơ ngác tại Haji trong lòng bàn tay, lời nói cùng Haji tưởng tượng tâm tình hoàn toàn khác biệt. Cái này ngược lại làm cho Haji không biết làm sao lui ra.
Phật nhìn ra Haji quấn bách.
Hắc, bọn chúng là như vậy, ngươi không thể yêu cầu địa tinh cùng yêu tinh đều cùng như chúng ta.
Phật tựa như an ủi mà đối với Haji nói một câu, tiếp đó lại háng giọng một cái, đối với con rối nhỏ nói, vậy ngươi thích người nhà hả?
Hắn nói như vậy kỳ thực là muốn cho Haji biết vụ sư biến sinh vật sống là cùng người không giống nhau.
Đương nhiên.
Nhưng con rối nhỏ lại nói,
ta rất ưa thích ba ba cùng ca ca, còn có sáng tạo ta hảo vụ sư. Ta muốn một mực cùng bọn hắn ở chung một chỗ.
Nhưng không biết vì cái gì, tại nó nói xong lời nói này sau, Haji cảm thấy nó vốn là nhọn cái mũi nhỏ giống như lại nhọn một chút. Nó như tượng gỗ hơi khô khan trên nét mặt, xuất hiện một màn nhân tính hóa tâm tình rất phức tạp. Nhưng con rối nhỏ rất nhanh lại biến trở về ban đầu dáng vẻ, cho nên Haji không có hiểu rõ đó là cái gì cảm xúc, hắn chỉ coi đó là ảo giác của mình. Một đoàn người xử lý xong địa tinh, tiếp lấy ngay tại bị địa tinh động chui đến có chút thê thảm trong bụi có bắt đầu tìm lên giáo sư mong muốn hương liệu tới. Tại trong lúc này, rốt giờ cùng Phật ngoại ý muốn phát hiện con rối nhỏ một cái khác tác dụng, nó vậy mà có thể nhớ kỹ mình thấy qua tất cả thảo dược miêu tả, còn có thể đem bọn nó tác dụng nói đến đạo lý rõ ràng. Dưới sự giúp đỡ của nó, bọn hắn chỉ tốn 10 phút, ngay tại trong rừng cây hái xong vít to mong muốn tất cả mọi thứ. Bọn hắn áo choàng trong túi hiện tại cũng chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng chưa từng thấy hương liệu. Có sẽ trở nên vài miếng không biết vì cái gì màu sắc đỏ tươi rớt át rột mọt tịt, cách một đoạn thời gian liền sẽ nổi lên lam hỏa quả ớt nhỏ, còn có một mảnh có thể biến thành nửa trong suốt u linh lá cây. Cái cuối cùng vẫn là tại con rối nhỏ nhắc nhở hắn nhóm một chút mới tìm được, bởi vì cái kia toàn bộ lùm cây cũng là nửa trong suốt dáng vẻ, con rối nhỏ không nói, bọn hắn liền trực tiếp đi qua.
Phật cùng rót giờ trong vòng mấy phút, liền đối với con rối nhỏ yêu thích không thôi.
Chúng ta phải đem nó mang về.
Lúc phải về gà chân nhà gỗ, Phật cùng rót giờ nói, ta thảo dược cùng ma dược khảo thí cần nó.
Suy nghĩ một chút ta, chỉ cần để nó đọc một hồi sách, nó liền có thể giúp chúng ta ghi nhớ tất cả cần thi đồ vật, chỉ cần đem không biết đều hỏi một chút con rối, chúng ta liền mất đi khắp nơi lật sách ôn tập thời gian.
Ngươi nói đúng, huynh đệ của ta.
Chúng ta hẳn còn để nó tham dự tiến trò đùa quái đản kế hoạch, bởi vì nó nhất định có thể nhìn ra chúng ta trò đùa quái đản chỗ thiếu sót.
Rốt giờ cũng hưng phấn mà nói,
con rối nhỏ bây giờ đã từ Haji trên tay chuyển tới Phật trên tay.
Lúc bọn hắn thảo luận, con rối nhỏ còn cần cái kia tinh tế âm thanh lại nói một câu, ta thật cao hứng các ngươi có thể thích ta.
Cái này chỉ làm cho Phật bọn hắn càng muốn cầm nó.
Nhưng Haji trên nét mặt mang tới một điểm sầu lo, hắn nhỏ giọng cùng Phật bọn hắn nói, nhưng đây là giáo sư đồ vật ta. Lấy đi nó có phải là không tốt lắm hay không?
Không tốt lắm.
Cái này không có gì không tốt, Haji.
Phật tại thảo luận bên trong nhìn chút thời gian hồi đáp.
Ngươi không có nghe con rối nhỏ nói sao?
Nó không phải của giáo sư, là điêu khắc ra nó người không cẩn thận đem nó vứt bỏ, nhưng tại trong khoảng thời gian này, người kia nhưng xưa nay không có trở về tìm nó, bằng không giáo sư hẳn là chỉ cần một cái bay tới chú là có thể đem nó tìm ra trả lại.
Nói rõ người kia căn bản muốn không quan tâm nó.
Nhưng chúng ta quan tâm, cho nên nó nhất định sẽ tại hồ gợt sinh hoạt rất tốt.
Phần lời nói lập tức thuyết phục Haji.
Haji suy tư phút chốc, cũng cảm thấy cái con rối nhỏ này cầm cũng không có việc gì, nó một là bị ném bỏ tại trong rừng cây, hai vẫn là bị Victor giáo sư biến sống, cho nên hẳn là không ra cái đại sự gì.
Nghĩ như vậy, hắn thậm chí cũng bắt đầu chờ mong lên trong trường học dùng con rối nhỏ làm bài tập tới.
Chương 73.
Xin hỏi, ta là cái gì?
Làm ba người leo lên thang dây, cất con rối nhỏ trở lại trong phòng lúc, thời gian chạy tới trạm vào tối. Trời chiều nơi xa đem chung quanh tràn ngập sương mù đều nhuộm thành màu đỏ nhạt, hết thảy đều lộ ra ấm áp bình tĩnh. Tại loại này bầu không khí bên trong, Haji trước tiên bỏ tới phòng nhỏ cửa bấy phụ cận. Nhưng khi hắn đẩy cửa ra lúc, hắn phát hiện mới vừa rồi còn chỉ có hai người trong phòng thêm một người. Đó là một cái niên kỷ rất lớn lao bà, đang khom lưng lưng còn ngồi ở bên trái bàn ăn một bên. Trên mặt của nàng tràn đầy u cục, trong mồm chỉ có lưa thưa mấy quả răng.
Là lúc trước hắn thấy qua bảy bại ạ gạ bà.
Lúc này, bảy bại ạ gạ bà đang cùng bên bàn bên trên vài người khác cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nàng một bên phát ra khàn khàn cạc cạc tiếng cười, một bên từ trên bàn cầm một khối bánh bích quy, hướng về trong miệng tiễn đưa. Từ bánh bích quy cứng rắn lại phát cho mặt ngoài đến xem, đó là một khối nham giả bánh. Haji vội vàng leo lên mấy bước, muốn ngăn chặn bầy bại ạ gạ bà. Không nghĩ tới, một giây sau, trong miệng nàng cái kia mấy quả lừa thừa, nhìn lung lay sắp đổ răng vậy mà nhẹ nhõm cắn thủng nham giả bánh. Xoạt xoạt. Haji, hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem khối kia nham giả bánh bị ạ gạ bà nhẹ nhõm cắn nát. Tại nhấm nuốt đồng thời, bà còn tại cùng Haji nói, "Úc, cái này khẩu vị đồ ăn vật coi như không tệ. Các ngươi cự nhân quả nhiên am hiểu làm đồ ăn." Vừa nói, nàng còn một bên kéo dài cắn nham giả bánh, không có hai cái liền đem nguyên một khối nuốt vào trong bụng. Ngài ưa thích liền tốt. Đối diện, Hạ Dịp nhưng là có chút không được tốt ý tứ cười cười, gãi đầu một cái, tính toán dùng uống bia để che giấu tâm tình của mình. Mà lúc này, còn tại nhấm nuốt nham ra bánh bảy bại ạ gạ bà dường như là phát giác cái gì, đống nhiên quay đầu, đối mặt mới vừa từ cửa bẫy bên trong bò lên một điểm Hạ Dịp ánh mắt. Nàng khô đét trên mặt đã lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, "Mau lên đây đi, bọn nhỏ, bữa tối cũng nhanh tốt." Hạ Dịp cười xấu hổ một chút, vội vàng bò lên, phía dưới hệ Adly ba huynh đệ cũng theo sát lấy tiến vào phòng nhỏ. Đem cửa bẫy nút lại, trong ngày mùa đông gió lạnh lập tức bị ngăn ở ngoài cửa, chỉ còn lại trong lò sưởi tường truyền tới ấm áp. Bên cạnh, bàn ăn cùng bọn hắn trước khi rời đi so ra lớn hai lần, có lẽ là bị ma pháp tăng dài. Bốn người mang theo đầy túi hương liệu, riêng phần mình tại bên cạnh bàn tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu gia nhập nói chuyện phiếm. Trong đó, Haji cùng John tính thăm dò mà cũng cầm một khối nham ra bánh trên bàn, tiếp đó không ngoài dự liệu mà bị hung hăng cắn răng. Haji chỉ cảm thấy chính mình giống như là gặm nham thạch, từ đầu răng đến hàm răng đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn hoảng hốt bỏ xuống trong tay bánh. Cái này không đúng a. Khi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhẹ nhõm chưa ăn nham ra bánh ba người lúc, hắn lập tức cảm nhận được giữa người và người cực lớn khoảng cách. Haji, cùng ta ghé qua đây một chút. Tại chờ đợi bữa tối làm xong cái này khâu đi qua vài phút sau đó, Victor đống nhiên đứng lên, ngoắc gọi Haji đi theo đi qua. Mặc dù không biết giáo sư muốn làm cái gì, nhưng Haji vẫn là may mắn bỏ xuống trong tay nham ra bánh, rời đi bên cạnh còn tại đau đớn dãy rủa nhấm nuốt giòn. Hai người một đường đi tới phòng khách phía bên phải một cái phòng. Chờ Victor đẩy cửa ra, Haji mới phát hiện đây là phòng bếp. Trong phòng bếp sạch sẽ gọn gàng, duy nhất cùng nơi này có chút không hợp nhau, chính là trên bàn một hàng kia bốc hơi lên nhiệt khí kỳ dị món ăn. Haji tại bên phải nhất nhìn thấy một cái ừ ngực nổi bọt pha lên nồi, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, đỉnh vẫn còn đang bốc hơi ngọn lửa màu xanh lam. Ở cạnh bên trái chỗ, còn có một bát nổi lơ lửng sâu gióng tử thì lục canh. Victor vừa tiến tới, liền đem Haji bọn hắn hái trở về loại kia phun lửa quả ớt ném vào trong đậm đà sâu gióng lục canh, để cho canh vốn là tuyệt vọng màu sắc trở nên càng đáng sợ một chút. Sâu gióng canh ừ ngực mà bốc lên hai quả vô lực bong bóng. Nhìn thấy loại tràng diện này, Haji sợ hãi lui về phía sau có rúm lại một cái. "Đừng lo lắng." Victor cũng không quay đầu lại nói, "Nó sẽ không khó ăn." Haji lộ ra một cái lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, ở trong lòng nghĩ, nói như vậy hắn thì càng lo lắng. Nhưng Victor tại làm rối một hồi cái kia chén canh sau đó, lại quay trở về, đối với Haji nói, "Tốt, đem ma trượng lấy ra, hướng về phía chén kia chất lỏng màu đỏ phóng thích một điểm hỏa diễm." Haji nghe lời làm theo, hỏa diễm là hắn mấy tuần này bên trong cùng Hermione ẩn học được. Hắn một bên thi pháp, một bên hỏi, "Giáo sư, món ăn này là cái gì?" "Tăng linh rượu đỏ hầm dê nướng." Victor nói, "Tăng linh rượu đỏ là ta nguyên lai phối phương, cần một điểm tràn ngập hy vọng nhân loại hỏa diễm mới có thể hoàn toàn nấu xong. Ta kết hợp các ngươi tăng linh tề sửa lại một chút, cho nên nó bây giờ chỉ làm cho trên mặt của mỗi người hình chiếu ra 1.5 năm sau có thể bộ dáng." "Dạng này à?" Haji cái hiểu cái không nói. Victor tại trong phòng bếp tiếp lấy bận làm việc một hồi, chia ra cho mỗi đạo thức ăn bên trong đều tăng thêm một chút để cho Haji hoa mắt choáng váng đầu lưng liệu, thành công để cho rất nhiều đồ ăn đã biến thành nhìn liền không có khả năng là đồ ăn dáng vẻ. Nhưng tại sau khi làm xong, Victor lại thình lình nói, "Haji, ngươi nguyện ý trở thành chúng ta học đồ sao?" "A, học đồ?" Haji sửng sốt một chút. Hắn đối với cái này từ đơn không có gì khái niệm, bởi vì hắn nguyên bản chưa từng có nghe nói qua vu sư giới sự tình, đợi đến đi tới trường học sau đó, cũng không nghe nói qua những chuyện tương tự. Victor lại nói, "Học đồ chính là vu sư cá nhân học sinh, vu sư sẽ trung thân giáo sư học đồ tri thức, học đồ cũng cần ngang hàng cho vu sư đánh chút hạ thủ. Tại các ngươi địa phương này nguyên bản cũng có học đồ quy định, chỉ là gần mấy trăm năm qua bị học viện quy định thay thế. Như thế nào? Nếu như ngươi trở thành ta cùng bảy bại ạ gạ bà học đồ, ta có thể dạy ngươi một chút chúng ta biết khác ma pháp thủ đoạn." "Này ngược lại là không có vấn đề, giáo sư. Nhưng ngài vì cái gì muốn ta trở thành ngươi học đồ đâu?" Haji do dự lại nghi hoặc hỏi. "Ngươi coi như là bởi vì ngươi có thiên phú a?" Victor lạnh nhạt nói. "Thiên phú, lại là thiên phú?" Haji ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự không quá lý giải hắn nói thiên phú rốt cuộc là thứ gì, hắn tại hổ gợt lên hơn phân nửa học kỳ học, cũng không phát hiện mình có cái gì mà pháp bên trên thiên phú a muốn nói có thiên phú, hắn cảm thấy hở mì ẩn sẽ càng chuẩn xác một chút. Nhưng đối với Victor tới nói, mục đích làm như vậy rất rõ ràng. Vì cho bảy bại ạ gạ bà tìm một chút tiểu hài. Bảy bại ạ gạ bà khoảng cách hoàn toàn biến mất dị thường của mình đã không xa, nếu là thu một cái Haji dạng này tại phương diện vận mệnh phá lệ đặc biệt học sinh, nói không chừng có thể một bước đúng chỗ, giải quyết đi tất cả ngoài ý muốn. Trên thực tế, cái này cũng là hắn đem Haji gọi tới trong nhà ăn cơm chân thực nguyên nhân. Mà tại ngắn ngủi suy tư đi qua, Victor bỗng nhiên lại nói, "Đã ngươi đã đáp ứng, Haji, vậy ta liền cho ngươi một cái gia nhập vào chúng ta thí luyện a hoàn thành cái này ban sơ thí luyện, ngươi liền có thể học được một cái trọng yếu ma pháp, cũng thực sự trở thành chúng ta một thành viên." Thí luyện là một đạo câu đố,
ta không có hình thể, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ, ta có thể hóa không vì có, lại không thuộc về kỳ tích, có người xưng ta vì ma pháp bản nguyên, học được tất cả không nhìn thấy kiến thức cơ thạch, xin hỏi, ta là cái gì? Chương 74. Giáng sinh tiệc tối cùng lễ vật đáp án là cái gì? Có thể hóa không vì có, là tất cả ma pháp cơ thạch. Chỉnh tề trong phòng bếp, Haji nhíu mày nghĩ một lát, tiếp đó ngẩng đầu do dự hỏi, trí tuệ. Không tính đúng, cũng không tính sai. Victor nói, chính như ta phía trước nói tới, câu đấu kỳ thực là một đạo thí luyện. Khảo nghiệm không hoàn toàn là ngươi có thể hay không đoán đúng đề mục đáp án, còn có ngươi tự thân đối với ma pháp lý giải. Ngươi lại trở về suy nghĩ một chút ta, Haji, không nên gấp gáp đưa ra đáp án. Nhưng ta muốn làm sao nghĩ đâu? Haji mê mang nói. Hắn rõ ràng bị làm hồ đồ rồi, bởi vì cha tìm câu đấu cũng không phải hắn lành nghề đồ vật, vật này nên là Dạ Vẹn Cần những cái kia tìm ra lời giải quái làm, dù sao bọn hắn mỗi ngày trở về phòng nghỉ đều phải tìm ra lời giải. Haji đối với những đồ vật này kỳ thực không có hứng thú chút nào, suy nghĩ nát óc, cũng tìm không ra càng nhiều đầu mối. Victor thì đã không nói lời gì cho Haji trên tay một trái một phải, lấp một bàn đen xì đồ ăn cùng một bàn bánh gà tổ, tiếp đó đem hắn đẩy đi ra. Tại để cho hắn hướng về phòng khách đi đồng thời, Victor còn nói, có thể suy nghĩ một chút người gần nhất gặp chuyện. Haji đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Victor. Victor vẫn mang theo một đỉnh cao đỉnh mũ dạng, vành nón bóng tối che khuất hắn hơn nửa gương mặt. Nhưng ở trong một mảnh bóng râm, hắn cái kia hai cặp trống giống con mắt tựa hồ lại đại biểu cho sâu hơn hắc ám. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt quét Haji một mắt, thật giống như cái gì đều không phát sinh, đem Haji từ phòng bếp đẩy đi ra. Sau đó nói, đi thôi. Đồ ăn đều tốt, tiệc tối lập tức có thể bắt đầu. Haji rất nhanh phát hiện mình đem chén đĩa đi ra hoàn toàn là không cần thiết hành vi. Bởi vì tại hắn loạn trà loạn choạng mà đem đĩa bưng đến trên bàn cơm sau đó, Victor cũng rất nhanh nhàn nhã mà thẳng bước đi ra, hai tay chống trơn, sau lưng nhưng là năm, sáu mâm đồ ăn theo thân ảnh của hắn tự động bay ra, trên không trung tựa như bơi lội chập trùng lên xuống. Những món ăn kia tiếp tục chính mình trôi dạt đến trên mặt bàn, xếp thành một cái mâm tròn dáng vẻ, còn đem Haji vừa rồi mang đi lên hai mâm đồ ăn đầy gian nên ở không vị bên trong. Tiếp đấy, để cho vài tên học sinh đều không phải là đặc biệt muốn tham dự tiệc tối lại bắt đầu. Mặc dù bọn hắn biểu hiện ra kháng cự tư thái, nhưng Victor vẫn là không khỏi giải thích, cưỡng ép để cho mỗi cái trong khay đồ ăn tự mình ngã tiến vào trong bát của bọn họ. Trong đó bao quát đạo kia phật cùng rót giờ tự mình cắt ra tới phở lộ bờ ý ở canh. Vài tên học sinh, bao quát Haji, bị thúc ép bắt đầu cùng mình trong chén cái kia đang tại canh trên đỉnh lơ lửng, chết không nhắm mắt sâu gióm đối mặt. Sâu gióm cơ thể còn bị chặt đến vô cùng không đều đều. Từ ngực. Không biết là ai tiếng nuốt nước miếng trong phòng quanh quẩn. Tiếp lấy, tại những người khác giống như nhìn dũng sĩ ánh mắt bên trong, phật thấy chết không sờn mà trước tiên nuốt xuống một ngụm phở lộ bờ ý ở canh, ải, không có uống. Mấy giây sau, phật vậy mà nói. Haji có chút không dám tin tưởng hắn lời nói, thế là cũng nhắm mắt lại, cưỡng ép thuyết phục chính mình từ trong bát canh múc một ngụm tiến vào trong miệng, giống như thật sự vẫn được. Một giây kia, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy đậm đặc vị tươi cùng vừa đúng bị mặn. Sâu gióm thi thể rất tự nhiên sáp nhập vào trong canh, tại hắn uống thời điểm thậm chí không có cảm nhận được. Miệng vừa hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình ấm hồ hồ. Thật sự không khó uống. Hắn nghĩ như vậy đến, nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy một giây sau, một loại chua cay vị bỗng nhiên từ trong dạ dày lăn lộn đi lên, cho hắn đầu lưỡi sinh ra mãnh liệt kích động. Haji cảm thấy đầu lưỡi của mình đều phải có thể phun ra lửa. Một giây sau, bên cạnh John liền thật sự phun ra một chuỗi dài ngọn lửa màu xanh lam. Phi, phi. Hắn cố gắng lắc đầu, tính toán bức bỏ loại kia kịch liệt vị thay, kết quả chỉ là hỏa diễm càng không ngừng từ trong miệng của hắn bên cạnh xuất hiện. Bên cạnh Haji cùng rót giờ bọn hắn cũng há miệng ra. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu xanh lam tại trên bàn cơm thiếu đốt, cũng may Victor cái bàn thoạt nhìn là phong hỏa. Phân thi lộ ra tà ác mỉm cười. Cái này rất giống ăn một cái chua cực kỳ quýt, nếu ngươi sớm nói nó rất chua, lại có ai sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ đâu. Tiệc tối liền tại loại này hiểm ác bầu không khí bên trong tiếp tục. Bất quá, Haji ngược lại cảm thấy bữa cơm này chậm rãi có ý tứ dậy rồi. Đồ ăn kỳ thực cũng không tính là đặc biệt khó ăn, ngược lại đều có đủ loại kỳ kỳ quái quái hiệu quả. Haji trông thấy Hạ Dịch sau khi ăn xong một cái cánh rơi sau đó cả người đã biến thành nửa trong suốt, mà rót giờ sau khi ăn xong cái kia bàn hầm thịt dê sau đó biến ra một tấm thành thục sáng sủa khuôn mặt. Duy nhất khúc nhạc dạo ngắn là tăng linh rượu đỏ hầm thịt dê ăn đến hắn nơi này lúc, giống như bị hư, Haji trên mặt xuất hiện hai cái hư ảnh, một mực tại thay nhau lại mơ hồ đổi tới đổi lui. Trông thấy một màn này, bên cạnh Victor nhướng nhướng lông mi. Tốt, thu thập một chút đồ vào ta. Đêm khuya, Victor hướng về phía mau ăn xong canh thừa phủi tay, để cho các học sinh chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ trở về trường học. Tiệc tối tiến hành đến lúc này, mấy cái học sinh ngược lại có chút lưu luyến không rời đứng lên, rời đi phòng nhỏ ai còn có thể để cho bọn hắn ăn biết phun lửa đồ ăn. Nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể về tới trường học. Trước khi đi, hiển nhiên đã có chút say Hạ Dịch cười ha hả bắt được Victor cánh tay, nguyên lành nói, ta. Nấc. Ta cảm thấy trong phòng của ngươi rất thích hợp dưỡng động vật. Ta ạ dạ gộp tiểu khả ái. Nấc. Nhất định sẽ rất ưa thích nơi này, phải không? Victor nhìn qua đối với Hạ Dịch lời nói không phải rất để ý, nhưng Haji ở bên cạnh yên lặng vì Victor ý nghĩ cảm nhận được may mắn, Hạ Dịch tiểu khả ái chắc chắn sẽ không là cái gì bình thường đồ vật, bởi vì cái kia ba cái đầu đại cầu cũng là hắn tiểu khả ái. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Haji về tới trường học. Sáng ngày thứ hai, hắn lại gặp một cái ngoài ý liệu sự tình tốt. Đêm đó, Haji lên giường ngủ lúc, chỉ mong ngày thứ hai có thể lại ăn một bữa lớn, hoặc thật vui vẻ chơi đùa một hồi, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ thu đến lễ vật. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là hắn chân giường bên cạnh để một đống nhỏ báo khỏa. Lễ Giáng sinh khoái hoạt. Bạn cùng phòng John còn buồn ngủ nói, cũng chúc ngươi khoái hoạt. Haji nói, ngươi mau đến xem nhìn, ta thu đến mấy món lễ vật. Vậy ngươi cho rằng sẽ thu đến cái gì? Tây cải bắp sao? John nói, hắn bên trên giường một đống bao khỏa so Haji phải hơn rất nhiều. Nhưng Haji không có cảm giác được ghen ghét. Nói thật ra, hắn quá khứ trong vòng 10 năm đều không nhận qua lễ vật đâu, hắn có thể trông thấy bên chân mình cái này một đống nhỏ liền đã rất vui vẻ. Bất quá, tại lễ vật chồng bên trong, có ba cái lộ ra phá lệ nô ra. Hắn trước tiên nhặt lên thứ nhất, đó là một cái hình vuông màu đỏ gói quả, trên đỉnh buộc lên một cái nơ con bướm. Nó nhìn qua có thể chứa đồ vật không nhiều, là nhỏ dài hình dạng. Chờ Haji mở nó ra sau đó, một cái vật ly kỳ cổ quái lăn đi ra. Đó là một cây có chừng cánh tay dài dài nhỏ gậy gỗ, trung quanh còn quấn một đầu tinh tế, nhìn qua quá nữ tính hóa màu trắng dài lụa màu, tại gậy gỗ đỉnh thậm chí còn có một khỏa màu trắng ngôi sao nhỏ. Đây là cái gì? Haji mê mội nghiên cứu hồi lâu, mới tại xó xỉnh phát hiện một tấm từ lễ vật trong bọc trượt ra ngoài tờ giấy nhỏ. Phía trên ký tên là Victor cùng 73 hệ Aga. Hệ Aga bà hy vọng ta đem căn này ma trượng tặng cho ngươi. Lặng lẽ sử dụng nó, ngươi sẽ cảm nhận được một chút không giống nhau ma pháp. Có lẽ đối với phá giải câu đố hữu dụng. Chương 75. Lễ Giáng sinh kết thúc cùng cờ dẻo biến hóa trong túc xá, nhìn xem trên tay sáng long lánh, thậm chí dây lụa còn tại bụ lỉnh tỏa sáng ma trượng, Haji rơi vào trầm tư. Coi như hắn không chút nhìn qua những cái kia chuyên môn viết cho nhi đồng tiểu cố sự, coi như hắn không thể nào hiểu rõ vu sư lịch sử, nhưng đây chính là tiên nữ dùng ma pháp động, đúng không? Đúng không? Hắn dùng cái này thích hợp sao? Đương nhiên, Haji là một cái vô cùng thỏa mãn người, hắn sẽ không thật sự ở trong đầu hò hét như vậy. Nhưng cùng ma pháp động tại trước giường đối mặt, hắn vẫn còn có chút nói không ra lời, thậm chí hắn đối với giáo sư ở trong thư nhắc đến mới ma pháp cũng bắt đầu sinh ra lo nghĩ. Vạn nhất hắn học xong sau đó hiệu quả là cho mình biến ra một đầu sinh đẹp ấy. Nghĩ đến loại kia hình ảnh, Haji run run một chút, yên lặng buông xuống chính mình cầm lấy ma trượng tay. Nhưng ngẫu nhiên là, hắn nhận được mặt khác hai phần lễ vật tựa hồ cũng cùng ma trượng này là tương tự phong cách. Một phần trong đó là một đầu trong suốt, cơ chất mũ trùm trường bảo, do nói nó gọi là áo tàng hình. Một phần khác nhưng là một cái cổ quái màu đen cái bình. Màu đen cái bình tản mát ra một loại quỷ dị hương vị, để cho hắn nhớ tới tối hôm qua sâu giống canh. Nhưng Haji trái phải lật xem một lượng, cũng không tìm được bất luận cái gì cùng cái bình này có liên quan ghi chép, chỉ có thể nghi ngờ thả tay xuống. Cú mèo gửi sai. Không có khả năng do nói, liên hệ dồn đều không gửi sai qua tin đâu, cú mèo là tuyệt đối chính xác, chỉ là có đôi khi tiêu tốn thời gian sẽ lâu một chút. Như vậy sao? Haji nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nói, ải, ngươi nói, cú mèo có phải hay không có thể làm công kích dụng cụ A? Bọn chúng đều có thể chuẩn xác tìm được địch nhân, cái kia chúng ta tại cú mèo phía trên phong chút nguyên rủa vật phẩm, chẳng phải cũng có thể bất động thanh sắc xác định vị trí của địch nhân, tiện thể đánh lén bọn hắn một chút sao? Tiểu nguyên rủa đối với cường đại vu sư có thể không hiệu quả gì, nhưng làm bị thương phù thủy phổ thông không có lắm. Nhưng John biểu lộ nhưng là dần dần kinh hoàng. Gùn tin gạt gỗ giờ la, ta liền nói nguyên nên thiếu nhìn quyển sách kia. Hắn chừng to mắt nhìn xem Haji, tại Haji nghi hoặc ánh mắt bên trong, xuất phát từ nội tâm chất vấn giai đoạn này trong lý luận vấn đề lớn nhất, người mà ai cũng biết là ai cũng sớm đã chết, Haji. Giới ma pháp hòa bình như vậy, chúng ta về sau nơi nào sẽ có địch nhân? Lễ Giáng sinh rất nhanh liền bình tĩnh mà trôi qua. Tại trong lúc này, Victor cũng thu đến từ mỗi giáo sư cùng mấy cái học sinh tặng lễ vật. Sút giáo sư đưa hắn một bao mạn giờ dạ kẻ lá cây, Phớt Lạc Tuyệt giáo sư tặng là một bản quyết đấu nghệ thuật ở nạ vẽ đưa mấy bình ma dược, mà gỡ nạ gổn giáo sư thì đưa hắn một đỉnh màu trắng mũ, dường như là hy vọng khí chất của hắn trở nên càng rực rỡ một chút. Loại hy vọng này chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Đáng nhắc tới chính là, Gờ Dẻo cũng đưa cho hắn một phần lễ vật. Đó cũng là một quyển sách, tên là Ma Pháp Cùng Huy Hoàng. Kỳ thực không cần nhìn, chỉ từ tên, Victor liền biết trong quyển sách này nói là cái gì, cho nên hắn đem nó trực tiếp bỏ vào trên giá sách. Nói thật, Victor kỳ thực cũng không chán ghét Cờ Dẻo. Tương phản, hắn cảm thấy Cờ Dẻo có cùng hắn rất nhiều bằng hữu rất tương tự khí chất, tỉ như kiên định hướng về một mục tiêu cố gắng, kế hoạch sâu xa, đối với ma pháp có sâu sắc yêu quý các loại. Hơn nữa tại một số phương diện, Cờ Dẻo cùng bọn hắn có chút quá giống, tỉ như Cờ Dẻo cũng đặc biệt chán ghét một loại nào đó nắm giữ giống nhau ma pháp lực lượng người. Cái này có lẽ không hoàn toàn là một chuyện xấu, bởi vì Cờ Dẻo gần nhất xảy ra khá lớn cải biến cực lớn. Lễ Giáng sinh sau khi kết thúc ngày đầu tiên, khi Victor từ bắc trên lầu tháp xuống, chuẩn bị đi lễ đường thời điểm, hắn ở trên hành lang gặp cả một cái ngày nghỉ đều không như thế nào nhìn thấy Cờ Dẻo. Cờ Dẻo cũng chú ý tới hắn, lộ ra một cái nhìn có chút khẩn trương nụ cười. Hình tượng của hắn vẫn là cơ bản cùng nguyên lai giống nhau, màu đen đại ma pháp bảo, trong tay thường xuyên ôm mấy quyển sách ma pháp, khẩn trương đến đơn giản có chút thần kinh chất. Nhưng mà, có một cái ăn mặc khác biệt để cho khí chất cả người hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu của hắn khăn không có. Không tệ, giờ này khắc này Cờ Dẻo lấy xuống phần kia xấu xí rườm ra màu tím khăn trùm đầu, lộ ra hắn phía dưới viên kia nguyên bản vô cùng bình thường đầu. Phía dưới, hắn màu đen tóc ngắn đang tại trong đi theo hành lang gió hơi hơi phiêu động, sung mãn địa phúc đóng toàn bộ cái hốc. Hắn nhìn hoàn toàn cùng một người bình thường một dạng. Victor giáo sư, buổi sáng tốt lành. Hai người đến gần lúc, Cờ Dẻo hướng về phía Victor nở nụ cười. Nói thật, không có khăn trùm đầu sau đó, hắn cười lên vẫn còn có điểm tao nhã lịch sự khí chất, cuối cùng khiến mọi người có thể tin tưởng hắn đã từng là một cái dạ vẹn cần học sinh khá giỏi. Buổi sáng tốt lành. Victor nói. Hắn nhìn mấy giây Cờ Dẻo không có mang khăn trùm đầu, còn nói, ngươi khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, là bởi vì đối với phối phương nghiên cứu thành công. Không không tệ, đây thật là may mắn mà có ngươi, Victor giáo sư. Cách điều chế của ngươi dùng rất tốt, mặc dù ngay từ đầu điều chỉnh thử có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Cho nên ngươi nhìn, ta bây giờ thành công tháo xuống khăn trùm đầu, những cái kia quỷ hút máu cũng lại không có cách nào tìm được ta. Cờ Dẻo lắp bắp nói xong đoạn văn này. Victor vẫn là nghĩ một lát, mới nhớ Cờ Dẻo tại sao muốn nhắc đến quỷ hút máu, đó là Cờ Dẻo đối ngoại tuyên bố mang khăn trùm đầu lý do. Vốn là nói hắn tại Albania thời điểm bị quỷ hút máu tìm phiền phức, một mực không bỏ rơi được, mới nhất thiết phải mang bên mình quả khăn trùm đầu mang theo tỏi. Bây giờ khăn trùm đầu không còn, bên cạnh Cờ Dẻo nồng đậm tỏi vị cũng đã biến mất. Dạng này sau này giảng viên chỗ ngồi cũng sẽ nắm giữ tốt hơn chất lượng không khí. Ta thật vì ngươi cao hứng. Victor dùng bình thản giọng điệu nói xong câu này chúc phúc. Hắn nhìn chằm chằm Cờ Dẻo đầu lại nhìn một hồi, tiếp đó ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta cũng không biết ngươi như thế am hiểu nghiên cứu, Cờ Dẻo giáo sư. Khoảng cách ta cho ngươi phối phương mới qua một hồi như vậy, ngươi vậy mà liền có thể đem nó thành công làm được. Úc, đúng vậy, ta biết nó rất khó. Nói thật ra, nó nhìn đơn giản đều không giống như là chúng ta thế giới đồ vật. Bên trong nắm giữ quá nhiều bất đồng rồi. Ta nổi nấu kim loại cũng là nổ nhiều lần mới thí nghiệm ra có thể phương pháp. Nhưng cũng còn tốt, ngươi cho ta tài liệu rất mạo xương đầy đủ, ta còn có một vị lao sư tốt. Vị nào lao sư tốt? Chính là ngươi biết vị kia. Victor giáo sư. Chỉ là nghi thức hiệu quả chưa đủ lớn hy vọng, ta lão sư có rảnh còn nghĩ cùng ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện. Cờ Dẻo buồn kẻ nói. Nhắc lên lão sư, thần sắc của hắn lần nữa khôi phục trở thành loại kia khẩn trương tư thái, chỉ là không có học kỳ sơ như vậy thần kinh chất. Chờ ngươi ngày nào có thời gian đều được. Chỉ có điều lão sư để cho ta nói cho ngươi, hắn không thích chờ quá lâu. Còn có. Liên quan tới hắn bí mật, hắn hy vọng ngươi có thể không cần dò xét. Victor nhìn xem Cờ Dẻo, nháy mắt. Hắn trong mắt đen nhánh vẫn là loại kia trống rỗng sâu thẳm trạng thái, con ngươi màu đen chiếm cứ quá nhiều vị trí. Tại hắn chăm chú nhìn Cờ Dẻo thời điểm, trong thoáng chốc, Cờ Dẻo vậy mà dâng lên một loại tại đối mặt Hắc Ma Vương lúc cái chủng loại kia không hiểu e ngại. Cân nhắc đến hắn bây giờ đã vĩnh cửu đã mất đi tại ban đêm mở mắt cơ hội, loại này e ngại có lẽ đã không còn là không tên. Chương 76. Tháp cao ta không rõ lắm ngươi chỉ là cái gì, nhưng ngươi ý tứ ta đã biết. Tại cùng Cờ Dẻo yên tĩnh đối mặt mấy giây sau, Victor bình thản nói ra lời nói này. Thân sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí cũng bình dị, nhưng lại để cho Cờ Dẻo biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra mà lại cứng ngắt một điểm. Victor kỳ thực chính là mặt chưa ý tứ. Hắn không rõ ràng Cờ Dẻo nói thăm dò là có ý gì. Hắn tự nhận là chính mình kể từ đi tới hồ gợt sau đó, từ đó đến giờ không có thăm dò qua ai, cũng không có cái này cần thiết. Bất quá, từ Cờ Dẻo trong lời nói ý tứ, hắn vẫn có thể suy đoán ra Cờ Dẻo lao sư chỉ đại khái chính là lúc trước cái kia cổng cảnh linh hồn. Đến lúc này, Victor cũng tự nhiên có chút ngoài ý muốn ý thức được, Cờ Dẻo vậy mà muốn bảo hộ cái kia khả nghi ký sinh vật. Cùng lúc đó, cái kia ký sinh vật tựa hồ còn tại trường học có chính mình nhu đồ. Cái này thật là có ý tứ. Phải biết, trên thân Haji cũng có một cái như thế linh hồn đâu. Nghĩ như vậy một hồi, Victor lại đem tối tăm con mắt tiêu điểm cố định ở Cờ Dẻo trên mặt, hỏi, cho nên, ngươi còn có cái gì mong muốn sao? Cái gì? Cờ Dẻo lập tức không thể đem câu nói này cùng bọn hắn chủ đề trước đó liên hệ tới. Ta nói, thứ ngươi muốn, hay là nguyện vọng? Victor kiên nhẫn nói, nghĩ đến ngươi cùng ngươi vị kia lão sư còn có chút mục đích cái khác muốn đạt tới à? Ta rất nguyện ý lần nữa cho ngươi trợ giúp. Đương nhiên, phải đợi ngươi đem lần giao dịch này khoản tiền thanh toán sau đó. Nguyện vọng. Giờ phút này, Cờ Dẻo trong đầu lập tức nhớ tới ngày đó, khi hắn bị Victor dùng quạ đen một dạng quỷ dị kỹ xảo mê đi. Tại hắn té xỉu phía trước, tựa hồ có nghe được một câu nói, nguyện vọng của ngươi ta đã hoàn thành. Cờ Dẻo đột nhiên sắc mặt trắng bệch xuống, ngữ tốc rất nhanh run rẩy nói, không, không cần, vị Victor giáo sư. Chuyện còn lại ta cảm thấy chính ta có thể làm được, liền không cần đến cùng ngươi tiến hành loại kia giao dịch. Hơn nữa lần giao dịch này kỳ thực vẫn còn không tính là hoàn thành. A, vì cái gì? Bởi vì phối phương sự tình, vị Victor giáo sư. Mặc dù ta đã tận lực tại trả lại như cũ, nhưng mà trong phối phương có chút tài liệu cũng không có phát huy vốn có hiệu quả, chúng ta còn phải lại tìm điểm khác có thể bổ túc thiếu sót tài liệu. Thì như, u nhỉ còn huyết cái gì? Cờ Dẻo âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đều có chút nghe không rõ. Victor nhíu mày. Cho nên ngươi muốn tìm ta, cái từ kia các ngươi nói thế nào, làm phục vụ hậu mãi. Tính toán xem như thế đi. Nghe được Cờ Dẻo trả lời sau đó, Victor suy tư một hồi. Cái từ này hay là hắn đến thế giới này sau đó mới học được từ mới, bởi vì chuyện như vậy tại bọn hắn thế giới chuyện cổ tích là không thể nào phát sinh. Người mua bị mắc lừa là chính bọn hắn xui xẻo, đồng dạng, thương gia thu lấy một khóa sẽ không ngừng trở lại chủ nhân trong tay kiếm tệ, cũng coi như bọn hắn xui xẻo. Bất quá chuyện này đối với Cờ Dẻo không quá áp dụng, bởi vì hắn rõ ràng còn có khả năng tiếp tục giao dịch. Cho nên Victor ngược lại cũng không để ý giúp đỡ một chút. Đến nỗi Cờ Dẻo nói phối phương không có phát huy vốn có hiệu quả. Cái này, rất có thể. Được chưa? Victor nói, ngươi muốn làm sao tìm những tài liệu này? Không khó. Cờ Dẻo tái nhợt cười, trong rừng cấm đều có. Chỉ có điều ta gần nhất muốn chuẩn bị soạn bài, có thể không có thời gian tự mình đi tìm, cho nên có thể hay không làm phiền ngươi thay ta đi tìm một chút. Xem ở chúng ta bây giờ là đồng bạn hợp tác phân thượng. Có thể a. Victor thậm chí đều không như thế nào do dự, liền bình thản đáp ứng. Cái kia vậy thì quá tốt rồi, Victor giáo sư. Ta còn lo lắng cho ngươi không đồng ý đâu. Cờ Dẻo vừa cười một chút, khoe mắt khẩn trương co quắp hai cái, xem ra ta gần nhất vận khí không tệ. Nghĩ đến làm cái gì đều sẽ thành công. A, xin lỗi, một chút không nhìn lên ở giữa, nhanh đến ta tiết học. xin lỗi không tiếp được. Cờ có chút cố ý nhìn xem đồng hồ nói xong đoạn văn này, tiếp lấy liền muốn quay người rời đi, dù sao mục đích của hắn đã đạt đến. Nhưng hắn làm như thế cái nguyên nhân thứ hai, là cuối hành lang xuất hiện mấy cái tới ăn điểm tâm học sinh, bọn hắn khi đi ngang qua đoạn này hành lang lúc lộ ra tương tự đến kinh người bốn bước, đầu tiên là đi qua, đối với cờ dẻo bóng lưng ném đi lạ lẫm nhưng tò mò ánh mắt, tiếp đó tại mấy giây sau đột nhiên phản ứng lại đó là ai, dùng thấy quỷ thần sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm cờ dẻo. Cờ dẻo, không có khăn trùm đầu. Những học sinh này lập tức liền đứng ở đó bên cạnh không đi, mà hành lang ngoài cửa sổ dương quang cũng càng ngày càng chói mắt, tụ tập mà đến các học sinh chỉ có thể càng ngày càng nhiều, cho nên cờ dẻo tự nhiên chỉ có thể chọn rời đi. Nhưng ngay tại hắn rời đi phía trước, Victor bỗng nhiên từ chính mình áo choàng túi móc ra một tấm thật mỏng tấm thẻ, đưa cho hắn. Đây là. Cờ dẻo nghi ngờ nhìn lại. Victor thì phong vân đạm kinh nói, vật khí của ngươi dự đoán, ngươi không phải cảm thấy mình làm cái gì cũng sẽ thành công sao? Cho nên ta liền cho ngươi phải làm chuyện kia kết quả làm ra một cái dự đoán. Miễn phí. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu hắn chỉ là khách khí một chút sao? Ngay lúc này, cờ dẻo trên mặt cương cứng tựa hồ viết kép một câu nói kia. Nhưng Victor rõ ràng không có đọc không khí năng lực. Tại cấp cờ dẻo nói xong lời nói kia sau, liền phối hợp đem tấm thẻ kia nhét vào cờ dẻo trong tay. Đó là một tấm bài tạ dột. Khi cờ dẻo đem mặt bài xoay chuyển qua tới lúc, hắn nhận ra điều này. Bài tạ dột chính diện dùng cổ điển tranh sơn dầu bút pháp miêu tả ra một tòa bao phủ tại mây đen phía dưới màu trắng tháp lâu. Nhà này tháp lâu nhìn phục cổ trang nhã, lại liền mỗi một tầng trên cây cột nhỏ bé khắc hoa đều bị bút pháp rõ ràng miêu tả ra rồi, khiến cho nó nhìn gồm cả ngộng ảo cùng thần thánh. Nhưng để cho người ta cảm thấy bất tường là, nhà này trang nghiêm tháp lâu nhưng từ ở giữa, bị một đạo trong mây rơi xuống sấm sét đánh trúng vào. Bài tạ dột thậm chí tinh tế vẽ ra bị đánh trúng cái kia tiết tháp lâu khuyết tổn gạch đá. A, là tháp cao a. Tại cùng cờ dược cùng nhau trông thấy mặt bài sau đó, Victor lạnh nhạt nói. Thanh âm của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này cũng để lộ ra một loại để cho cờ dược trong lòng lửa giận dần dần nổi lên. Tháp cao đại biểu cho cái gì? Cờ dược cẩn thận hỏi. Tại trong bài tạ dột, tháp cao bài bình thường tượng trưng cho không thể đoán được thay đổi, hỗn loạn, hoặc đột nhiên thất bại. Căn cứ vào cá nhân ngươi kinh nghiệm giải độc, lá bài này có lẽ mang ý nghĩa ngươi cảm thấy 10 phần chắc chín sự tình sẽ phát sinh một chút hỏng phương hướng thay đổi, khiến cho ngươi nhất định phải đối mặt không thiếu ngăn trở. Bất quá, lá bài này nhấn mạnh không phải thất bại bản thân, mà thường là những cái kia mang đến thất bại nguyên nhân. Trên đỉnh tháp mây đen có lẽ cũng đại biểu cho sự tình bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, có ở phía sau màn bóng tối tại sóng ngầm phun trào. Victor lạnh nhạt như thế giải độc xong, tiếp đó lại duỗi ra tay, đem lá bài kia từ cờ giật trong tay cầm trở về, tiếp đó nhìn hắn nói, cho nên ngươi phải cẩn thận, cờ dẻo giáo sư. Chương 77. U nhỉ còn cùng ạt rộ măng thưa là cố sự cờ giờ cuối cùng lúc rời đi biểu lộ rất khó coi. Mặc dù vẫn có thể miễn cưỡng duy trì lấy hắn đã từng bộ dáng, nhưng áo choàng dưới đáy tay đã lặng lẽ nắm chặt, trên mặt khẩn trương cũng nhiều thêm một chút chân tâm thật ý liên quan tới Victor xem bói kết quả, hắn hiển nhiên là không quá hài lòng. Cuối cùng có phải hay không thật sự xem bói? Vẫn là tại cho hắn truyền lại tin tức gì? Tay của hắn siết chặt lại buông lỏng ra lại nắm chặt, cuối cùng chỉ biện xuất một câu vậy cái này tốt tốt nhất đừng phát sinh liền vội vàng rời đi. Victor nhìn xem cờ dẻo bóng lưng biến mất ở cuối hành lang, chỉ là nhún vai, đem cái kia trương viết tháp cao bài tạ ruột thu hồi lại. Chính như hắn một mực nói, hắn đã làm ra tiên đoán, tin hay không là chuyện của chính bọn hắn. Tiếp xuống cho tới chưa đều tại năm thứ tư các học sinh học tập tạ ruột xem bói bên trong mà qua. Trong bọn họ rất nhiều người đối với bài tạ ruột mặt bài có chỗ hiểu lầm, cũng tỉ như, tớ lẹp David tiên sinh ngay tại rút ra một tấm tử thần bài quay ngược lại hít một ngụm khí lạnh, doa đến kém chút ngất đi. Nhưng thẳng đến hắn bị cưỡng chế quan sát đẩy ra mê vụ nhìn tương lai sau đó, hắn mới phát hiện tử thần bài đại biểu bèn bèn khởi đầu mới, cũng không phải hắn lập tức liền muốn chết rơi ý tứ. Hơn nữa bài tạ ruột bên trong vô luận như thế nào giải đọc đều đại biểu vận rủi bài chỉ có một tấm, tháp cao cái gì? Ngươi nói cờ dẻo đem đầu khăn hai xuống. Đúng vậy a, liền hắn tỏi vị cũng bị mất. Ta buổi sáng tận mắt nhìn thấy. Thật hay giả? Ta còn tưởng rằng hắn chỉ có đã trúng vu độc mới nguyện ý chứ đâu. Cái kia khăn trùm đầu đều giống như muốn hàn tại trên đầu hắn. Đến cuối cùng một tiết học kết thúc, đối thoại như vậy trải rộng toàn bộ hồ gươm. Trên thực tế, cờ dẻo phía trước mang khăn trùm đầu mượn cớ ít có vu sư tin tưởng. Đối với các vu sư tới nói, quỷ hút máu mặc dù là khó mà ứng đối một loại sinh vật, nhưng cũng không đến mức để cho người ta ngày ngày lo lắng. Bình thường chạy ra bọn chúng sinh hoạt phạm vi thì không có sao. Cho nên, đại bộ phận vu sư nguyên lai đều cho rằng cờ dẻo là tại lữ hành thời điểm bị dọa đến tinh thần không quá bình thường. Cho nên bọn hắn kinh ngạc chính là cờ dẻo cuối cùng trở nên bình thường một chút. Trông thấy cờ dẻo giáo sư trở nên bình thường ta vẫn rất cao hứng. Tên xui xẻo kia, hắn lúc đi học đầu não thông minh cực kỳ. Nếu không phải là chuyến kia lữ hành, hắn chỉ sợ bây giờ còn là được hoan nghênh một lệ nghiên cứu học giáo sư đâu. Đương nhiên, ta chưa hề nói bà giáo sư không được hoan nghênh ý tứ. Khi Victor tại thư viện gặp phải Hazit dạng này lớn tiếng bình luận. Bởi vì lễ Giáng sinh tại trong phòng nhỏ ăn bữa cơm sự tình, giữa hai người rõ ràng không có như vậy xa lạ, nhất là Victor là cái thứ nhất ngay trước mặt Hazit ăn nham ra bánh vu sư, Hazit đối với hắn ấn tượng tự nhiên là khá hơn. Nói đến, ngươi tới đây làm cái gì? Tìm một chút tư liệu. Victor trên tay cầm lấy một chút cùng dược liệu có liên quan sách. Vừa vặn đụng tới Hazit, hắn thế là hỏi, Hazit, ta nghe nói trong rừng cấm có rất nhiều ma pháp đặc thù tài liệu, không biết ngươi nơi đó có hay không tồn kho. Hazit không cảm thấy Victor vấn đề đặc biệt kỳ quái, bởi vì thường xuyên có giáo sư cần trong rừng cấm đồ vật. Hắn sờ cầm một cái, vừa nghĩ vừa nói, a, ta bên này thật có rất nhiều hàng tồn. Hai ngày trước ta đi trong rừng cấm bên cạnh thời điểm vừa vặn muốn cho sử dụng giáo sư mang chút ma quỷ thảo hạt giống, ta bên này còn dư một chút. còn có một số phía trước thu thập U Nhị còn lông đôi, những tiểu tử kia gần nhất tiến vào thay lông mùa cho nên ngươi muốn loại nào mà phát tài liệu. U Nhị con huyết. Ngươi nơi đó có không? Hạ Dịch đột nhiên động tác dừng lại 2 giây. Victor lặng lặng nhìn xem hắn. Hạ Dịch còn tại chỗ dừng lại. Lại là mấy giây trôi qua về sau, Hạ Dịch mới ý thức tới Victor không có đang nói bừa. Hắn trợn to hai mắt, dùng một loại để cho Tịnh Sở phu nhân nhịn không được chừng tới âm lượng lớn tiếng lặp lại một lần. U Nhị con huyết. Hắn cái kia vốn là giống tiểu giáp trùng ánh mắt trợn thật lớn, giống sắp lòi ra. Mẹ lìn dâu ria a, ngươi nghiêm túc. Ngươi làm sao lại nghĩ làm như thế khinh nhẫn sự tình? Khinh nhẫn. Victor nghi ngờ nhìn xem Hạ Dịch kích động phản ứng, rõ ràng không hiểu, hắn vẫn không có thể hoàn toàn hiểu rõ giới ma pháp tất cả thưởng thức, dù sao luôn có chút xó xỉnh tri thức đến tại thời gian dài sinh hoạt sau đó mới có thể biết được. U Nhị con huyết chính là một thứ như vậy. Trông thấy Victor rõ ràng mang theo thần sắc mờ mịt sau đó, Hạ Dịch tại loại kia trong lúc khiếp sợ mang theo thần sắc tức giận mới thoáng biến mất xuống, đè lên cuống họng nói, ông trời à, Victor giáo sư, ta không biết đây là ai cùng ngươi nhắc lên, nhưng U Nhị con huyết là tuyệt đối không thể bị cướp đoạt đồ vật. U Nhị còn là thuần khiết lại vô tội sinh mệnh, những tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không tổn thương bất cứ người nào, cho nên thông qua tổn thương bọn chúng tới thu hoạch bất kỳ vật gì đều sẽ nhường ngươi chịu đến đương theo cả đời nguyền rủa. Victor nháy nháy mắt, chậm rãi nắm tay đổi một cái tư thế, đặt ở trên đầu gối của mình. Cho nên U Nhị còn huyết có tác dụng gì? Kéo dài sinh mệnh, bất luận có bao nhiêu tới gần tử vong đều được. Thế nhưng chỉ có thể để cho người ta nắm giữ nửa chết nửa sống, chịu nguyền rủa sinh mệnh. Uống qua U Nhị còn huyết nhục thể sẽ tại còn thừa lại nhân sinh bên trong đối với bất luận cái gì đau đớn không có một chút xíu năng lực chống cự. Hạ Dịch trầm thấp nghiêm túc nói, sau đó lại nhịn không được dùng kiểm chế ngữ khí tức giận nói, ta không biết là ai cùng ngươi nhắc lên chuyện này, Victor giáo sư, nhưng tổn thương U Nhị còn là tuyệt đối không được cho phép. Ta chỗ này cũng sẽ không có loại kia nguồn gốc từ đau đớn đáng sợ tài liệu. Victor nhún vai. Hắn đã không có đối với Hạ Dịch lời nói làm ra phản bác, cũng không có lộ ra Hạ Dịch chờ đợi nhìn thấy cái chủng loại kia hối hận thần sắc, chỉ là bình thản nói, dạng này à, xin lỗi, ta phía trước không biết. Xem ra truy cầu loại vật này người chỉ sợ không phải rất nhiều. Không nhiều, mà không phải không có. Nói thật, Victor ngược lại còn có chút kinh ngạc vậy mà không người đến hồ gợt tìm loại sinh vật này, khi một người nhất định phải chết thời điểm, nơi nào còn có thể chấp nhất phải chăng tổn thương một cái vô tội động vật đâu. Lại nói, U Nhị còn vô tội, chẳng lẽ một năm bởi vì ma dược tử vong hàng ngàn con phở lộ bờ ý ẩm liền không vô tội sao? Hắn cảm thấy, cuối cùng, chỉ là các vu sư sinh hoạt an ổn không có truy cầu U Nhị còn huyết tất yếu thôi. Bất quá, Hạ Dịch tất nhiên nói như vậy, Victor cũng tự nhiên từ bỏ tìm kiếm U Nhị còn huyết dự định, hắn cũng không cần phải chuẩn bị vì cờ trở thành chịu đến toàn bộ vu sư giới xa lánh vấn đề nhân viên. Nhưng Hạ Dịch vẫn là không có thả xuống cái đề tài này, không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi đến cùng là vì cái gì muốn loại tài liệu này? Một người bạn cùng ta nhắc qua hắn có lẽ cần. Victor lạnh nhạt nói, nhưng biện pháp này nhìn không được tốt. Đương nhiên không tốt. Hạ Dịch như đinh chém sắt nói, nhưng bởi vì lại bị nhân viên quản lý thư viện Tịnh Sở phu nhân trừng mắt liếc, hắn mới dùng thấp giọng. Bất quá, bởi vì Victor dứt khoát từ bỏ loại ý nghĩ này, Hạ Dịch ngữ khí dịu đi một chút, buồn kẻ nói, hắn là gặp phải cái gì đại phiền phải sao? Liên SCT mùng gỗ ma pháp bệnh tật bệnh viện cũng trị không hết hắn. Nói thật ra, ta thật không nghĩ tới cái gì chỉ có thể dùng tới U Nhị còn huyết tình hình, cường hiệu khôi phục dược tề cũng giống như nhau hiệu quả. Ở nạ vệ giáo sư 2 ngày trước còn hỏi ta yêu cầu một ít ạt rồ mặn thu lạ túi độc, muốn đi làm loại thuốc này đâu. Trong rừng cấm có ạt rồ mặn thu lạ. Lại là một cái xa lạ từ ngữ. Nhưng lần này, Victor đối với ạt rồ mặn thu lạ cái tên này hơi có chút ấn tượng, cái kia thật giống như là một loại đặc biệt nguy hiểm năm ít cấp sinh vật. Hạ Dịch hơi không được tự nhiên nói, à, đúng vậy à, bọn chúng thật nhiều năm phía trước là ở chỗ đó. Tóm lại, bọn chúng túi độc cũng mang theo một chút kích động sinh mệnh hiệu quả, còn có thể giải một chút độc, bởi vì phải phòng ngừa độc tố làm bị thương chính mình, cho nên tại xử lý tốt sau đó có thể làm cường hiệu dược tề tài liệu chính. Nếu là ngươi muốn bọn chúng túi độc, ta còn có thể giúp đỡ chút, nhưng U Nhị còn nghĩ cùng đừng nghĩ. Chương 78. Ạt rồ mặn thứ lạ bất quá, bởi vì ạt rồ mặn thứ lạ túi độc chỉ có thể tại mới vừa rồi chết đi nhện trên thân tồn tại một đoạn thời gian, cho nên Hạ Dịch nơi đó cũng không có hàn tồn. Chỉ có tiến vào rừng cấm, bãi phòng ạt rồ mặn thứ lạ xào huyệt, mới có thể tìm được một hai cái mới mẻ rơi xuống túi độc. Cho nên Hạ Dịch nói hắn đêm nay sẽ đi qua xem. Mà bởi vì đối với loại sinh vật này rất hiếu kỳ, Victor chuẩn bị cùng Hạ Dịch cùng đi. Hạ Dịch cũng không có cự tuyệt. Xem như hổ gợt bãi săn trông coi, Hạ Dịch đối với rừng cấm rõ như lòng bàn tay, trong rừng cấm sinh vật đối với hắn cũng là. Hạ Dịch biểu thị chỉ cần cùng với hắn một chỗ, liền không có động vật sẽ thương tổn hắn mang theo người, cho nên Victor muốn tiến rừng cấm cũng là có thể. Có đôi khi các học sinh bị cấm túc lúc cũng sẽ bị mang đến rừng cấm tuần tra. À đúng, ngươi có thể mang theo phèn. Như vậy thì tuyệt sẽ không có động vật nếm thử tổn thương ngươi. Bọn chúng đều nhận ra chúng ta. Lúc hoàng hôn, Hạ Dịch từ trong phòng nhỏ đem phèn dẫn ra tới, đem dây thừng đưa cho Victor. Phèn là một cái đại cẩu, cong lên thân thể có Victor chân cao như vậy, còn có cái mỏ nhọn cùng trắng liếu răng, nhìn so những sinh vật khác càng giống nguy hiểm cội nguồn. Nhưng Hạ Dịch rõ ràng không cảm thấy như vậy. Tại đơn giản làm một ít chuẩn bị sau, Hạ Dịch đem hắn từ thư viện mượn tới sách bỏ vào bãi săn trong phòng nhỏ. Duy nhất có chút kỳ quái là, hắn làm những chuyện này động tác có chút lén lén lút lút, giống như chỉ sợ Victor trông thấy trong phòng đồ vật gì. Tại hắn giữ cửa bành một tiếng đóng lại phía trước, Victor trông thấy hắn ném vào trong đó một quyển sách gọi là liên quan tới hỏa long, ngươi phải biết 2-3 chuyện ngươi muốn nuôi hỏa long sao? Hạ Dịch. Victor hỏi. Ta. Ách, ta. Không tệ, ta thật muốn dưỡng một con. Hạ Dịch lúc mở miệng có chút cổ quái ấp úng, ngươi biết, Hỏa Long, bọn chúng có mỹ lệ lân giáp cùng cường đại hỏa diễm, ai có thể không bị bọn chúng hấp dẫn đâu?
Có chút đạo lý.
Nhưng mà Hỏa Long rời đi hoàng kim thời điểm có chút thối thoát, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận.
Victor nói.
Thối thoát?
Có ý tứ gì?
Long thân thể nhiệt độ rất cao, mà hoàng kim là tất cả mọi thứ bên trong dễ dàng nhất để bọn chúng lạnh xuống. Các ngươi bên này một lệ từ ngữ hẳn là tính dẫn nhiệt tốt. Không có hoàng kim đệm ở phía dưới, bọn chúng thân thể khổng lồ cùng tương đối không đủ rộng làn da phạm vi liền sẽ để bọn chúng càng ngày càng nóng, tản mát ra mùi mồ hôi bẩn, tâm tình của bọn nó cũng sẽ trở nên một điểm liền nổ. Ngươi cũng có thể chính mình hỏi một chút bọn chúng chuyện này. Ta một đầu cự long bằng hữu chính là tại giao dịch ra bản thân tất cả hoàng kim sau đó trở nên phá lệ táo bạo dễ giận.
Victor nói.
Hạ Dịch cùng Victor ở giữa bầu không khí lâm vào một hai giây yên tĩnh. Hạ Dịch một bên đẩy ra rừng cây, hướng về rừng tấm chỗ sâu đi, một bên cố gắng suy xét Victor lời nói.
Ách, ta sẽ cân nhắc hoàng kim chuyện.
Nhưng mà Hỏa Long nhóm biết nói chuyện sao?
Ta muốn làm sao hỏi bọn hắn?
Ân, ta bên kia Hỏa Long là biết nói chuyện.
Victor nghi ngờ nói.
Hạ Dịch cũng nghi ngờ nhướng mày.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian, hắn liền thuyết phục chính mình, đồng thời lộ ra mang theo điểm vui sướng vẻ mặt.
Ngươi nói đúng, tất nhiên Hạ Dạ Gộp cũng biết nói chuyện, cái kia không có gì đạo lý Hỏa Long sẽ không. Nói không chính xác chỉ là những năm nay thuần long sư nhóm đều không có phát hiện cùng bọn chúng câu thông biện pháp mà thôi.
Hạ Dịch bỗng nhiên kích động lên, ta nhất định sẽ thật tốt thử một chút.
Victor đối với cái này không có đánh giá.
Hắn chỉ là tại hơi gật gật đầu, sau đó lại hỏi, "Ạ Dạ Gộp là ai?"
"Úc, chính là ta muốn dẫn ngươi gặp cái kia Ạt Dô Măn Thù Lạ.
Nó là con đầu đàn."
"Đừng lo lắng, Ạ Dạ Gộp dung mạo rất khả ái, còn có lòng dạ rất tốt, căn bản vốn không giống trên sách viết xấu như vậy."
Hạ Dịch lúc nói tựa hồ lòng tin tràn đầy.
Tại hai người nói đoạn văn này thời điểm, bọn hắn kỳ thực chạy tới rừng cấm chỗ sâu. Buổi tối rừng cấm chỉ còn lại có nguyệt quang, xuyên thấu qua rừng rậm dày đặc lá cây khe hở chiếu xuống tới, lờ mờ. To lớn một vùng, tựa hồ chỉ có Hạ Dịch trong tay đèn đốt nhỏ có một chút ánh sáng. Cũng không lâu lắm, Victor liền phát hiện đốt đèn chiếu sáng rừng rậm có chút biến hóa. Trung quanh rừng cây ở giữa xuyên thấu qua tới nguyệt quang không đủ thanh tịnh, nhìn đi tiếp, phản phất có cái gì mơ hồ đồ vật chắn ở giữa một dạng. Càng đi tiếp, loại này mịt mù đồ vật liền càng rõ ràng, là hình quán rừng cây mạng nhện. Theo đi về phía trước rừng cây càng ngày càng cao lớn, những thứ này mạng nhện cũng biến thành che khuất bầu trời. Khi Victor đi qua lúc, một cây mạng nhện dính liền ở hắn áo choàng bên trên, hắn vẫn đưa tay xé rách rồi một lần, mới có thể thành công đem mạng nhện kéo xuống tới. Tơ nhện tính chất mang theo tính bền dẻo, giống như là vải đay thô dây thừng. Độ rộng cũng có người trưởng thành to bằng ngón tay. Có thể phun ra loại này tơ nhện nhện cần ăn cái gì không cần nói cũng biết. Đi đến ở đây, Hạ Dịch cùng Victor chung quanh cũng dần dần xuất hiện nhện. Tại ban đêm trong rừng, những con nhện này chợt nhìn không rõ ràng lắm, nhưng khi đốt đèn hướng xuống cẩn thận chiếu chiếu, liền sẽ phát hiện chung quanh dưới chân, trên cây, trong bụi cỏ, hết thảy lưu động hắc ám đều là do lít nha lít nhít, tất cả lớn nhỏ nhện tạo thành. Tại thời điểm ra đi, Victor còn có thể nghe được như thủy triều thấp thấp, gần như bị phong thanh che giấu xì xào bàn tán. Hạ Dịch, là Hạ Dịch hắn cùng một người đó là chúng ta đồ ăn. Hạ Dịch cuối cùng cải biến ý nghĩ của hắn thanh âm huyên náo kèm theo loại này tiếng nói chuyện truyền đến. Cùng lúc đó, còn có móng vuốt lớn khép mở lúc phát ra cùm cụm âm thanh. Có đôi khi, Victor vừa giơ chân lên, vừa rồi đặt chân chỗ trống liền đã bị bầy nện lấp kín. Nhưng hướng phía trước thời điểm, bầy nện vẫn là tự động cho hắn nhường ra một con đường. Đi đến cuối cùng, Hạ Dịch cùng Victor đi tới một rừng cây ở giữa trên đất trống. Ở đây chiếm cứ vô số kích cỡ con ngựa một dạng nện lớn, đen sì, mỗi một cái đều mọc ra lóe sáng tám đôi mắt. Ở giữa nhất nằm cái kia chỉ có con voi nhỏ kích cỡ như vậy, nhưng tám đôi mắt bên trên đều bao trùm lấy một tầng trắng lưới ạ dạ gộp.
Ạ dạ gộp.
Vừa nhìn thấy nó, Hạ Dịch liền cao hứng cơ lên cánh tay, xài bước đi qua.
Hạ Dịch.
Con voi kích cỡ nện to chậm rãi xoay người lại, mở mịt nhìn xem không khí.
Là ta, ạ dạ gộp.
Hạ Dịch tân cần nói, ngươi gần nhất khá hơn chút nào không?
Vẫn là như cũ.
Nhưng tôn tử nhóm của ta nói, ngươi mang đến một người.
Úc, đúng vậy, là Victor giáo sư, dạy xem bói hảo.
Hắn có một số việc muốn hỏi ngươi.
Hạ Dịch vừa nói, vừa hướng phía sau Victor với tay, chớ khẩn trương, Victor, ạ dạ gộp rất hữu hảo.
Nhưng thẳng đến Hạ Dịch thật sự nhìn thấy phía sau Victor lúc, hắn mới ý thức tới chính mình chớ khẩn trương mấy cái từ này nói sớm.
Khi Hạ Dịch quay đầu nhìn sang, Victor đang đứng tại phía sau một cái cực lớn ạt rồ mặt thưa lạ bên cạnh, hướng về phía tám con chuyển động mắt đen, mặt không đổi sắc nắm chặt lại cái tia nện to lồng sụ chân trước.
Nắm chắc thời điểm, cái tia nện to móng nuốt lớn thậm chí đều nhanh áp vào Victor trên mặt.
Nhưng Victor ngay cả lông mày cũng không có động một chút.
A, Hạ Dịch nói không sai, các ngươi đích xác rất khả ái.
Victor như vậy nói xong, mới nhẹ nhàng bung lỏng ra ạt rồ mặt thưa lạ cái kia mọc ra như lưỡi dao gai ngược chân trước, giống như vừa rồi thật sự tại cùng nó nắm tay.
Chương 79. Sợ hãi chú cho dù có đốt đèn chiếu rọi, buổi tối rừng cấm vẫn như cũ đen kịt một màu, nhìn không rõ ràng vật chung quanh. Giả thiết bất luận kẻ nào đứng tại bây giờ Victor đứng vị trí, bọn hắn cũng chỉ có thể trông thấy một đoàn cực lớn bóng mờ, cùng ở trong bóng tối phản xạ một chút tia sáng tám con sáng con mắt màu đen. Đây quả thực là một bộ đáng sợ nhất trong cơn ác mộng mới phải xuất hiện cảnh tượng. Nhưng Victor lại nhìn thẳng loại này ác mộng, thậm chí còn từ trong cơn ác mộng phối hợp lay ra một chút tứ chi, cùng nó hữu hảo bắt tay một lần. Liên Hạ Dịch đều nhìn ngây người. 2-3 giây sau đó, hắn mới đột nhiên lộ ra một cái mang theo nụ cười sung sướng.
Ngươi nói đúng, Victor, ta thật cao hứng ngươi cũng cho rằng như vậy.
Trời ạ, xin lỗi, ta quá cảm động, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cùng ta có đồng cảm người. Hắn thậm chí từ trong túi lấy ra một khối khăn tay nhỏ, xoa xoa cái mũi, lộ ra một chút tìm tới chi âm ánh mắt, trong chấp nhóm này, hắn thậm chí quên đi buổi chiều Victor nhắc lên Uni còn huyết sự tình. Nhưng người cùng động vật ở giữa tình cảm cũng không tương thông. Lúc Hạ Dịch lộ ra thần sắc kích động, Khắc Gạt Dụ Măng Thư lại chợt nhau nhau động khởi móng vuốt lớn tới, cùng cụt phát ra âm thanh, "A Dạ Gộp, A Dạ Gộp." Có một con nhện rất chạy mau đến A Dạ Gộp bên cạnh, dường như động cái vuốt lớn mà nói cái gì, sau đó A Dạ Gộp căm tức chuyển hướng Victor phương hướng, "Ngươi đang làm cái gì? Đây là đối với chúng ta mạo phạm, người xa lạ. Đừng tưởng rằng ngươi là cùng Hạ Dịch cùng tới, liền có thể đối với chúng ta tùy ý làm ra bất cứ chuyện gì, ngươi không giống với Hạ Dịch." "Xin lỗi, ta không biết các ngươi không thích nắm tay." Victor nói. Nhưng A Dạ Gộp vẫn là oán hận nói tiếp, "Hạ Dịch là một người tốt, nhưng chúng ta không nhận biết ngươi, Hổ Gượn giáo sư. Ngươi cùng những cái kia vu sư một dạng ngạ mạn, chúng ta không chào đón ngươi." A Dạ Gộp vẫn còn nói lấy thời điểm, Victor trước mặt cái kia ạt rồ mặt tươi lạ tựa hổ có chút không nhẫn mại được, đột nhiên mở ra chiếc kia sắc bén vuốt lớn, đột nhiên hướng phía trước thăm dò qua tới, nếu như nó lần này thành công, Victor trên cánh tay có lẽ sẽ bị xé xuống một tảng thịt lớn tới. Nhưng nó không có. Lúc ạt rồ mặt tươi lạ đến gần, nó mặt đất dưới chân bỗng nhiên từ bùn đất biến sắc thành một loại cổ quái lục sắc. Ngay sau đó, cái kia ạt rồ mặt tươi lạ tất cả các đốt chân một chút liền hóa vào, di động không được, nó vuốt lớn tự nhiên cũng cắn hụt. Loại biến hóa này phát sinh ở Victor chung quanh một vòng nhỏ vị trí. Nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, ngay cả mắt đã mù A Dạ Gộp cũng phát hiện mình chân trước bị một loại sền sệt tơ bớt thổ địa cuốn lấy, mỗi lần dãy rủa một chút, đều chỉ sẽ để cho chính mình hạ xuống đến sâu hơn, không thể động đậy. Lửa giận của nó lập tức bốc cháy lên. A Dạ Gộp vuốt lớn trên không trung đóng mở mấy lần, liền muốn phát ra một trận the thé gào thét, ý đồ triệu tập chính mình gia tộc tiến công. Giờ khắc này, ngay cả Hạ Dịch đang ở bên cạnh sự tình đều bị nó ném xó. Bằng vào lâu dài sinh hoạt ở nơi này trực giác, nó bao trùm lấy trắng lê tám đôi mắt nhìn phía Victor phương hướng. Giờ này khắc này, Victor bờ môi bỗng nhiên hơi hơi giật giật, phun ra một đoạn ngắn chú ngữ, bây giờ xương cốt của ta trở thành cây sáo, nó đang thay ta nói ra. Victor tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một cỗ bất tường thích thú. Nhưng tại chỗ những người khác cùng nện đều nghe không hiểu đó là ý gì, bởi vì Victor tại nói một loại đặc biệt, bọn hắn đều nghe không biết kỳ lạ ngôn ngữ. Nhưng một giây sau, A Dạ Gộp đã nhìn thấy chính mình đời này khó quên cảnh tượng. Dung nhìn cái từ này, có lẽ không quá chính xác, bởi vì A Dạ Gộp đã có thật nhiều năm không nhìn thấy qua đồ vật. Nhưng một đôi vàng nóng, giống bóng đèn lóe sáng mắt to ngay tại A Dạ Gộp chuyển hướng Victor phương hướng thời điểm, trực tiếp xuất hiện ở trong óc của nó. Bên tai còn truyền đến một chút cổ quái tiếng sột soạt âm thanh. Cặp kia mắt to mang theo loài rắn đặc hữu thụ đồng, nhưng lại so bất luận cái gì xà cũng lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Thụ đồng lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước, cắn người khác. Tại cặp mắt kia bên cạnh, còn có một chút vảy màu xanh lục. Con mắt cùng lần phiến. Trong nháy mắt đó, một cấu nguồn gốc từ bản năng cực lớn sợ hai chợt siết chặt A Dạ Gộp trái tim, để nó nghĩ phát ra cùng nhân loại một dạng lênh lênh kêu thảm. Nhưng đến lúc này, liền ạt rỗ măng thư lạ đều khó mà phát ra bất kỳ thanh âm. Nó vướt lớn bởi vì sợ hãi mà cứng tại trên không, cuối cùng làm được chỉ là đem tám cái chân đều run rẩy giống như khóa lại, thân thể to lớn nằm rạp xuống tại đầm lầy một dạng trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trung quanh tất cả ạt rỗ măng thư lạ đều làm như vậy. Khi Hạ Dịch lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện toàn bộ rừng rậm đều lâm vào trong một loại chưa bao giờ có đáng sợ tĩnh mịch. Tất cả ạt rỗ măng thư lạ đều co lại thành một cái cực lớn đoàn, liền một đạo vướt lớn nhúc nhích âm thanh đều không thể chuyển tới. Hạ Dịch chần chờ nhìn về phía Victor, hỏi, "Ngươi làm cái gì?" "Không có gì, chỉ là một đạo quê quán bên kia sợ hãi chú." Victor giật giật tay, để cho mảnh này biến thành ao đầm mặt đất lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nhưng kể cả hắn làm như vậy, những cái kia nện to cũng không có khôi phục nguyên dạng, vẫn e ngại đứng tại chỗ. "Sợ hãi chú, ngươi tại sao muốn làm như vậy?" Hạ Dịch có chút ngạc nhiên nói, "Ta tưởng là ngươi rất ưa thích bọn chúng." "Ta chính xác ưa thích bọn chúng, Hạ Dịch, thế nhưng đám này ạt rỗ măng thưa lạ vừa rồi muốn công kích ta, ta nghĩ cái này đã vượt ra khỏi đối với ta bắt tay hành vi hợp lý trả thù phạm vi, cho nên ta không thể không dọa bọn chúng một chút, phòng ngừa ta bị công kích." Victor nói, "Xin lỗi, ta cho là bọn chúng trí lực cùng người thường không có gì khác biệt đâu." "Úc, ách, đúng vậy. Điểm ấy có lẽ là ta không có thể cùng ngươi giải thích rõ ràng, bọn chúng có khi đích xác không thích người áp sát quá gần. Nhưng chúng nó chính xác chưa từng tổn thương người." Hạ Dịch lập tức lại trở nên lúng túng. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn A Dạ Gộp vừa rồi phản ứng. A Dạ Gộp từng hướng hắn bảo đảm tuyệt không tổn thương nhân loại, cũng cam đoan lệnh cưỡng chế con của mình tuyệt không tổn thương nhân loại, đây cũng là đùm bợ lẽ đỏ đồng ý để cho bọn chúng sinh hoạt tại rừng cấm nguyên nhân. Thế nhưng là A Dạ Gộp vừa rồi rõ ràng có muốn nuốt lời ý tứ. "Ta sẽ lại giáo dục bọn chúng một chút. Như vậy, ngươi có thể đem chú ngữ giải khai sao?" Hạ Dịch nói. "Ta đã giải khai." Victor cũng có chút nghi ngờ nhìn xem có giúp lại với nhau ạt rồ mằn thu là nhóm, "Ta chỉ phóng xuất trong ngáy mắt. Chú ngữ chỉ có thể để bọn chúng trông thấy nội tâm sợ hãi nhất đồ vật, nguyên bản cái kia chú ngữ là ta thuần long thời điểm dùng, ta mới vừa nói qua ta cự long bằng hữu có đôi khi rất táo bạo, sẽ mất lý trí tùy ý công kích người khác, cho nên ta không thể không dùng cái này chú ngữ để nó tỉnh táo lại. Nhưng thông thường mà nói, nhiều nhất 1-2 phút bọn chúng liền có thể tỉnh lại. Thời gian dài như vậy hiệu quả ta vẫn lần thứ nhất gặp. Không biết A Dạ Gộp từ bên trong nhìn thấy cái gì." Tiểu nói này, Hạ Dịch thật giống như nhớ tới cái gì. Hắn vừa chạy đến A Dạ Gộp bên cạnh, cố gắng lại cẩn thận từng ly từng tí trấn an nó, một bên thật thấp giọng mà cùng Victor nói. "A Dạ Gộp giống như đích xác cùng ta nhắc qua trong trường học có một vài thứ để nó sợ hãi, nhưng nó nhưng xưa nay không muốn nói đó là cái gì." Hắn bàn tay rộng lớn đặt ở A Dạ Gộp cái kia đầy lông xù gai nhọn giáp lưng bên trên, từng chút một trải bước đi qua, mang theo trấn an tính chất. Tại Hạ Dịch ta đuổi phía dưới, A Dạ Gộp dường như khôi phục lại một chút,
tám đôi mắt e ngại lại mở mịt mở ra một điểm, trên không trung chẳng có tiêu điểm mà di động.
Không sao, ạ dạ gồm.
Không sao. Đó đều là giả.
Chương 80.
Như thế nào chăn nuôi hạt rổ mằn thu là giả? Ạ dạ gồm đôi kia có thể cắn một cái đầu người vớt lớn khẽ run mấy lần, phun ra hai chữ này. Nó màu đen thân thể giống như là một đoàn di động bóng tối thành lũy, mang theo một cỗ mùi máu hôi thối, nhưng lúc này lại sợ hãi rụt rè mà cuộn lại thành một đoàn.
Không tệ, giả hạ dịch cố gắng để cho âm thanh trở nên nhu hòa, đây chẳng qua là ma pháp tạo nên ảo giác, không phải thật.
Bất luận ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì không cần nhắc lên vật kia.
Nhắc lên trong ảo giác đồ vật, hạ dịch dưới tay ạ dạ gộp đông nhiên lại run rẩy.
Không, không cần nhắc lên vật kia, hạ dịch.
Chúng ta phải rời đi, ly khai nơi này.
Nó lại phải về tới, nó kiểu gì cũng sẽ trở về, nó một mực ở nơi này.
Những cái kia mã nhân tại lại nhải nói cái gì tai họa lớn, nó cái kia tám cái cực lớn chân vừa có muốn đứng lên xu thế, liền lập tức một lần nữa gắt gao co giúp lại.
Ả dỗ măn thứ là bước lớn nhanh trong bước, hạ dịch thể, hắn chưa từng thấy ạ dạ gộp như thế không ổn trọng qua.
Xem như năm ít cấp sinh vật, nó tại trong rừng cấm nguyên bản không có thiên địch, cái này cũng là tộc quần của chúng nó có thể phát triển đến số lượng khổng lồ như thế nguyên nhân.
Hạ dịch không thể không cẩn thận nhào vào cái này chỉ ạt rồ mắn thưa lạ trên thân, mới có thể để nó không còn run dậy.
Lúc này, Victor đột nhiên bất tình lình nói, không cần phải lo lắng, ta có thể thay ngươi giải quyết ngươi sợ quái vật.
Ngươi!
À dạ gộp tựa hồ nghe ra đạo thanh âm này thuộc về ai, chần chờ dừng lại phút chốc.
Lúc này, nho nhỏ đầu góc cuối cùng quay lại, đem hạ dịch nói ma pháp cùng ảo giác liên hệ.
Phần lưng của nó cảnh giác cong lại, làm ra một cái dự bị công kích tư thế.
Ngươi sợ chính là chỉ ma pháp sinh vật, đúng không?
Nếu nó còn ở tại trong thành bảo, ta liền có thể thay ngươi đem nó giải quyết, ít nhất có thể giống vừa rồi dọa ngươi dọa một chút nó, ta nghĩ quái vật kia cuối cùng không đến mức không có chút nào thiên địch.
Victor nói,
dạng này, con quái vật kia liền rất không có khả năng đến tập kích tộc quần của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?
Nghe vậy, ạ dạ gộp tựa hồ bình tĩnh một chút, tám con to lớn quay lòng vòng, dường như đang suy xét.
À, đúng Victor tại lúc này lại bổ sung, nhưng ta cần một chút các ngươi tộc quần đối độc, ta không cần từ còn sống nhện trên thân lấy, cho ta một chút ngã bệnh là được.
Có thể Vũ sư.
Sau một thời gian ngắn, ạ dạ gộp vớt lớn chậm rãi giật giật, lưng của nó một lần nữa cong lại, thậm chí thể hiện ra một loại mệt mỏi tư thái.
Hạ Dịt kinh ngạc phát hiện thái độ của nó vậy mà rõ ràng giãn ra.
Ạ dạ gộp chậm rãi nói, chỉ cần ngươi để cho quái vật kia không cần tới đây hoạt động, chúng ta liền có thể nước giếng không phạm nước sông.
Ta sẽ để cho một sát, thê tử của ta, cho ngươi một chút chết yểu cùng có thiếu sót trẻ nhỏ, còn lại sự tình chính ngươi giải quyết. Ta nó nghe giống như là cùng bít to thỏa hiệp, nhưng âm thanh cùng giọng nói bên trong rõ ràng mang theo một loại hy vọng hắn mau mau xéo đi một điểm cấp bách cùng e ngại.
Tại nói xong sau đó, nó lại cuộn lên, chậm rãi bỏ tới một cây từ trên đỉnh rủ xuống sợi tơ đi lên.
Ngươi thứ sợ hãi đến cùng là cái gì?
Hạ Dịt vào lúc này hỏi.
Không thể nói, ta vẫn không thể nói, Hạ Dịt.
Trong thành bảo cái chủng loại kia đồ vật là chúng ta tuyệt đối không thể nhắc lên, là chúng ta nện sợ nhất sinh vật cổ đại. Nói xong, ạ dạ gộp lưng lại run run một chút, sau đó triệt để không nói một lời.
Cho đến lúc này, chung quanh tất cả lớn nhỏ bầy nện mới chậm rãi từ loại kia cực độ sợ hãi trong trạng thái khôi phục lại, khiếp đảm mà chậm rãi thư giãn tứ chi.
Bất luận Hạ Dịt như thế nào hỏi thăm, những con nhện này cũng sẽ không tiếp tục có đáp lại.
Cuối cùng, Hạ Dịch chỉ có thể phất phất tay, ra hiệu Victor cùng một cái đồng dạng có con voi nhỏ kích cỡ nện rời đi trước, đi nện tổ lấy chút ạ dạ gộp đáp ứng tốt chứng nện.
Hạ Dịch chính mình nhưng là ở lại tại chỗ, nhìn chuẩn bị cùng ạ dạ gộp bàn lại một hồi.
Đi qua vừa rồi cái kia khúc nhạc dạo ngắn, trung quanh ạt rồ măn thưa lạ đột nhiên trở nên phá lệ nhu thuận.
Tại Victor đi qua lúc, còn có thể ngoan ngoãn lui về phía sau né tránh, để cho hắn bắt đầu sinh lên một loại muốn nuôi xúc động. Hắn phòng nhỏ bên ngoài trong rừng vừa vặn có đầy đủ chỗ dưỡng một chút đâu, cho nên hắn cuối cùng chuẩn bị lấy đi hai quả gầy yếu ạt rồ măn thưa lạ trứng, cùng với hai cỗ chết yểu ạt rồ mằn thưa lạ thi thể, mặc dù là chết yểu, nhưng chúng nó vẫn có đầu người kích thước.
Victor cảm thấy cái hình thể này đã đủ rồi.
Mà ạt rồ mằn thưa lạ nhóm trứng giống như đà điểu trứng, mặc dù mặt ngoài sờ tới sờ lui có chút co giãn cùng nhiệt độ, nhưng sắc ngoài tổng thể vẫn là cứng rắn.
Chỉ đi vào loan xảo cái này một hồi, Victor đã nhìn thấy ít nhất 5-60 quả trứng, mỗi một quả đều có sền sệt bóng tối tại nội bộ di động. Nếu như sợ con nhện người xuất hiện ở đây, nhất định sẽ hít sâu một hơi tiếp đó ngất đi. Nhưng Victor không phải loại người này. Hắn chỉ là tại lấy xong nhện sau đó bình tĩnh cùng cái kia dẫn hắn tới ạt rổ mắn thưa là gật đầu một cái, sau đó nhìn nó trèo lên trên mạng nhện tiến vào trong bóng tối.
Hạ Dịch là tại 2-3 phút sau đó đi ra.
Lão Thiên, những cái kia nhện con đều bị dọa sợ, ta còn chưa từng thấy bọn chúng cái dạng này.
Ta phải nói, Victor, ngươi về sau vẫn là cần cẩn thận một chút, không phải tất cả thần kỳ sinh vật đều nguyện ý cùng người bắt tay, coi như ta tại cũng có độ khó.
Hạ Dịch khoác lên áo khoác, mang theo đốt đèn, từ trong rừng rậm sải bước mà thẳng bước đi tới. Nét mặt của hắn không thể nói khó coi, nhưng cũng không phải thật cao hứng, hắn đối với ạ dạ gộp có rất cao độ đồng cảm.
Victor lắc đầu.
Xin lỗi.
Chỉ là vào lúc đó, ta không hiểu có loại muốn làm như vậy dự cảm, thế là ta liền làm.
Ta nghĩ đây đại khái là xem bói cho ta một loại nào đó trực giác.
Ngươi nói chuyện phương thức lúc nào cũng rất giống những cái kia mã nhân.
Hạ Dịch thấp giọng chửi bậy một câu, cũng lắc đầu.
Nhưng trong lòng của hắn biết Victor có lẽ là có chút đạo lý, ạ dạ gộp xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ cho người ta nhận chứng.
Nói đến, ngươi biết như thế nào dưỡng ạt rô măn thứ là sao?
Hạ Dịch.
Victor lại hỏi, ta nghĩ tại ta nơi đó đem bọn nó dưỡng, ta cảm thấy bọn chúng rất thích hợp làm sủng vật.
Nâng lên cái này, Hạ Dịch liền đến hứng thú.
Ờ, cái này ta vừa bạn biết.
Còn tại trong trứng nện con là 10 phần yếu ớt, ta đề nghị ngươi cho nó bảo trì một cái âm u nhưng ấm áp hoàn cảnh, trợ giúp nện con pha xác.
À đúng, giữa ấu niên hạt rô măng thư là cần một cái ở mức độ vừa phải hoàn cảnh, tuyệt không thể quá ẩm ướt, cũng không thể quá khô ráo, tốt nhất phóng một chiếc lá ở bên cạnh khảo thí độ ẩm, nếu lá cây khô liền hướng bên trong phun lưỡng nước.
Victor gật gật đầu.
Ân, nghe qua không khó. Nhưng Hạ Dịch lời nói vẫn chưa xong, mà tại phá xác sau đó, sự tình trở nên rất đơn giản. Ngươi chỉ cần cho nó chuẩn bị một cái ổ, tiếp đó mỗi sáng sớm uy một lần thủy, mỗi lúc trời tối thanh lý một lần ổ nhỏ, mỗi hai ngày uy một điểm bụi bánh mì, mỗi tuần uy một cái còn sống côn trùng là được rồi. Nhưng qua trận này ngươi có thể cần mỗi cách một đoạn thời gian liền kiểm tra một chút nó sắc ngoài, phòng ngừa tại lột da trong lúc đó cho ăn quá cứng đồ ăn dẫn đến cơ thể bị hao tổn. Sau khi mọc ra túi độc, sự tình liền sẽ trở nên phiền toái một chút, ngươi cần mỗi 3 ngày xoa một lần vít to khuôn mặt triệt để đã biến thành mặt không thay đổi bộ dáng, yên lặng đem chính mình dưỡng hạt rổ măng thư lạ tuyển hạng ném vào trong thùng rác. Ta vẫn là đưa cho bầy bại ạ gạ bà dưỡng á chờ nó lớn ta trở về chơi mấy lần liền tốt.
Chương 81.
Mã nhân nhóm biến hóa từ ạt rổ măng thư lạ nơi đó rời đi về sau, Victor cùng Hạ Dịch một lần nữa đi vào mở tối trong rừng cấm. Bởi vì là mùa đông buổi tối, trung quanh không có một thanh âm, chỉ có Victor cùng Hạ Dịch giày dẫm vào đất tuyết yếu ớt độc tĩnh. Đi được một hồi, Hạ Dịch lại nhắc lên hắn nghĩ không hiểu cái đề tài kia. Ngươi nói ạ dạ gộp sợ đến tột cùng là quái vật gì? Trong trường học cũng không nên có bất kỳ thứ gì đáng sợ a. Ta cũng không biết lúc bước qua một cây sụp đổ gỗ thông, Victor nói, chính như ta trước đó nói qua, ta chú ngữ chỉ có thể thể hiện ra bọn chúng sợ hãi nhất đồ vật, nhưng ta cũng không biết nó đến cùng thể hiện ra cái gì. Đến nỗi trong trường học quái vật, ta thiên mục nói cho ta biết năm nay trường học sinh hoạt sẽ có chút khó khăn chắc trở. Cân nhắc tới trong trường học trước đó còn xuất hiện cự quái, có cái gì khác quái vật cũng rất bình thường. Vậy không giống nhau, cái kia cự quái là trước kia đùm bờ lẽ đỏ hiệu trưởng phê chuẩn cờ dẻo mang vào, chỉ có điều ngoại ý muốn mất khống chế. Hạ Dịch nói,
a,
ách, cụ thể ta cũng không tốt nhiều lời, nhưng mà chính là đang làm món kia cùng phần phi chuyện có liên quan đến lúc, nó mới bị bí mật vận tiến vào. Hạ Dịch gãi đầu nói, trong trường học bản thân không có cự quái, bọn chúng quá thối, còn có thể tùy ý công kích những cái khác sinh vật, đơn giản là cái tai nạn. Liên môi dưỡng ở trong rừng cấm cũng không thể.
Như vậy a?
Victor bình thản nói. Nhưng hắn đồng thời như có điều suy nghĩ chậm rãi đong dưới mắt con người, cho nên cự quái là cờ dẻo mang vào, nhưng ở trên tay hắn mất khống chế. Cái này nghe như thế nào như vậy không đáng tin cậy đâu. Cờ dẻo có thể tại một cái lễ giáng sinh bên trong hoàn thành đạo kia luyện kim phối phương, giải thích rõ hắn không phải không có tài nghệ vu sư, ngược lại thành tựu ma pháp không thấp. Loại trình độ này vu sư, coi như đối phó cự quái lúc hiện tra tư liệu, cũng không đến nỗi để cho cự quái mất khống chế mà khắp nơi đánh chẹp chẹp. Cái kia cự quái mất khống chế sau lưng có mục đích gì cũng rất tế nhị. Nhưng tại Victor còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình lúc, phía trước trong rừng rậm bỗng nhiên chuyển đến một trận huyên náo thanh âm. Loại kia tiếng sột soạt âm thanh ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Sau cùng đứng tại cách đó không xa. Lúc này, Victor sau lưng phèn lại lui về phía sau mấy bước, cụ đôi nút ở phía sau hắn. Hạ Dịch nâng cao hơn một chút đốt đèn, nhắm ngay phương hướng âm thanh chuyển tới. Nhưng nét mặt của hắn không có lo lắng ý tứ, ngược lại còn cùng Victor rằng giải, "Úc, đại khái là một hai cái mã nhân, chúng ta đi ngang qua lãnh địa của bọn hắn. Cái này vừa vặn cũng là trở về hổ gợt đường đi gần nhất, đụng tới một hai cái cũng rất bình thường. Đừng lo lắng, bọn chúng bình thường đều rất hữu hảo." Hạ Dịch lời nói còn chưa nói xong, trước mặt hắn chạc cây liền bị đẩy ra, từ trong chạy ra một cái mã nhân. Hắn chỉ có phần eo trở lên là người, mái tóc màu đỏ cùng râu ria, nhưng phần eo phía dưới lại là nâu đỏ sắc tỏa sáng thân ngựa, đằng sau còn kéo lấy một đầu thật dài hồng cái đuôi. Nhưng mà, cùng Hạ Dịch trong miệng nói khác biệt, khi hắn chậm rãi đạp lên móng ngựa đi ra, trên tay của hắn lại nắm một thanh nho nhỏ cung tiễn. Cung tiễn chỉ xuống đất, nhưng mã nhân tay lại nắm thật chặt nó, giống như thời khắc đều có thể đem nó cầm lên và sử dụng. Từ đi tới bắt đầu, mã nhân cặp kia con mắt màu đỏ liền nghiêm túc nhìn xem hai người, Hạ Dịch còn là lần đầu tiên biết rõ bọn hắn có thể bày ra cái này thân sắc.
"A, là ngươi, Ronan."
Hạ Dịch vươn tay ra muốn cùng hắn nắm tay, "Ngươi có khỏe không?
Đây là Victor, trường học xem bói khóa giáo sư, chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này."
Nhưng không nghĩ tới, tên là Ronan mã nhân lại không có đưa tay nắm lấy, ngược lại là hơi hơi lui lại mấy bước, cầm cung tiễn tránh đi Hạ Dịch tay. Cùng lúc đó, hắn con mắt màu đỏ vẫn là nhìn chằm chằm hai người.
"Buổi tối tốt, Hạ Dịch, nhưng các ngươi nên rời đi."
"Lập tức?"
"Cái gì?"
Hạ Dịch rất kinh ngạc. Rõ ràng Dỗ Nạn lời nói cùng hắn trước đó hình tượng hoàn toàn không tương xứng. Nhưng Dỗ Nạn lại dùng hắn thanh âm trầm thấp lặp lại một lần, "Rời đi, Hạ Dịch. Tối nay chúng ta không chào đón người ngoại lai tới gần."
"Nhưng vì cái gì?"
Hạ Dịch thật sự có chút không hiểu, "Các ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?
Ngươi biết, Hồ Gượt vĩnh viễn sẽ là các ngươi trung thực minh hữu. Ta có thể tới giúp ngươi cùng Hồ Gượt không quan hệ. Đây là chúng ta sự tình. Từ hôm qua bắt đầu, chúng ta mỗi người đều trông thấy, có mẹ cái đuôi chạm đến kim tinh.
Ông trời a, như vậy đại biểu cho cái gì?"
Hạ Dịch lầu bầu, nhìn qua đối với mã nhân không nói ngay thẳng lời nói hành vi có chút buồn bực. Hắn đối với tinh tượng rốt đặc cắn mai. Đáng tiếc, Dỗ Nản cũng không có muốn giải thích ý tứ. Nhưng lúc này, phía sau Victor nói, vận rủi cùng phản loạn.
"Ân,
vậy thì là cái gì?"
Hạ Dịch hỏi.
"Có mẹ tại rất nhiều nơi đều được gọi là sao chổi, Hạ Dịch. Nó là dấu hiệu không may, đại biểu cho tai họa cùng hỗn loạn, bởi vì quy tích của nó cho tới bây giờ đều khó mà dự đoán. Đến nỗi kim tinh cũng gọi là sao kim, thường thường tượng trưng cho làm phản cùng sa đoạn. Tại rất nhiều giáo đình điện tịch bên trong đều đại biểu cho đi lên con đường sai trái thiên sứ. Victor âm điệu bình thản lại không có chập trùng, không mang theo bất luận cái gì cá nhân cảm xúc, nhưng lại vẫn là để trước mắt mã nhân nhận lấy một chút kích động. Jonan nắm cung tên tay nâng lên một điểm, lại lui về phía sau mấy bước, lộ ra phòng bị lại cảnh giác tư thái. Hắn kiềm chế mà đối với Victor nói, chúng ta sẽ không vi phạm ngôi sao báo trước. Dù là phản kháng cũng là tích chứa trong đó bí mật, chúng ta cũng như cũ sẽ tuân thủ. Cho nên rời đi lãnh địa của chúng ta, người xa lạ. Nếu ngươi tiến lên một bước, nên đón ngươi chính là mã nhân địch ý, mã nhân đối với hiểu ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng ngôi sao hàm nghĩa còn có chúng ta không cần lắng nghe. Jonan đột nhiên có chút gấp rút mà cắt đứt Victor còn chưa nói xong lời nói, hoàn toàn giơ lên cung tiễn. Một bên giờ, hắn còn vừa hướng sau tối lui, cảnh giác nhìn xem Victor, Hạ Dịch đã bị không để ý đến. Rời đi. Đây là tối hậu thư. Chúng ta không có ý định cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng ở ngôi sao dưới sự chỉ dẫn, tối nay chúng ta từ chối khéo bất luận cái gì khách tới thăm. Victor nhún vai. Hắn kỳ thực còn có suy nghĩ nhiều nói vài lời ý tứ, nhưng Hạ Dịch nhanh chóng tiến lên kéo hắn lại, lại mang hắn cùng một chỗ cẩn thận lui về phía sau mấy bước, hướng mã nhân ra hiệu bọn hắn không có tìm phiền phức ý tứ. Victor chỉ đành phải coi như không có gì. Nói thật, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Những thứ này mã nhân nhìn qua xác thực đối với ngôi sao có mãnh liệt cộng minh năng lực, hắn chỉ là muốn hỏi bọn họ một chút cụ thể nhìn thấy cái gì. Nhưng Hạ Dịch đều làm ra phản ứng, hắn cũng lười đi làm cái kia đánh vỡ hài hòa ác nhân. Bọn hắn một mực hướng về bên cạnh đi, cách xa rộ nạn thân ảnh. Nhưng lại lui về phía sau đi ra mấy bước sau đó, trong rừng cây dần dần đã tuôn ra càng nhiều mã nhân thân ảnh, tại rừng cây đằng sau lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Mã nhân nhóm lông tóc màu sắc đa dạng. Lúc rời đi thời điểm, Victor nhìn thấy một cái màu đen tóc mai mã nhân, còn có một cái mái tóc màu sáng màu nâu thân thể. Thân sắc của bọn hắn cũng là u buồn bên trong mang theo một chút dao động, có mấy cái mã nhân móng ngựa một mực tại mặt đất ma sát. Thẳng đến hai người muốn triệt để rời đi phiến khu vực này thời điểm, một cái mọc ra phiêu giật mái tóc màu vàng nóng mã nhân bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện. Ánh mắt của hắn lam đến kinh người, giống như là hai quả mộng ảo lam bảo thạch. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, hắn hướng về phía hai người nói, ngôi sao quy tích bị nhiễu loạn, Hạ Dịp, nhưng tích chứa bí mật không có. Ngươi nhất thiết phải nhắc nhở bọn hắn thời khắc cảnh giác, bởi vì có mẹ biểu thị một lần đáng sợ thành công sẽ ở tương lai không bao lâu xuất hiện. Các ngươi nhất thiết phải bảo đảm thất bại đồng dạng tại hắn cách đó không xa. Chương 82. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy khi triệt để rời xa mã nhân nhóm chỗ làng xóm lúc, Hạ Dịch trên mặt vẫn có không hiểu được hoang mang. Hắn chậm rãi từng bước mà dẫm ở ít có người đi qua rừng cấm trên đường, một lát sau nói, cái này không nên. Mã nhân nhóm biết rất nhiều chuyện. Bọn hắn lúc nào cũng cao thâm mặt chắc, nhưng từ trước đến nay giữ miệng giữ mồm. Như thế bài xích người ngoại giới đơn giản vi phạm với bọn hắn trước sau như một chuẩn tắc. Đúng vậy a. Victor cũng mang theo hoang mang nói, huống hồ ta vẫn lần thứ nhất bị ma pháp sinh vật cự tuyệt đâu. Ta từ trước đến nay là rất được hoan nghênh. Không hiểu rõ, thực sự là không hiểu rõ. Hạ Dịch lặp lại một lần, thần sắc mang theo một chút bực bội cùng bất an. Hắn nói một hồi lại trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm mặt đất, hiển nhiên là đang suy nghĩ một tên sau cùng mã nhân lời nói. Một lần đáng sợ thành công, bảo đảm thất bại. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Nếu là mã nhân nhóm nguyện ý nói thẳng, nghĩ đến trên thế giới 60 phiền phức đều có thể trong một đêm được giải quyết. Hạ Dịch bực bội mà lay động đầu một cái, từ bỏ chính mình suy xét, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ rõ ràng qua mã nhân nhóm lời nói, mặc dù bọn hắn vốn là còn rất vui lòng cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhưng hắn bỗng nhiên lại muốn đứng tại bên cạnh Victor cương vị. Đúng, Victor, Hạ Dịch vua hót một cái, ngươi xem một chút tình tượng đâu. Ngươi trông thấy cái gì? Nếu là ngươi có thể giải thích giảng giải mã nhân nhóm lời nói, chúng ta liền có thể tiết kiệm không ít sự tình. Ngươi vừa mới có phải hay không muốn cùng bọn hắn đàm luận tình tượng chuyện? Không sai biệt lắm, Victor vừa nói, vừa tại trong rừng rậm đen nhánh đi xuyên. Tại trả lời Hạ Dịch lời nói lúc, hắn tìm được khe hở, từ lá cây khoảng cách bên trong quan sát bầu trời đêm. Rừng cấm phía trên bầu trời đêm là rõ ràng sáng tỏ, không có bị bất luận cái gì nhân loại ánh đèn che đậy. Nhìn lên trên, vô số ngôi sao tạo thành trường hà hoành quán bầu trời, lập lòe yếu ớt nhưng không cách nào coi nhẹ quan uy. Hạ Dịch cũng cùng hắn cùng một chỗ nhìn đi lên, nhưng ngoại trừ loạn thất bát tao ngôi sao hắn cái gì cũng không nhìn ra. Qua mấy giây, Victor nói, có mẹ cái đuôi sắc thực quét qua kim tinh, nhưng nó bây giờ hướng về một tinh cùng hỏa tinh điểm tiếp giáp đi. Tại cổ đại, một tinh tượng trưng cho hết thể hăng hái may mắn sức mạnh, nhưng hỏa tinh lại là thai ách lại một cái nanh bớt. Victor tiếp lấy trầm mặt xuống. Tại đợi một lúc sau, Hạ Dịch không nghe thấy Victor giải thích tiếp thành công cùng thất bại hàm nghĩa, thế là lại hỏi, cho nên. Ân, không có cái gì cho nên a. Victor vậy mà chuyện đương nhiên nói, hỏa tinh cùng một tinh, đây chính là ta vừa rồi muốn cùng bọn hắn nói sự tình. Nó đại biểu cho ý tứ cùng cái kia mã nhân nói một dạng. Vậy thành công cùng thất bại chỉ đến cùng là cái gì? À, Victor lắc đầu, chuyện còn lại nói đến quá rõ ràng sẽ phá hư ngôi sao vốn có quy tích. Hạ Dịch lập tức rơi vào trầm mặc. Môi của hắn nhấp trở thành một đường thẳng, rõ ràng có chút phục vụ. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng buồn kẻ nói, ngươi nên vào ở mã nhân trong rừng đi. Ta phải nói, cự tuyệt ngươi cái này thành viên thực sự là bọn hắn làm qua sai lầm nhất quyết định. Cùng Victor giao tiếp không phải một kiện đặc biệt để cho người ta thể xác tinh thần vui thích sự tình. Tại dùng cơm lúc hắn có lẽ là một cái không tệ nói chuyện phiếm đối tượng, nhưng đợi đến nói chuyện chính sự thời điểm liền nên cách xa hắn một chút, cái này không chỉ có lợi cho bảo trì cơ thể khỏe mạnh, đối với tâm lý khỏe mạnh cũng rất có ích lợi. Cũng may Hạ Dịch cùng rất nhiều loại thần kỳ sinh vật đã từng quen biết, biết bọn hắn nói chuyện phương thức, cho nên hắn không có thật sự tức giận. Tại thời gian ngắn trầm mặc đi qua, hắn rất nhanh điều chỉnh tới. Ta phải cùng Đùm Mỡ Lẽ Đỏ nói một chút chuyện này, vì rèn giờ lời nói cuối cùng không phải không có lửa thì sao có khói. Sau khi từ Victor trên tay tiếp nhận phèn dây thừng, Hạ Dịch nói như vậy, Phi Dễn Giờ chính là cuối cùng nói chuyện cái kia mã nhân, hắn cùng chúng ta quan hệ tốt nhất. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ còn nghĩ thuê hắn tới trường học làm giáo sư, dạy chút tinh tượng kiến thức tương quan. Nhưng Hạ Di hiển nhiên đã chịu đủ rồi mã nhân tương quan chủ đề, tại ngắn gọn nói xong đoạn văn này sau, liền nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Hai người liền như vậy phân biệt. Sáng sớm hôm sau, tại bữa sáng trên bàn, Victor đem chưa qua xử lý cái kia hai cái chết nện quấn ở trong hộp, đưa cho Cờ Dẻo. Biểu lộ lúc này cứng đờ, không lo được người bên cạnh hiếu kỳ ánh mắt, thoáng dùng sức đem cái hộp kia nhanh chóng rút đi, nhét vào dưới nó lá. Hắn hành động này còn chiếm được bên cạnh ở nạ vẽ một cái híp mắt hoài nghi ánh mắt. Victor nhưng là biểu lộ không thay đổi nói với hắn, không cần phải gấp gáp, đây chỉ là hai cái ạt rồ mặn thư lạ thôi. Hai cái gì? Cờ Dẻo ngạc nhiên nhìn hắn. Hai cái ấu niên ạt rồ mặn thư lạ thi thể, Victor bình tĩnh nói, cái hộp này có bảo trì nhiệt độ và độ ẩm hiệu quả, có thể bảo chứng đồ vật bên trong sẽ không hư hao, cho nên ạt rồ mặn thư lạ túi độc hoàn toàn có thể bị hoàn chỉnh lấy ra, dược hiệu không thay đổi. Ta đã hiểu một chút, ngươi nói lần trước cái chủng loại kia biện pháp không phải đặc biệt tốt, cũng rất phiền phức, cho nên cho ngươi đổi thành túi độc. Nó phối dược tề hiệu quả tốt hơn. Cờ Dẻo, hắn chừng trong mắt nhìn Victor một hồi, ý thức được hắn ý tứ là, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Nhìn xem Victor cái trương kia chuyện đương nhiên khuôn mặt, Cờ Dẻo đông nhiên thật muốn nhào tới xé nát hắn. Không phải, ta chưa đồng ý ngươi đổi sao ngươi liền đổi. Nếu là nguyên lai cái nào y thẻ ạ tờ dám làm ra loại chuyện này, sớm đã bị thả vài chục lần lời nguyện tra tấn, dù xì ô. Đây thật là. Cầm Victor không có biện pháp gì. Cờ Dẻo siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn là ý thức được điểm này, Victor là hổ gợn một cái giáo sư. Nhìn còn không phải đặc biệt không am hiểu ma pháp cái chủng loại kia loại hình, Hắc Ma Vương coi như muốn cho hắn một bài học cũng không khả năng bước lên phong hiểm tiến lên phóng lời nguyện trả tấn. Victor không muốn hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt. Kỳ thực Cờ Dẻo ngay từ đầu cũng là nghĩ lợi dụng Victor, bởi vì hắn là ngoại quốc vu sư thiếu khuyết thưởng thức, có lẽ không biết ủ nhị còn huyết có nguyên rùa. Lừa hắn đi giết chết ủ nhị còn, Cờ Dẻo liền có biện pháp để cho hắn trở thành chia sẻ nguyên rùa bất dẫn. Nhưng cái này dễ hiểu như kế không thành công. Mặc dù đối với cái này có một chút chuẩn bị, nhưng Cờ Dẻo thu hồi cái hộp động tác vẫn là vô cùng cứng ngắc. Tốt tốt ta. Hắn buồn kẻ nói, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, Victor, nghiên cứu của chúng ta là hợp tác hoàn thành. Nếu như thất bại, thâm tâm huyết của ngươi cũng sẽ ngâm nước nóng. Bởi vì là tại giảng viên trên ghế, Cờ Dẻo không dám rõ rành rành nói ra bọn hắn mưu đồ, cho nên hắn dùng nghiên cứu ám hiệu vốn để mà phục sinh đại nghiệp, cũng nghĩ uy hiếp Victor, nếu thất bại hắn cũng trốn không thoát liên quan. Nhưng Victor chỉ là nghiêng đầu một chút, không có quá nghe hiểu Cờ Dẻo lời nói. Sẽ sao? Tâm huyết của hắn không phải đã thu hồi thành quả sao? Bữa sáng sau khi kết thúc, tại ở nạ vẻ tràn ngập ác ý ngưng thị phía dưới, Cờ Dẻo đội vàng đi về phía phòng làm việc của mình. Còn lại giáo sư mặc dù cũng rất tò mò bọn hắn cầm ạt rồ mặn thư lạ túi độc là muốn làm cái gì nghiên cứu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hơn nữa biết ủ nhỉ còn huyết chuyện hạ dịch còn trùng hợp không tại. Nhưng tại trở lại phòng làm việc của mình sau, Cờ Dẻo thần sắc đột nhiên thì thay đổi. Hắn hướng về phía trên bàn một cái nho nhỏ bóng tối, bịch một chút liền quỳ xuống. Chương 83. Bộ đệ một biến hóa hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo sư văn phòng mỗi năm đều có khác biệt phong cách trang hoàng. Năm nay, nó thuộc về Cờ Dẻo, mà văn phòng khắp nơi bày đầy cao thâm ma pháp thư tịch cùng đủ loại đủ kiểu ma pháp đạo cụ. Mặc dù gian phòng dọn dẹp tương đối sạch sẽ, nhưng đóng chặt cửa sổ khiến cho bên trong tia sáng lờ mờ, hết thảy mọi thứ đều đánh ra thật dài bóng tối. Cờ Dẻo quỳ gối tại những thứ này bóng tối bên trong, không dám ngẩng đầu. Để cho người ta kinh ngạc chính là, hắn quỳ đối tượng cũng chỉ có một đoạn nho nhỏ, ngắn ngủn cái bóng. Có đôi khi, quyền hạn cũng không bắt nguồn từ vóc người lớn nhỏ. Xin lỗi, chủ nhân. Lần trước kế hoạch thất bại, tên kia không có mắt lửa, hắn chỉ đem cho ta hai cái ạt rổ mặn thưa là túi độc, Cờ Dẻo túi đầu nói. Ta tuyệt không ngoài ý muốn. Mấy giây sau đó, một đạo quen hai chói tai thanh âm từ trên mặt bàn truyền đến, chỉ là lần này trở nên không có suy yếu như thế. Thanh âm kia thật giống như một người sống phát ra, ung dung không đổi. Nhưng âm cuối nhưng vẫn là có để cho Cờ Dẻo toàn thân phát run bị dị xì xì âm thanh. Kế hoạch của ngươi cơ hồ liền không có thành công qua, vị dị nợ. Ngươi mỗi lần đều tại bảo đảm, lại mỗi lần đều tại thất bại. Cũng may, ta không có ngu xuẩn đến đem hy vọng đặt ở ngươi cái kia vụng về kế hoạch bên trên. Xin lỗi, chủ nhân. Nhưng ý của ngài là ngài còn có khác chuẩn bị. Ta nhất định sẽ thật tốt, im ngay. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Bồ đệ mà không nhanh không chậm âm thanh thật giống như lời nguyện tra tấn, lập tức điểm chặt Cờ Dẻo cổ họng. Tại hắn đánh gãy Cờ Dẻo lời nói sau, Cờ Dẻo sắc mặt trở nên trắng bệnh, một câu nói cũng không dám nói. Ngay sau đó, trong phòng lại lâm vào phút chốc tĩnh mịch. Thuộc về bồ đệ mà cái kia nhỏ nhỏ cái bóng không có lập tức mở miệng nói chuyện, ngược lại là nhúc nhích mấy lần, chậm rãi từ trong bóng dâm dựng đứng lên, cổ quái là, đạo kia cái bóng không hề giống người, ngược lại có bốn cái kéo dài tứ chi hình dạng. Hắn chậm rãi, dùng một loại gần như ngạo nghễ quái dị tư thế tiến nhập ngọn nến tia sáng bên trong. Lúc không cẩn thận liếc xem hắn, liền Cờ Dẻo cũng nhịn không được lần nữa run một cái, đem đầu chôn đến thấp hơn. Đó là một cái mặt người quyển. Tại đầu bộ phía dưới, sinh vật này có được loài chó một dạng kết cấu, có bộ lông màu đen bao trùm tứ chi cùng cái đuôi. Nhưng ở đầu trở lên, hắn bỗng nhiên mọc ra một tấm giống như trẻ nít, nắm giữ lanh lảnh ngũ quan quỷ dị gương mặt. Nếu như bất kỳ một cái nào người bình thường trông thấy loại hình ảnh này, sợ rằng sẽ lập tức rít gào lên tới, bởi vì loại sinh vật này đơn giản không nên xuất hiện trên thế giới này. Mặt người kết cấu cùng con chó kia cơ thể hoàn toàn khác biệt, nhưng ở vài miếng vảy màu xanh lục bao trùm phía dưới, nó cứ như vậy cưỡng ép xuất hiện ở cùng một chỗ. Liên Cờ Dẻo cũng không dám nhìn nhiều, nhưng cái này ngược lại khiến cho thanh âm chói tai lại vang lên. Ngươi vì cái gì không dám nhìn ta đây? Quỷ gì nợ? Đây chính là ngươi nỗ lực thành quả. Mặt người quyển ánh mắt đỏ thám đoán độc nhìn xem trên đất thân ảnh, à, chủ nhân của ngươi, bây giờ vậy mà ở vào một cái luyện kim động vật hèn mọn thân thể bên trong. Lấy hình thể trao đổi một chút thật đáng buồn sức mạnh. Ngươi có hay không đối với cái này cảm thấy thỏa mãn đâu? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, xin tha thứ ta, chủ nhân cờ dẻo gắt gao cúi đầu, không dám nâng lên. Đúng vậy, Victor cái chương kia ma pháp phối phương, chính là sáng tạo ra bộ đệ mọt bây giờ bộ dáng đầu vườn. Bởi vì Victor cướp đi ban đêm sử dụng loại kia chuyện ngàn lẻ một đêm một dạng ma pháp, bộ đệ mọt cũng là tin phối phương tính chân thực, toàn bộ lễ giáng sinh trong lúc đó đều đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu. Tại hắn siêu phàm ma pháp thiên phú phía dưới, phối phương đích xác thành công. Vấn đề là, bộ đệ mọt không tín nhiệm phối phương hiệu quả. Bởi vì lo nghĩ Victor hạ độc, hắn tại chế tác thành công nổi thứ nhất luyện kim ma dược sau, cũng không có lựa chọn trực tiếp chế tạo ra một bộ thân thể của mình, mà là trước tiên đem ma dược đút cho một con chó, muốn khảo thí hiệu quả của nó. Thật không nghĩ đến, bộ này luyện kim ma dược lại là phối hợp người chế tạo làm. Nó tại phát huy hiệu quả trong nháy mắt, liền tự động đem cờ dược trên người vốn để mà hút đi ra, sắp đặt đến trong thân thể của con chó này, khiến cho hắn đã biến thành đầu này đáng sợ mặt người quyền. Cái này khiến vốn để mọt phát thật lớn một trận tinh khí. Nhớ tới lúc kia, cơ thể của cờ dược không khỏi lại run một cái, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Ngoài ý liệu là, tại lên cơn giận dữ một lúc sau, lanh lảnh giọng nói bên trong cừu hận vậy mà lắng xuống. Tha thứ, ta đích xác có thể tha thứ ngươi, quỷ gì nữa. Mặc dù ngươi chưa bao giờ để cho ta hài lòng qua, nhưng ta chỗ hứa hẹn hết thảy đều hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi mang đến cho ta tảng đá kia, bất luận là u nhỉ con huyết, vẫn là ạt rồ măng thư là đối độc, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền vốn để mọt dùng loại kia đáng sợ xì xì vừa nói lấy. Ta duy nhất cần chính là hòn đá phù thủy. Ngươi nhất thiết phải đem ăn cắp nó kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng mà cờ giữa sắc mặt tựa hồ vừa liếc một chút, chúng ta bây giờ không thể tại ban đêm hoạt động, ngay cả ngài à, đúng vậy, thế nhưng lại như thế nào? Thanh âm chói hai bên trong mang tới một chút không kiên nhẫn, cỗ thân thể này mặc dù cần ỉ lại lực lượng của ngươi mới có thể tồn tại, dẫn đến ta cũng không cách nào tại ban đêm hành động, nhưng ta vẫn có bộ phận lực lượng của mình, cái này đã đầy đủ chúng ta thông qua những cái kia tựa như trò đùa cửa ải. Ngươi chỉ cần kiếm cớ đẩy ra đủ mỡ lẽ đỏ, kế hoạch của chúng ta liền sẽ nên đón thành công. Đến nỗi cái kia ngoại quốc vũ sư, hắn có thể bị lợi dụng, nhưng tuyệt không thể lại bị tín nhiệm. Ta có dự cảm, hắn sẽ không phải là ta trung thực bằng hữu. Cơ giúp quỳ trên mặt đất, miệng của hắn tựa hồ trở nên rất khô, để cho hắn không biết nên nói cái gì, đi đánh cắp hòn đá phù thủy. Đẩy ra đủ mỡ lẽ đỏ, hắn thật có thể làm đến chuyện này sao? Nhưng chỉ cần làm thành, hắn liền có thể cao chạy xa bay, cũng lại không cần đến quảng trường học sự tình, hắn cũng sẽ trở thành hắc ma vương tay trái tay phải. Thân xác của hắn biến hóa mấy lần, cuối cùng lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhưng tại hắn còn chưa kịp nói thêm lời nào phía trước, hắn cửa văn phòng đống nhiên vang lên. Gõ, gõ gõ. Cách nhau một bức tường bên ngoài, đứng hai đạo quen thuộc tóc đỏ thân ảnh, phân cùng rót giờ. Bọn hắn đầy cõi lòng trông đợi đứng trong hành lang, không chút nào biết mấy biển chịt phía sau cửa có một hồi đáng sợ âm mưu đang nổi lên. Cùng với tương phản, tâm tình của bọn hắn tựa hồ trong bình tĩnh mang theo chút hưng phấn. Trên tay của bọn hắn lại còn cầm một sấp thật dày bài thi. Không tệ, bài thi. Loại này cùng hệ Adly song bảo thai không đáp đồ vật, hôm nay lại thiết thực xuất hiện ở trong tay bọn họ. Thậm chí càng khiến người ta khó có thể tin, những thứ này bài thi mỗi một tấm đều lít nha lít nhít viết đầy đáp án. Cái này dĩ nhiên không thể nào là hai người tự mình làm. Tại cửa phòng làm việc, phật cùng rót giờ hai người bả vai đắp bả vai, câu kiên đáp đối đứng chung một chỗ, nhìn xem trong tay cái kia một sấp bài thi, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Phần trước tiên thật thấp mà nói, chính là hôm nay. Hôm nay lại là chúng ta thu được câu trả lời thời gian. Rót giờ đệ thấp tiếng nói cũng khó có thể che giấu hưng phấn.